Trong sương mù mười mấy mét bên ngoài liền không thể biết vật, Tần Phong đi theo địa hồn cảm ứng phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn không dám nhanh chóng phi hành, như thế chẳng những sẽ không tăng tốc hắn tiến lên tốc độ, ngược lại sẽ để hắn lâm vào trong nguy hiểm. Cho dù là để ý như vậy cẩn thận, Tần Phong y nguyên không thể tránh né gặp phải nguy hiểm. Màu trắng trong sương mù, một cái ác quỷ đụng vào, cái này ác quỷ đồng dạng có tương đương với thiên tiên thực lực, nhưng hắn biểu lộ ngốc trệ, ngơ ngơ ngác ngác chẳng có mục đích trong mê vụ hành động. Đây là một đầu trong mê vụ mê phương hướng, thất thần trí ác quỷ. Ác quỷ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Phong, đột nhiên đánh tới. Này ác quỷ thực lực mặc dù mạnh, nhưng bởi vì mê thần trí, căn bản không hiểu được sử dụng quỷ thuật quỷ pháp, cũng không hiểu đến trốn tránh, cứ như vậy đi thẳng về thẳng, cho nên tương đối Tần Phong trước kia gặp phải cái kia mấy cái ác quỷ, đầu này ác quỷ dễ dàng đối phó nhiều. Không có mấy lần, này ác quỷ liền bị Tần Phong giết, hồn phách cũng bị 9 tầng tiểu địa ngục tháp thu. Tần Phong không dám dừng lại, cẩn thận trong mê vụ tiếp tục hành động, cũng không biết đi được bao lâu, trước mắt mê vụ đột nhiên trở nên thưa thớt, cơ hồ muốn tan đi. Tần Phong đại hỉ, coi là đến mê vụ cuối cùng, hắn bước nhanh hướng về phía trước, coi là có thể đi ra mê vụ, nhưng mà lập tức, Tần Phong đại hỉ biến thành kinh hãi, Tần Phong lấy tốc độ nhanh hơn lui trở về. Tại mê vụ sắp tiêu tán địa phương không phải cửu u, mà là sụp đổ địa phủ. Ta nhớ tới, này mê vụ là sụp đổ âm vụ. Tần Phong sắc mặt biến khó coi. Sụp đổ âm vụ là đại thế giới địa phủ sụp đổ lúc, bởi vì đảo loạn cửu u pháp tắc, làm nơi này cửu u pháp tắc xuất hiện hỗn loạn mà sinh ra. Chắc không được thiên tiên đẳng cấp ác quỷ ở đây cũng sẽ bị mê thần trí. Hồi tưởng lại mê vụ lai lịch, Tần Phong xuất mồ hôi chán, bây giờ hắn cũng không dám lại đi ngang qua trước mắt cái kia sụp đổ địa phủ, hắn chỉ có thể đường vòng. Cũng may đằng sau trên đường đi coi như thuận lợi, Tần Phong vẹn vẹn lại gặp phải ba đầu như trước đó một dạng ác quỷ, toàn bộ bị Tần Phong thuận lợi giải quyết. Có chính mình địa hồn xem như chỉ dẫn, Tần Phong không có giống những cái kia lạc đường ác quỷ mê thất trong mê vụ, lại là ước chừng hơn một tháng thời gian, Tần Phong thuận lợi đi ra sụp đổ âm vụ. Ra âm vụ, Tần Phong đối địa hồn cảm giác càng thêm rõ ràng, lần này Tần Phong không tiếp tục chậm rãi hành động, mà là nhanh chóng phi độn. Có lẽ là bởi vì sụp đổ âm vụ ngăn cản nguyên nhân, dọc theo con đường này, Tần Phong không còn có gặp phải thiên tiên đẳng cấp ác quỷ, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy đầu huyền tiên đẳng cấp ác quỷ, cũng bị Tần Phong nhanh chóng giải quyết. Một ngày này, Tần Phong rốt cục tại cuối tầm mắt nhìn thấy một ngọn núi, trên núi có một tòa cung điện, xa xa nhìn lại, trong cung điện rất nhiều lầu cắt như ẩn như hiện, nhưng toàn bộ cung điện lại nhìn vô cùng không chân thực. Cung điện bên ngoài tựa hồ có một đạo cách ngăn, đem cung điện cùng cửu u ngăn cách, tựa hồ cửu u là cửu u, cung điện kia là cung điện mặc dù tại cửu u bên trên, cũng không thuộc về tại cửu u. Đợi đến phụ cận, Tần Phong lại nhìn lúc, hắn phát hiện cung điện kia biến mất, ở trước mắt vẹn vẹn một cái lầu bài. Lầu bài hạ không có đại môn, mà là một cái xưa cũ bàn quay, sáu đạo bàn quay. Tòa nhà trước có một cái cùng to lớn lầu bài không tương xứng căn phòng nhỏ, lúc này trước cửa phòng đứng một người, người kia nhìn thấy Tần Phong khẽ gật đầu. Phong Đô Đế Quân. Người trước mắt này Tần Phong có chút ấn tượng, chính là lúc trước cùng Huyền Bạch Trúc, Vàng Vạn Lý cùng một chỗ cùng hắn ký kết hiệp nghị Phong Đô, bất quá bây giờ phải gọi Phong Đô Đế Quân. Tần tiên bối, người rốt cuộc tới. Phong Đô Đế Quân nhìn thấy Tần Phong cao hứng nói. Hắn cùng Huyền Bạch Trúc đối đãi Tần Phong trở về thái độ hoàn toàn khác biệt, Huyền Bạch Trúc hy vọng Tần Phong có thể vượt muộn trở về càng tốt, nhưng Phong Đô đại đế đối với Tần Phong là thuận theo tự nhiên tâm tính. Phong Đô thật sự là hào khí phách a, vậy mà nguyện ý tới Cửu Vũ làm địa phủ quỷ quân, ngươi cũng đã biết, tại địa phủ làm quỷ quân, rất có thể vĩnh viễn cũng không thể quay về. Tần Phong lên Phong Đô sơn, đến Phong Đô đại đế trước nói. Phong Đô đại đế lại ha ha cười nói, Tần tiên bối xem trọng ta, làm sao có thể vĩnh viễn không thể quay về đâu, ta là biết quỷ quân tọa hóa sau có thể về địa phủ luân hồi sau, ta mới có dũng khí tới này làm địa phủ quỷ quân. Dù cho dạng này, trừ chân chính quỷ tu, cũng không có mấy cái nguyện ý làm địa phủ quỷ quân. Tần Phong nói. Phong Đô đại đế gật đầu, Tần Phong nói không có sai, địa phủ quỷ quân trừ quỷ tu xác thực không có mấy cái nguyện ý làm, nhưng Phong Đô dạng này lựa chọn, dĩ nhiên là bởi vì có chỗ tốt. Lúc trước thế nhưng là Tần tiền bối nói, làm này địa phủ quỷ quân, ta sắp trở thành gần với Huyền Bạch Trúc tồn tại, mà lại cái địa vị này là vĩnh viễn. Phong Đô nói. Đích xác chính như Phong Đô đại đế nói tới, Thái Vũ đại thế giới lúc trước có 3 vị siêu thoát giả. Dựa theo bọn họ lúc trước tu vi cấp độ tới nói lời, đầu tiên đương nhiên là Huyền Bạch Trúc, Thiên Cung chi chủ vị trí đương nhiên là hắn. Nhưng vào lúc đó, vị trí thứ hai cũng không phải hắn Phong Đô, mà là Bằng Vạn Lý, nhưng bây giờ, vị trí thứ hai đã thuộc về hắn Phong Đô đại đế. Đích thật là dạng này, khi đó Bằng Vạn Lý tu vi là cao ngươi một đầu, nhưng bây giờ ngươi đã vượt qua tam thai cửu nạn bên trong đệ nhị thai địa thai, mà Bằng Vạn Lý mới vừa vặn vượt qua ba thai bên trong nhân thai. Thần Phong nói, hắn tán đồng Phong Đô đại đế lựa chọn. Phong Đô đại đế lần nữa ha ha cười nói, mà lại ta có khả năng một thế này liền có thể về Thái Vũ Dương thế, bởi vì Tần tiền bối ngươi tới. Tần Phong không có minh bạch Phong Đô đại đế ý tứ, hỏi: "Ngươi không phải hẳn là như Huyền Bạch Trúc một dạng, để ta tối nay tới, để này Thái Vũ địa phủ tiếp tục lớn mạnh?" Tần Phong không nghĩ tới Phong Đô đại đế lắc đầu, nói ra Tần Phong chưa từng có nghĩ tới lời nói: "Ta không tán đồng Huyền Bạch Trúc cách làm, Tần tiền bối tối nay trở về đích xác có chỗ tốt, có thể để Thái Vũ đại thế giới tiếp tục lớn mạnh, nhưng loại này lớn mạnh đã không có ý nghĩa, gây nên không được chất biến, Tần tiền bối thiên hồn cùng địa hồn tác dụng đã không lớn." Nói thế nào? Tần Phong đối Phong Đô đại đế lời nói hứng thú. Phong Đô đại đế tiếp tục nói: "Tần tiên bối tại vừa mới đè xuống thiên hồn cùng địa hồn lúc, Thái Vũ đại thế giới cơ hồ là một thiên nhất biến dạng, nhưng đến vạn năm trước, loại biến hóa này cơ hồ đã đình chỉ. Lúc kia nếu như trợ giúp Tần tiên bối trở về, Thái Vũ đại thế giới mặc dù biết thiếu mấy cái tiên vực, Ma Nhai cùng Yêu Sơn, nhưng trở về sau Tần Tiền Bối lại có thể để Thái Vũ đại thế giới lên một loại biến hóa khác, tựa như bây giờ Tần Tiền Bối muốn làm. Tần Phong nghe lập tức hiểu được Phong Đô đại đế ý tứ. Ngươi nói là ta bây giờ tại giúp Thái Vũ đại thế giới? Tần Phong hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Phong Đô đại đế chỉ Tần Phong tay trái nâng 9 tầng tiểu địa ngục tháp, cười vô cùng vui vẻ. Ngươi một mực đối ta rất có lòng tin a, không lo lắng ta là vượt mọi người. Tần Phong nói. Chương 185, Tần Phong khôi phục. Đương nhiên không lo lắng, bởi vì Thái Vũ đại thế giới là ngươi vì Lộ Tiên tử tìm chuyển thế siêu thoát chi địa, cho nên chỉ cần Lộ Tiên tử tại, ngươi liền nhất định sẽ trợ giúp Thái Vũ đại thế giới phát triển. Phong Đô đại đế nói. Tần Phong thực sự nghĩ không ra, Phong Đô đại đế một bộ khuôn mặt dữ tợn, vậy mà lại có như thế một viên thâm trầm trái tim. Tốt ta, bị ngươi đoán đúng, bất quá lần này ta muốn rời khỏi thật lâu, thậm chí không biết có thể hay không trở về. Tần Phong nói, vì không cho Phong Đô hỏi vì cái gì cơ hội, hắn cầm trong tay 9 tầng tiểu địa ngục tháp đưa cho Phong Đô đại đế, cũng dẫn đến còn có trên người hắn món kia quỷ quân bảo. Phong Đô đại đế tiếp nhận 9 tầng tiểu địa ngục tháp, nhưng không có tiếp quỷ quân bảo. Thiên cung phía trên không có Tần Tiền Bối vị trí của ngươi, nay địa phủ vị thứ 2 quỷ quân vẫn là từ ngươi tới làm a. Phong Đô đại đế vừa nói, một bên đem nhận lấy 9 tầng tiểu địa ngục tháp ném tòa kia lầu bài. 9 tầng tiểu địa ngục tháp vừa mới tới gần lầu bài hạ cái kia xưa cũ lục đạo luân hồi cối xoay trung tâm xuất hiện một cái lô đen, muốn đem 9 tầng tiểu địa ngục tháp hút vào trong đó. 9 tầng tiểu địa ngục tháp cũng là địa phủ biến thành, đương nhiên không cam tâm cứ như vậy bị lục đạo luân hồi cối xoay hút vào, cho nên tại tiểu tháp đáy tháp đồng dạng xuất hiện một cái lục đạo luân hồi cối xoay. Hai cái lục đạo luân hồi bàn lẫn nhau so sánh lực, lôi kéo dưới chân Phong Đô sơn đung đưa kịch liệt. Phong Đô đại đế không có đi quản hai cái lục đạo luân hồi bàn đọ sức, mà là chú ý dưới chân Phong Đô sơn. Làm Phong Đô sơn lắc càng ngày càng lợi hại, mắt thấy là phải sụp đổ lúc, Phong Đô đại đế đối Tần Phong nói ra: "Tần tiên bối, mời." Tần Phong đồng dạng nhìn xem dưới chân lắc lư càng ngày càng lợi hại Phong Đô sơn, nhất là Phong Đô sơn dưới, cái kia một đạo linh hồn cảm ứng. "Trở về a." Tần Phong không có động tác, chỉ là nhẹ nói. Tần Phong vừa dứt lời, toàn bộ Phong Đô sơn đột nhiên vỡ nát thành hai nửa, Phong Đô sơn dưới, Tần Phong địa hồn mang theo nồng đậm cửu u âm khí bay ra Phong Đô sơn, cắm vào Tần Phong trong cơ thể. Một cái mắt, Tần Phong khí thế trên người tăng vọt, xông phá quỷ quân bảo che lấp, thuộc về khí tức người sống tiết lộ ra ngoài. Cửu u một chỗ nào đó, cửu u chi khí nồng đậm, một cái quỷ vật đang khoanh chân ngồi tại âm khí nồng đậm chi địa trung tâm phun ra nuốt vào cửu u âm khí. Nồng đậm chi địa bên ngoài, một cái khác quỷ vật vọt vào, kỳ quái chính là, hai cái này quỷ vật gặp mặt không có giống khác quỷ vật mở dạng, chém giết lẫn nhau thôn phệ, mà là về sau đi vào cái này quỷ vật đối ngồi xếp bằng cái kia quỷ vật nói ra. Mang Sơn đại ca, có người sống a, thật là thơm hương vị, chúng ta đi ăn hắn hồn a. Ngồi xếp bằng quỷ vật Mang Sơn mắt đều không có trợn, mà là nói ra. An hồn, muốn đi ngươi đi, ta lại không muốn đi chịu chết. Quỷ vật An hồn không có cam lòng, nói ra. Mang Sơn đại ca, ta biết nơi đó là Thái Vũ địa phủ phương hướng, nhưng cho dù là cái kia Phong Đô đế quân, hai chúng ta liên thủ cũng không sợ. Mang Sơn hừ một tiếng, không nói gì, nhưng lăn lộn cửu u âm khí đem An hồn chen ra ngoài, đã nói rõ thái độ hắn. An hồn mặt quỷ khoác lên hàn sương, không có Mang Sơn hỗ trợ, hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn là không chịu được dụ hoặc, lặng lẽ bay về phía Thái Vũ địa phủ phương hướng. Lúc này Thái Vũ địa phủ đã đại biến dạng. Trước kia là Phong Đô sơn thượng đứng thẳng cửa lầu bài sau là liên tiếp cửu u cùng Thái Vũ Dương Thế địa phủ. Bây giờ Phong Đô sơn đã không tồn tại, nguyên lai thuộc về Phong Đô sơn vị trí bên trên xuất hiện một tòa thành, cửa thành lầu thượng viết Phong Đô thành tam đại âm trầm chữ lớn. Tòa này Phong Đô thành rộng lớn bao la hùng vĩ, nhưng thành nội kiến trúc lại lác đác không có mấy, chỉ có trung tâm thành một cái phủ thành bảng hiệu bên trên viết địa phủ hai cái âm trầm chữ lớn. Trước đó đứng tại Phong Đô sơn bên trên, bây giờ đứng tại Phong Đô thành nội Phong Đô đại đế trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, kìm lòng không được hắn bay đến địa phủ trước, cất bước muốn đi vào địa phủ. Bất quá Phong Đô đại đế chân vừa mới tiếp xúc đến địa phủ cửa phủ, trong lòng báo động dâng lên, hắn vội vàng rút chân, cười khổ lắc đầu nói ra: "Tần tiên bối, để ngươi chê cười, thấy này Phong Đô thành, thấy này địa phủ, ta cho là ta rốt cục có thể về dương thế, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, bây giờ mặc dù đã có Phong Đô thành hình thức ban đầu, nhưng vẫn không đủ vững chắc, vừa mới ta nếu là tiến vào địa phủ, này địa phủ chỉ sợ cũng muốn sợ." Phong Đô đại đế vừa nói một bên quay đầu, làm hắn quay đầu nhìn thấy Tần Phong lúc, vậy mà kinh hô một tiếng: "Tần tiên bối, ngươi làm sao vậy?" Lúc này Tần Phong, quanh thân khí thế mặc dù phi thường cường đại trình độ đã xa xa vượt qua Phong Đô đại đế, nhưng lại vô cùng tán loạn, không cẩn thận, liền có tán công khả năng. Tần Phong đích xác ở vào tán công biên giới, lúc này hắn tâm loạn. Thu hồi địa hồn Tần Phong đã hoàn toàn khôi phục ký ức, hắn nhớ tới hết thảy tất cả, bao quát giả làm tinh vực hết thảy, bao quát chính mình hết thảy, cũng bao quát Lộ Vũ hết thảy. Tần Phong cùng Lộ Vũ đích xác xuất thân từ giả làm tinh vực, hai người bọn họ tại giả làm tinh vực lúc, liền đã kết làm đạo lữ. Tần Phong là giả làm tinh vực chủ nhân, mà Lộ Vũ tại Tần Phong không có trở thành giả làm tinh vực chủ nhân lúc, liền đã theo Tần Phong. Lộ Vũ vì Tần Phong có thể siêu thoát nhập thánh, có thể trở thành giả làm tinh vực chủ nhân, từ bỏ tu vi tiến thêm một bước khả năng, dừng bước tiên tiên, từ đầu đến cuối không có bước ra siêu thoát một bước cuối cùng. Chính là như vậy vô tư ủng hộ Tần Phong Lộ Vũ, tại Tần Phong tu vi đến bình cảnh lúc, vậy mà muốn chặt đứt tình duyên. Nhưng này tình duyên như thế nào là dễ dàng như vậy chặt đứt, thẳng đến cái kia Tần Phong từ ngoại vực tìm tới Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp. Làm Tần Phong dựa theo Trảm Tam Thi chi pháp, chém tới ác niệm hiền lành niệm, lại chậm chạp không cách nào chém tới cuối cùng một thi chấp niệm, thẳng đến Lộ Vũ Thọ nguyên hao hết, chuẩn bị chuyển thế trùng tu. Chém tới hai thi Tần Phong, không vui không buồn, làm Lộ Vũ Thọ nguyên hao hết chuẩn bị chuyển thế trùng tu lúc, hắn vậy mà không nhúc nhích chút nào. Tần Phong hành vi này, triệt để chọc giận cuối cùng một thi chấp niệm, cuối cùng này một thi căn bản không cần Tần Phong chạm, chính mình thoát ly Tần Phong, cùng lúc trước chém tới hai thi hình thành một cái khác Tần Phong. Chém tới tam thi sau Tần Phong cùng tam thi hình thành Tần Phong ở giữa buộc phát một trận đại chiến, cuối cùng tam thi hình thành Tần Phong bại. Bại Tần Phong, rời đi giả làm tinh vực, cùng một chỗ mang đi còn có Lộ Vũ chuyển thế sau linh hồn. Vì để cho Lộ Vũ linh hồn có thể tìm tới một cái thích hợp đại thế giới chuyển thế trùng tu, Tần Phong trong hư không một đường du đã mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian, cho dù là tiên nhân thọ nguyên cũng đến cuối cùng, huống chi là Lộ Vũ linh hồn. Cuối cùng Tần Phong không tiếc hao tổn tu vi, sáng tạo Cửu Quy đại thế giới, trợ giúp Lộ Vũ tại Cửu Quy đại thế giới chuyển thế. Sáng tạo Cửu Quy đại thế giới Tần Phong vốn định cứ như vậy, bồi tiếp Lộ Vũ đời đời kiếp kiếp, thẳng đến Lộ Vũ linh hồn tiêu tán, lại không nghĩ rằng Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Tại Cửu Quy đại thế giới cách đó không xa, hư không biên giới chi địa lại có một cái tân sinh đại thế giới Thái Vũ đại thế giới. Loại này hư không tự nhiên hình thành đại thế giới, trưởng thành không gian phi thường lớn, cơ hồ không có hạn mức cao nhất, cho nên phát hiện Thái Vũ đại thế giới Tần Phong, quả quyết từ bỏ Cửu Quy đại thế giới, bảo vệ Lộ Vũ linh hồn tại Thái Vũ đại thế giới trung chuyển thế. Chương 186, Phong Đô thành nhìn xuống môn nhân. Từng cọc từng kiện sự tình tại Tần Phong trong đầu không ngừng xuất hiện, thẳng đến tất cả hình ảnh dừng lại tại Lộ Vũ nước mắt như mưa gương mặt bên trên, trên gương mặt kia cố ý lộ ra nụ cười. Ta chờ ngươi trở lại, nếu như ta chuyện lặt vặt thần một thần thảo, ngươi vẫn chưa về, ta ngươi nhất định phải để mắt. Yên tâm, ta nhất định trở về. Tần Phong đang lúc mở miệng nói, bừng tỉnh chính mình, trên người tán loạn khí tức thu vào Tần Phong trong cơ thể. Tần tiên bối, ngươi tốt. Bị Tần Phong bị hù kinh hồn táng đảm Phong Đô đại đế lúc này mới dám nói chuyện. Tần Phong gật đầu, trên người thuộc về thái ớt nhập thánh người tu vi biến mất, một lần nữa trở thành một cái nhìn như người bình thường. Khôi phục phổ thông Tần Phong không có trả lời Phong Đô đại đế lời nói, mà là nhìn về phía Phong Đô thành cửa ra vào vị trí kia dốc tuyết, nhưng Tần Phong đối cái chỗ kia nói ra. Ngươi nếu tới, muốn ăn ta, không bằng ta phạt ngươi tại này Phong Đô thành hạ làm cái người giữ cửa a. Tần Phong đối nói chuyện vị trí kia, yên tĩnh không hề có một chút thanh âm, dù cho Phong Đô đại đế thần thức cẩn thận điều tra cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng Tần Phong chính là như vậy nhìn xem nơi đó, nhận định nơi đó có người. Toàn bộ Phong Đô thành châm có rơi âm thanh, rốt cục cái kia địa phương không người có biến hóa, một đạo quỷ ảnh hướng phía rời xa Phong Đô thành vị trí điên cuồng chạy trốn. Ngay tại ăn hồn quỷ coi là có thể chạy thoát thời điểm, đột nhiên một tòa kim tiểu xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Kim tiểu mới vừa xuất hiện, ăn hồn quỷ liền đã bị định trụ thân thể, không thể động đậy. A, cho ta mở. Ăn hồn quỷ hét lớn một tiếng, lúc này mắt thấy mạng nhỏ nếu không bảo đảm, ăn hồn quỷ không dám bảo lưu thực lực, một đầu màu đen quỷ long mở cái miệng rộng cắn kim tiểu. Khôi phục hành động ăn hồn quỷ nhìn cũng không nhìn, tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa động liền không thể không dừng lại, bởi vì mặc một thân quỷ quân bào Tần Phong xuất hiện tại ăn hồn mặt quỷ trước. Còn muốn ta tiếp tục động thủ sao? Tần Phong nhìn xem ăn hồn quỷ thản nhiên nói, trên người sát cơ một mực khóa chặt ăn hồn quỷ. Ăn hồn quỷ không dám động, hắn biết, nếu như tiếp tục chạy trốn, như vậy cũng không phải là Phong Đô thành hạ có làm hay không người giữ cửa vấn đề, mà là hắn thật sự muốn chết rồi. Ăn hồn quỷ căn bản không cần hoài nghi Tần Phong có thể hay không giết chết hắn, bởi vì Tần Phong khí tức hỗn loạn lúc, bộc lộ ra thực lực đây chính là thái ớt cảnh đỉnh phong, vượt qua tam thai cửu nạn thực lực, mà chính hắn mới là mới vừa tiến vào thái ớt cảnh, nhân thai còn không có vượt qua quỷ vương thôi. Quỷ quân không nên động thủ, ta hàng. Nói ăn hồn quỷ thật sự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tần Phong gật đầu, Phong Đô thành trên cửa một đoàn âm quang quét tới, ăn hồn quỷ bản năng muốn tránh, nhưng nhìn thấy trước người Tần Phong sau, không núp ních, mặc cho hắc quang bao lại chính mình. Hắc quang bên trong một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, nắm kéo ăn hồn quỷ hướng Phong Đô thành tới gần, thẳng đến đem ăn hồn quỷ kéo đến phong thành dưới cửa thành lúc, cái kia cỗ cường đại sức lôi kéo mới biến mất. Phong Đô thành trước cửa thành, một tòa cùng ăn hồn quỷ giống nhau như lúc tượng đá xuất hiện ở cửa thành một bên. Ăn hồn quỷ khổ sở mặt quỷ, nhìn xem mình tượng đá xuất hiện. Cái này tượng đá xuất hiện, đại biểu hắn đã trở thành Phong Đô thành một phân tử, trừ phi chờ tu vi của hắn vượt qua ba thai bên trong địa thai, nếu không căn bản là không có cách thoát khỏi Phong Đô thành trói buộc. Đương nhiên được chỗ cũng là có, hắn không cần giống như trước kia cô hồn dã quỷ lúc như thế, tại cửu u khắp nơi chém giết, thôn phệ khác dã quỷ tu hành, này Phong Đô thành âm khí đầy đủ hắn tu hành. Bất quá mất đi tự do. Vừa nghĩ như thế cũng không có gì không tốt, tại này Phong Đô thành nội, trừ Phong Đô đại đế cùng Tần Phong, hắn chính là lão đại, đương nhiên, trước mắt là chỉ còn mỗi cái gốc lão đại, quay đầu đi bắt mấy tên tiểu quỷ, cho mình làm tiểu đệ. An hồn quỷ mặc sức tưởng tượng tương lai, lén lén đi nhìn Tần Phong, phát hiện Tần Phong quả nhiên căn bản không còn hắn, đi theo Phong Đô đại đế đã tiến vào Phong Đô thành, đến địa phủ trước cửa. Nay địa phủ còn kém chút hỏa hầu mới có thể triệt để vững chắc. Tần Phong nói. Phong Đô đại đế nhìn không ra thất vọng, ngược lại vô cùng thỏa mãn. Bây giờ đã rất tốt, lúc trước ta tới làm địa phủ chi chủ lúc, căn bản không dám nghĩ lúc nào có thể trở về, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại có mấy vạn năm địa phủ liền có thể triệt để vững chắc, đến lúc đó chúng ta liền có thể tự do lui tới Thái Vũ Dương Thế cùng Cửu U. Mấy vạn năm nhìn như rất dài, nhưng đối với Phong Đô đại đế cùng Tần Phong loại này siêu thoát nhập thánh người tới nói, mấy vạn năm cũng chỉ là một cái thời gian thôi, chờ một chút liền đi qua. Bất quá Tần Phong nhưng không có Phong Đô đại đế loại này mấy vạn năm ý nghĩ, hắn hỏi: "Tại chung quanh nơi này, ngươi biết nơi nào có vững chắc địa phủ, có thể trở lại dương thế sao? Phong Đô đại đế lắc đầu, sau đó chỉ vào cửa thành ăn hồn quỷ nói ra: "Này mấy vạn năm ta một mực thủ tại địa phủ chung quanh, không dám rời đi, đối với cửu u tình huống chung quanh thực sự không biết, tần tiền bối không bằng đến hỏi cái kia ăn hồn quỷ, nó xem như cô hồn dã quỷ, hẳn phải biết tình huống chung quanh." Ăn hồn quỷ đích xác biết cửu u tình huống chung quanh, nghe Tần Phong hỏi nơi nào có vững chắc địa phủ, ăn hồn quỷ đạo: "Ta đích xác biết có một chỗ như vậy, cách nơi này khoảng cách không xa, nếu như lục hành lời nói, muốn thời gian một năm, nếu như ngồi vòng xuyên chu đi vòng xuyên hà lời nói, chỉ cần 2 tháng. Cái chỗ kia gọi Si Mị Ác Thổ, nơi đó mặc dù địa phủ vững chắc, có thể tự do lui tới cửu u cùng dương thế, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ nơi đó đi dương thế, bởi vì tất cả đi Si Mị Ác Thổ ác quỷ, toàn bộ có đi không về." "Si Mị Ác Thổ?" Tần Phong lặp lại một câu, cái tên này nghe tới hết sức quen thuộc. Lập tức Tần Phong nhớ tới cái tên này ở nơi nào nghe qua, lúc trước qua vòng xuyên hà lúc, bị hắn giết chết cái kia người chèo thuyền từng nói qua, theo vòng xuyên hà hướng thượng du đi, đi đến cuối cùng liền đến Si Mị Ác Thổ. Nói như vậy, vùng này vòng xuyên hà nhánh sông phát nguyên tại Si Mị Ác Thổ. Tần Phong hỏi. An hồn quỷ gật đầu. Cửu u vòng xuyên hà khởi nguyên từ các nơi phủ, vững chắc địa phủ chạy ra vòng xuyên hà trở thành nhánh sông, một chút tiểu nhân địa phủ dù cho có thể hình thành vòng xuyên hà, cũng chỉ là một chi mặt lưu. Nói đến đây lời nói thời điểm, an hồn quỷ tượng là nhớ tới cái gì, nhìn hai bên một chút sau, đối Tần Phong nói: "Chúng ta này địa phủ đã rất gần vững chắc, không bằng đi tìm cái kia vong xuyên hà người đưa đò ở đây dẫn một chi vong xuyên hà không chạy qua tới, mấy vạn năm sau địa phủ vững chắc, mặt lưu trở thành nhánh sông, đối với địa phủ rất nhiều chỗ tốt." An hồn quỷ chủ ý thật là một ý kiến hay, lúc trước Cửu Quy địa phủ Thanh Hàn cũng là bởi vì biết dẫn tới vong xuyên hà có chỗ tốt, cho nên Cửu Quy địa phủ ngoài có một cái vong xuyên hà mặt lưu. Bất quá Thanh Hàn biết, nhưng Phong Đô đại đế không biết, cho nên Thái Vũ địa phủ căn bản không có cùng vong xuyên hà tương liên. "Tần tiên bối, trước ngươi gặp phải cái kia người đưa đò còn có thể tìm tới sao?" Phong Đô đại đế hỏi. Tần Phong lắc đầu: "Tìm không thấy, hắn đã bị ta giết." "A, ngươi giết vong xuyên hà người đưa đò?" An hồn quỷ cùng Phong Đô đại đế đồng thời há to miệng. Chương 187, Phong Đô thành bên ngoài dẫn vong xuyên hà. Nghe nói Tần Phong giết vong xuyên hà người đưa đò, An hồn quỷ cùng Phong Đô đại đế đều vô cùng kinh ngạc, bất quá hai người kinh ngạc nguyên nhân khác biệt. An hồn quỷ kinh ngạc là bởi vì Tần Phong liền vong xuyên hà người đưa đò đều có thể giết. Phong Đô đại đế kinh ngạc chính là vong xuyên hà người đưa đò đã bị Tần Phong giết, lại đi nơi nào tìm người đưa đò dẫn vong xuyên hà tới Phong Đô thành. Sau đó hai người kinh ngạc còn không có đình chỉ, để hai người kinh ngạc hơn sự tình phát sinh. Chỉ thấy vừa mới người mặc áo đen, đầu đội khăn vuông mũ Tần Phong, lúc này mặc trên người áo bào đen, hất lên áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, một bộ người đưa đò ăn mặc. "Ngươi đoạt người kia người đưa đò thân phận." An hồn quỷ kinh ngạc hô lên. Này không phải do an hồn quỷ không kinh ngạc, bởi vì hắn biết, muốn cướp được người đưa đò này thân phận, cũng không phải giết người đưa đò đơn giản như vậy, cái kia nhất định phải là tại vòng xuyên hà giết người đưa đò, sau đó nuốt người đưa đò, được đến vòng xuyên hà tán thành. Này liền giống như Phong Đô đại đế xem như Thái Vũ địa phủ chủ nhân, Phong Đô đại đế coi như bị khắc quỷ vật giết, quỷ vật kia cũng không có khả năng trở thành Thái Vũ địa phủ chủ nhân, trừ phi quỷ vật kia được đến Thái Vũ địa phủ thừa nhận. Tần Phong gật đầu, mặc người đưa đỏ trang phục về sau, lại vẫy tay một cái, trên tay xuất hiện một cái thuyền mái chèo, dậm chân một cái, dưới chân xuất hiện vòng xuyên chu. Đứng tại vòng xuyên chu bên trên Tần Phong, vô sự tự thông, nhẹ nhàng huy động thuyền mái chèo. Vòng xuyên chu dưới vốn là không có vật gì, nhưng theo thuyền mái chèo huy động, vòng xuyên chu hạ lại có nước sông dập dờn. Một đầu vòng xuyên hà từ xa mà đến gần, chậm rãi đem vong xuyên chu nâng lên. Vong xuyên hà trở nên càng ngày càng chân thực, trong nước sông có quỷ nước quỷ trảo rũi ra mặt nước, bất quá này quỷ trảo số lượng chỉ có lẻ tẻ mấy cái, cùng lúc trước vong xuyên hà bên trên lít nha lít nhít quỷ nước quỷ trảo căn bản không thể so sánh nổi. Vong xuyên hà sau khi xuất hiện, Tần Phong lần nữa huy động thuyền mái chèo, vong xuyên hà nước sông chở vong xuyên chu tiến vào Phong Đô thành, cuối cùng ngừng tại địa phủ trước cửa phủ. Địa phủ cửa phủ mở rộng, từ trong cửa phủ chạy ra địa phủ Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền Thủy, vong xuyên hà tại địa phủ trước cửa phủ giao hội, toàn bộ địa phủ giống như bọt biển bên trong thận lâu bắt đầu lắc lư. Nhưng sau một khắc không phải bọt biển pha toái, mà là thận lâu từ hư chuyển thực. Thái Vũ địa phủ chân chính xuất hiện tại Cửu Vũ thổ địa phía trên. Phong Đô đại đế đại hỉ, lúc này Thái Vũ địa phủ lập tức sẽ vững chắc a. Đại hỉ Phong Đô đại đế, nhịn không được chen chân vào bước vào địa phủ cửa phủ, lần này trong lòng hắn vậy mà không có báo động. Bất quá Phong Đô đại đế không có phóng ra một cái chân khác, điểm này thường thức hắn vẫn phải có. Lúc này Thái Vũ địa phủ nhìn như đã vững chắc, thực tế còn kém một chút, nếu như hắn thật sự hai cái chân bước vào địa phủ trong cửa phủ, hắn là có thể đi vào địa phủ, trở lại Thái Vũ dương thế. Nhưng này vừa mới muốn vững chắc địa phủ liền muốn lần nữa sụp đổ, nhiều nhất đợi thêm một vạn năm. Phong Đô đại đế dạng này an ủi mình. Đồng dạng Tần Phong cũng từ trung cao hứng, có lẽ chờ hắn khi trở về Thái Vũ địa phủ đã triệt để vững chắc, đương nhiên hắn muốn có thể trở về mới được. "Phong Đô, xin ngươi giúp một chuyện, tạm thời giúp ta đảm bảo này quỷ quân bảo, nếu như Lộ Vũ một thế này vẫn là không cách nào siêu thoát nhập thánh, giúp ta đem cái này quỷ quân bảo chuyển giao cho nàng." Phong Đô đại đế không có tiếp, mà là nhìn xem Tần Phong, bây giờ Tần Phong giống như là tại giao phó hậu sự. "Ngươi có thể chờ ngươi trở về tự tay chuyển giao cho nàng." Phong Đô đại đế nói. Tần Phong cười khổ. "Nếu như ta trở về, này quỷ quân bảo liền không cần cho hắn." Phong Đô đại đế vẫn không có tiếp. Tần Phong chỉ có thể lần nữa nói ra. "Nếu như Lộ Vũ lần nữa chuyển thế lúc, ta vẫn chưa về, ngươi chuyển giao cho nàng, nếu như ta sớm trở về, ngươi còn cho ta." Nghe Tần Phong nói như vậy, Phong Đô đại đế chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận quỷ quân bảo, nói ra: "Từ Si Mị ác thổ về dương thế thật sự nguy hiểm như vậy sao? Lấy tu vi của ngươi cũng không dám cam đoan trở về, nếu nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì không đợi một vạn năm? Không, có lẽ mấy ngàn năm liền có thể, đến lúc đó, Thái Vũ địa phủ vững chắc, ngươi liền có thể về dương thế." Tần Phong lần nữa cười khổ nói: "Hồi dương thế đơn giản, nhưng khôi phục lại ta không thể không đi một chuyến sâu trong hư không, nơi đó có một ít chuyện không có chấm dứt." Nói xong Tần Phong không có cho Phong Đô đại đế tra hỏi cơ hội, trực tiếp lên vong xuyên chu, vẽ lên thuyền mái chèo. "Giúp ta cho Lộ Vũ mang câu nói, liền nói để nàng hảo hảo tu luyện, an tâm chờ ta trở lại." 12. Cửu U vong xuyên hà bên trên, Tần Phong tạo nên xong mái chèo lúc, Thái Vũ đại thế giới, Lộ Vũ một mực chờ tại Thiên Cung Phong Đô điện cửa điện bên ngoài. "Lộ tiên tử, ngươi thật sự không cần thiết đợi thêm ở đây, Tần Phong không có khả năng từ nơi này trở về." Trong Thiên Cung, một mực trời sinh tính lạc quan Nhạc Dương, nhìn xem Si Ngốc cùng chờ ở nơi này Lộ Vũ, vậy mà lần thứ nhất từ Lộ Vũ trên người cảm thấy tình buồn tư vị. Vừa mới câu nói kia, Nhạc Dương đã khuyên không dưới 10 lần, nhưng mà căn bản là vô dụng, Lộ Vũ thậm chí căn bản không có trả lời qua hắn một câu. Nhạc Dương như thường ngày, thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Lúc này Đan Thư Thu đi tới, nhìn thấy Nhạc Dương. "Nhạc Dương, ngươi như thế nào tại này, không hảo hảo tu luyện?" Đan Thư Thu đối với mình tên đồ đệ này vô cùng bất đắc dĩ, Nhạc Dương tư chất cực dai, nhưng hắn này tính tình nhưng thủy chung không có đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở trên tu hành, cho nên này tu vi đến bây giờ còn huyền tiên tứ trọng bên trên. Nhưng chính là dạng này, Đan Thư Thu y nguyên thương nhất chính mình tên đồ đệ này, bởi vì hắn trời sinh tính lạc quan tính tình, nhưng hôm nay Nhạc Dương trên mặt nhưng không có nụ cười. "Sư phụ, tu hành vì cái gì? Tần Phong tu vi cao như vậy, vì này tình lại kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, cho nên hắn cùng cái khác những người bình thường kia khác nhau ở chỗ nào, không đều là rơi vào một đôi số khổ huyền ương hạ tràng." Đan Thư Thu đi theo thở dài một tiếng nói ra. Tần Phong cùng Lộ Vũ đích xác số khổ, nhưng bọn hắn lại cùng người bình thường không giống, nếu như là đổi thành người bình thường kinh lịch bọn họ những chuyện này, những người bình thường kia chỉ sợ liền làm số khổ huyền ương tư cách đều không có. Nhạc Dương ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, Tần Phong cùng Lộ Vũ bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì?" Đan Thư Thu lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng chỉ chúng ta nhìn thấy những này, cho dù là đổi thành sư phụ ta, chỉ sợ đã hồn phi phách tán, mà Tần Phong tại Cửu U đi một vòng, lại có thể truyền lời trở về." "Hắn truyền lời trở về, nói cái gì?" Nhạc Dương vội vàng hỏi. Đan Thư Thu thở dài một tiếng, không có trả lời Nhạc Dương, mà là thẳng đến Lộ Vũ trước mặt, nói ra: "Lộ tiên tử, Tần Phong từ Cửu U truyền đến lời nói." "Thật sự?" Lộ Vũ kinh hỉ nói: "Hắn nói cái gì? Lúc nào trở về? Từ nơi nào trở về? Ta đi đón hắn." Đan Thư Thu nhìn thấy Lộ Vũ ngạc nhiên bộ dáng, thực sự không muốn đả kích nàng, nhưng cũng chỉ có thể như thật nói ra: "Tần Phong tạm thời về không được, bất quá hắn truyền đến một câu cho ngươi, hắn để ngươi hảo hảo tu luyện, an tâm chờ hắn trở về." Lộ Vũ đang nghe Tần Phong về không được lúc, trên mặt kinh hỉ biến cô đơn, chờ Lộ Vũ nghe tới Đan Thư Thu câu nói kế tiếp lúc, Lộ Vũ trên mặt cô đơn biến thành ấy nấy. "Quả nhiên vẫn là bởi vì ta tu vi quá thấp rồi sao?" Chương 188, Vong Xuyên Hà bên cạnh gặp Quỷ Hậu. Thiên Cung Phong Đô điện bên ngoài, lần nữa biến trầm mặc, Đan Thư Thu cùng Nhạc Dương hai người không biết như thế nào thuyết phục Lộ Vũ. Tôn Mẫu căn bản không cần tự coi nhẹ mình, Tôn Thượng có thể có hiện nay tu vi, Tôn Mẫu giúp hắn rất nhiều. Đã từng ám ảnh Tĩnh Hư lệnh chủ Mạnh An Quân xuất hiện Phong Đô điện bên ngoài. Quả nhiên câu nói này gây nên Lộ Vũ chú ý, nàng hỏi: "Ta thật sự trợ giúp qua hắn sao?" Mạnh An Quân gật đầu: "Đây là Thanh Hàn đại nhân chính miệng nói tới." "Thanh Hàn? Hắn còn nói cái gì?" Lộ Vũ hỏi. "Thanh Hàn đại nhân còn nói qua, là Tôn Thượng thật xin lỗi Tôn Mẫu, Tôn Thượng làm như vậy thiếu Tôn Mẫu, cho nên Thanh Hàn đại nhân tài rời đi giả làm tinh vực, đi theo Tôn Thượng tới nơi này." Mạnh An Quân nói, tựa hồ cũng vì thuyết phục chính mình, nàng tiếp tục nói: "Chúng ta tất cả đi theo Thanh Hàn đại nhân đi ra người, dù cho kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, chết rất nhiều người, nhưng vẫn không oán không hối, bởi vì chúng ta tin tưởng Thanh Hàn đại nhân, cũng tin tưởng Thanh Hàn đại nhân đi theo người, cho nên Tôn Thượng nói có thể trở về, nhất định có thể trở về." Lộ Vũ bị Mạnh An Quân lời nói chấn đến, nàng đi một chuyến Cửu Quy đại thế giới sau, liền biết Mạnh An Quân nói trải qua gặp trắc trở thật sự. "Tốt, ta chờ hắn trở về, thẳng đến Thiên Hoang địa lão." 12. Thiên Cung chủ điện bên trong, Thái Vũ đại thế giới ba vị thái ớt cảnh siêu thoát nhập thánh người, lúc này toàn bộ tụ ở đây. Ở đây trừ bọn họ còn có Cửu Quy đại thế giới thủ hộ giả Thanh Hàn. Lúc này Thanh Hàn không nói gì, hai mắt nhìn qua ngoài điện. Thanh Hàn không nói gì, Huyền Bạch Trúc, Bàng Văn Lý, Phật Chủ cũng ngậm miệng không nói, bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện Đan Thư Thu đi tới. "Chỉ có một mình ngươi, vị kia Mạnh tiên tử đâu?" Huyền Bạch Trúc trước hết hỏi. "Hắn đi theo Lộ tiên tử về Vạn Giới Sơn." Đan Thư Thu nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Huyền Bạch Trúc nói. Huyền Bạch Trúc nói là thật tâm lời nói, bọn họ cùng Cửu Quy đại thế giới Thanh Hàn đảm thế giới dung hợp sự tình, kết quả chính là Lộ Vũ canh giữ ở Phong Đô điện bên ngoài một ngày, Thanh Hàn vậy mà liền như thế ngồi ở chỗ đó một ngày, trên người lộ ra hàn băng khí tức để Huyền Bạch Trúc sợ hãi. Nay Thanh Hàn hiện tại đến thực chất cái gì tu vi, nhìn bộ dáng bây giờ, so với lúc trước cùng chúng ta giao thủ lần kia mạnh mấy lần không chỉ a. Huyền Bạch Trúc thầm nghĩ. Bên kia một mực sụ mặt Thanh Hàn đang nghe Lộ Vũ đi theo Mạnh An Quân về Vạn Giới Sơn sau, tấm khuôn mặt rốt cục hòa hoãn. "Huyền công chủ, chúng ta nói chuyện hai cái đại thế giới dung hợp cùng chuyện hợp tác a." Huyền Bạch Trúc trong lòng tự đủ, Thanh Hàn ngươi ở đây ngồi nhiều ngày như vậy, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Trước đó chúng ta nói qua chuyện này, địa phủ dung hợp về sau, chúng ta đem kích hoạt hai cái đại thế giới tọa độ kết nối, thông qua địa phủ lực hút, đem hai cái này đại thế giới kéo đến cùng một chỗ. Bất quá cứ như vậy, hai phe đại thế giới cần đều ra một vị thái ớt cảnh người để duy trì tọa độ kết nối, cho nên cựu quy bên kia chỉ có thể thanh hẳn ngươi trở về. Huyền Bạch Trúc nói xong, Bàng Vạn Lý nói: Thái Vũ bên này, từ Phật chủ duy trì hai thế giới tọa độ, ta cùng cung chủ tọa chấn hư không bên ngoài, phòng ngừa xương hằng đại thế giới người tới quấy rối. Phật chủ vừa muốn gật đầu đồng ý, đã thấy Thanh Hàn lắc đầu nói ra: Không cần, cựu quy bên kia bây giờ Man Tiên đã trở thành thái ớt cảnh siêu thoát nhập thánh người, không cần ta trở về, các ngươi bên này an tâm bảo vệ tốt này phương thế giới, nhất là giúp ta trông nom tốt vạn giới sơn, hư không để ta tới tọa chấn. Thanh Hàn mặc dù nói tự tin, nhưng Bằng Vạn Lý vẫn là không nhịn được nhắc nhở: Chúng ta biết Thanh Hàn thực lực của ngươi mạnh phi thường, nhưng xương hằng bên kia nghe nói Lộ Thiên Hằng đã bắt đầu bế quan xung kích tam thai cựu nạn đệ ngũ nạn, cho nên dựa vào ngươi một người không được a. Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng: Tam thai ngũ nạn lại như thế nào, trước đó bởi vì ta không thể không phân ra phân thân thủ hộ cựu quy địa phủ, mới khiến cho hắn càng hằn rỡ, bây giờ trừ phi bọn họ toàn bộ thế giới đột kích, nếu không tới bao nhiêu cũng vô dụng. Thanh Hàn loại khí phách này tỏ thái độ, nghe vào Huyền Bạch Trúc đám người trong thai vô cùng an tâm, bất quá chỉ có Thanh Hàn biết, hắn lo lắng không phải nơi này, mà là Tần Phong nơi đó. 12. Cựu u bên trong vong xuyên hà, khởi nguyên từ tất cả to to nhỏ nhỏ địa phủ, vô số nhánh sông, mặt lưu hội tụ, hình thành sông cái chảy vào cựu u một cái chỗ thần bí. Cái kia chỗ thần bí cho dù là Tần Phong cũng chỉ là hơi có nghe thấy, nghe nói địa phủ cái kia chỗ thần bí đối ứng hư không vũ trụ một chỗ thần bí bên ngoài. Tần Phong bây giờ đương nhiên không quan tâm, vong xuyên hà chạy tới nơi nào, cái kia thần bí ở vào cựu u nơi nào, Tần Phong bây giờ đang tại cẩn thận quan sát đến vong xuyên hà hướng chạy. Tần Phong lúc bắt đầu cưỡi vong xuyên chu, từ Thái Vũ địa phủ xuôi dòng mà xuống, mấy ngày sau, Thái Vũ địa phủ chạy ra chỗ này vong xuyên mặt lưu, chuyển vào nhánh sông bên trong. Chỗ này chuyển vào nhánh sông chính là Tần Phong muốn tìm, từ Si Mị Ác Thổ chạy ra vong xuyên hà nhánh sông, nhưng bây giờ Tần Phong gặp phải phiền toái. Tần Phong không biết phương hướng nào là thượng du, phương hướng nào là hạ du. Tại Tần Phong trong mắt, vong xuyên hà nào có cái gì thượng du và hạ du phân chia, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít toàn bộ là quỷ nước quỷ trảo. Muốn hay không đi trên bờ hỏi một chút phương hướng, Si Mị Ác Thổ tại thượng du, vạn nhất đi nhầm phương hướng, đi thượng cửu vũ chỗ sâu, lãng phí thời gian không nói, gặp phải nguy hiểm cũng nhiều hơn. Tần Phong nghĩ như vậy, tả hữu nhìn một cái, nghĩ đến lên bờ đang lục. Đúng lúc này, trên bờ truyền đến một trận tiếng la giết. Tần Phong theo tiếng la giết nhìn lại, phát hiện một nữ quỷ ôm một đầu nam quỷ, bị một đám ác quỷ đuổi theo. Cái kia nữ quỷ trên người vết thương chồng chất, nàng trong ngực ôm nam quỷ đã không còn khí tức, quỷ thể bắt đầu tiêu tán, dù cho dạng này, nữ quỷ y nguyên không từ bỏ, ôm nam quỷ hướng về vong xuyên hà phương hướng lao nhanh. Đằng sau đuổi theo ác quỷ nhóm nhận ra phương hướng, biết phía trước có vong xuyên hà ngăn cản, thả chậm đuổi theo tốc độ, ở phía sau cười toe toét trêu bừa. Quỷ hậu, đừng chạy, ngoan ngoãn cùng chúng ta huynh đệ trở về, ngươi còn có thể làm ngươi quỷ hậu. Một cái khác ác quỷ cũng cười toe toét mà nói: Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, làm cái quỷ hậu tốt bao nhiêu, nhất định phải yêu thích tên quỷ nghèo kia, lần này tốt, vốn là chúng ta là hẳn là vì ngươi ra sức, bây giờ ngươi muốn trở thành chúng ta tù nhân. Khác ác quỷ nghe đi theo cười to. Chạy phía trước quỷ hậu, lại giống căn bản không có nghe tới bọn họ đang nói cái gì, một mực một đường lao nhanh, thẳng đến vong xuyên hà xuất hiện tại quỷ hậu trước mặt. Ha 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 sáu. Ngày sáu. Sau lưng đuổi theo ác quỷ, nhìn thấy quỷ hậu bị vong xuyên hà ngăn trở đường đi, cười ha ha, nhưng không đợi bọn họ cười vài tiếng, tiếng cười liền xinh xinh kẹp lại. Bởi vì vong xuyên hà thượng xuất hiện một chiếc tiểu hắc chu, tiểu hắc chu thượng đứng một người mặc áo bào đen, hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng về người. Người đưa đỏ. Mấy cái ác quỷ cùng kêu lên kinh hô. Không phải nói người đưa đỏ không phổ biến sao, như thế nào trùng hợp như vậy nơi này liền xuất hiện một cái. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy quỷ hậu đối người đưa đỏ nói mấy câu sau, vậy mà bắt đầu leo lên vong xuyên chu. Này, cái kia người đưa đỏ, chán sống lệ không thành, dám độ chúng ta muốn bắt người. Chương 189, cứu quỷ hậu. Cái kia quỷ hậu nghe tới sau lưng ác quỷ uy hiếp, phảng phất là lo lắng trước mắt người đưa đỏ bị hù dọa, ba bước đồng thời hai bước vọt tới vong xuyên hà một bên, nhảy lên vong xuyên chu, quỳ gối Tần Phong trước mặt. Người đưa đỏ, cái dạng gì thuyền tư nhân ta đều nguyện ý giao, cầu ngươi độ chúng ta qua sông. Tần Phong nhìn trước mắt nữ quỷ cùng nàng trong ngực ôm nam quỷ, đang muốn nói chuyện, trên bờ lại chuyển tới đám kia ác quỷ âm thanh. Này, cái kia người đưa đỏ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nàng là ta xương hàng địa phủ quỷ hậu, nếu như cùng ta xương hàng địa phủ là địch, ngươi liền xem như người đưa đỏ, cả một đời không lên bờ, chúng ta cũng có thể giết ngươi. Ác quỷ lời nói, để vừa mới còn đang do dự có cứu hay không này quỷ hậu Tần Phong làm ra quyết định. Quỷ hậu muốn cứu, trên bờ những cái kia ác quỷ, hắn cũng muốn giết. Đợi trên thuyền. Tần Phong để lại một câu nói liền cách vong xuyên chu, lên bờ bên trên. Trên bờ đám kia ác quỷ ngay từ đầu gặp Tần Phong khởi hành muốn lên bờ cùng cười to lên, coi là Tần Phong sợ, nhưng khi nhìn thấy Tần Phong tự mình một người lên bờ, quỷ hậu lưu tại vong xuyên chu thượng lúc, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Tần Phong, không biết Tần Phong đang suy nghĩ gì. Người đưa đỏ, không muốn chết, để cái kia quỷ hậu lên bờ. Dẫn đầu một cái ác quỷ nói, một đôi quỷ trảo đã biến thành màu xanh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tần Phong hai chân dừng ở bên bờ, hỏi: Các ngươi là xương hàng địa phủ quỷ? Xương hàng địa phủ ở đâu? Ác quỷ từ Tần Phong trong lời nói, hiển nhiên nghe được Tần Phong nghe nói qua xương hàng địa phủ, chỉ có điều nhìn Tần Phong dáng vẻ, không giống như là xương hàng địa phủ bằng hữu. Lão đại, thiếu cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ làm thịt hắn. Ác quỷ nhóm bên trong một đầu khác gác quỷ hô, phun ra một ngụm quỷ khí, ngưng kết thành một cái đen nhánh kiếm đâm hướng Tần Phong. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, vong xuyên chu thuyền mái chèo một mái chèo đem quỷ khí ngưng tụ thành kiếm đập nát. Bị đập nát quỷ khí kiếm cái kia ác quỷ, như bị trọng kích, trên người quỷ khí tán loạn. Cùng tiến lên. Khác tất cả ác quỷ gặp Tần Phong một chiêu đả thương người, biết thực lực cường đại, hô quát một tiếng, cùng nhau tiến lên. Đối với những này, tài cao nhất thiên tiên cấp bậc quỷ vật, Tần Phong căn bản không sợ, vong xuyên hà bên trong vong xuyên chu, thân thuyền lay động, kích thích một mảng lớn vong xuyên thủy. Vong xuyên thủy bị Tần Phong thần lực dẫn dắt, cách vong xuyên hà, nhào về phía ủng tới ác quỷ. Giống như sóng lớn đánh ra bãi cát, đập tới ác quỷ trên người vong xuyên hà thủy, đem những này ác quỷ lôi kéo hướng vong xuyên hà. Bị vong xuyên hà thủy dính thân ác quỷ, liền như là rơi vào vong xuyên hà mở dạng, bất luận bọn họ như thế nào dãy rủa, đều cải biến không được bọn hắn bị một chút xíu kéo vào vong xuyên hà kết cục. Tất cả mọi người, rời xa bờ sông, dùng quỷ pháp cùng quỷ khí giết hắn. Dẫn đầu cái kia thiên tiên đẳng cấp ác quỷ lớn tiếng nhắc nhở. Các ác quỷ nghe vội vàng rời xa vong xuyên hà bờ, nghĩ xa xa dùng quỷ pháp cùng quỷ khí giết Tần Phong. Nhưng mà bọn họ vừa mới rời đi vong xuyên hà bờ, liền gặp Tần Phong xách ngược vong xuyên chu thuyền mái chèo lao đến. Ha ha, một cái người đưa đỏ cũng dám cách bờ cùng chúng ta trên lục địa đấu pháp, nhìn chúng ta giết thế nào ngươi sáu. Ha ha sáu. A năm. Một cái ác quỷ cười to, nhưng không đợi hắn cười xong, vong xuyên chu mái chèo đã đập tới hắn quỷ đầu lên. Này ác quỷ muốn tránh, nhưng chính là trốn không thoát, liền phảng phất đầu của hắn bị vong xuyên chu mái chèo hút lại. Phu một tiếng, này ác quỷ đầu bị chụp nát nhừ, Tần Phong dẫn theo thuyền mái chèo, tựa như chụp dưa hấu một dạng, một chút một cái, không bao lâu, một đám ác quỷ đã chỉ còn lại cái kia dẫn đầu thiên tiên đẳng cấp ác quỷ. Đại thần tha mạng. Cái kia thiên tiên đẳng cấp ác quỷ bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, muốn cầu xin tha thứ. Tần Phong cho đáp án chính là, phốc một mái chèo đập nát này ác quỷ đầu. Bị đập nát đầu ác quỷ hồn phách vừa muốn chạy, liền cảm giác được một đạo lực hấp dẫn truyền đến, không tự chủ được vòng xuyên chu hút tới, trở thành vòng xuyên chu một bộ phận. Hút những này ác quỷ quỷ hồn, mắt trần có thể thấy, cái kia chiếc vòng xuyên chu vậy mà lớn một vòng nhỏ. Vòng xuyên chu bên trên quỷ hầu, nhìn thấy hung mãnh như vậy Tần Phong, đầu tiên là khiếp sợ há to mồm, tiếp theo kịp phản ứng tựa như, tại Tần Phong trở về vòng xuyên chu thượng lúc, bịch một tiếng quỷ gối Tần Phong trước mặt, cầu khẩn nói: "Thượng thần, cầu ngươi mau cứu phu quân của ta a." Nói quỷ hầu bang 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 đập khấu đầu, rất có Tần Phong không đáp ứng, nàng đều không ngừng ý tứ. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra: "Đứng lên a, ngươi coi như đập bể đầu cũng không hề dùng, hắn đã chết rồi, cứu không đến." "Không, đại thần ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể cứu hắn, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ta là quỷ hầu, có hấp thu vạn quỷ năng lực, chỉ cần ngươi đáp ứng cứu hắn, ta có thể làm đưa tới vạn quỷ, vì ngươi sử dụng." Quỷ hầu một bên giật đầu, vừa nói. Tần Phong thấy thế lần nữa thở dài một tiếng, nhúng tay đem quỷ hầu đỡ dậy. "Quỷ hầu ta là biết đến, mặc dù muốn mời chào vạn quỷ năng lực, nhưng một khi có phu quân, năng lực này liền không còn." Quỷ hậu vốn cho rằng Tần Phong dịu nàng đứng lên là bị nàng lừa gạt, nhưng khi nghe tới Tần Phong lời nói lúc, nàng hai đầu gối lại phải lạy, nhưng bị Tần Phong đỡ lấy, quỷ không đi xuống. "Không cần lại quỷ, ta đích xác cứu không được hắn." Tần Phong nói. "Thế nhưng là phu quân hắn là bởi vì ta mà chết sáu." Nói đến đây, quỷ hậu nghẹn ngào, hai hàng huyết lệ chảy xuống. "Nếu như ngươi đồng ý, không bằng tiễn hắn chuyển thế a." Tần Phong nói. "Thật sự có thể chứ?" Quỷ hậu ngẩng đầu hỏi. "Qua vòng xuyên hà, đi hướng đông 5000 dặm, có một cái phong đô thành, ta có thể trợ giúp ngươi phu quân đến đó chuyển thế, nhưng ngươi có thể hay không tiễn hắn một điểm cuối cùng chân linh đến nơi đó, liền muốn xem chính ngươi." Tần Phong nói, nhìn về phía quỷ hậu. Quỷ hậu nghe âm thầm cắn răng, 5000 dặm, đối với trước kia có quỷ hậu năng lực nàng không tính là gì, nhưng đối với hiện tại nàng lại vô cùng khó khăn. Hồi lâu sau, nàng giống như là hạ quyết tâm nói ra: "Thượng thần, ngươi có thể làm ta thanh trừ ta cùng phu quân ký ức sao?" Tần Phong kinh ngạc nhìn một mặt quyết tuyệt quỷ hậu. "Ngươi, thật sự nghĩ kỹ?" Gặp quỷ sau yếu điểm đầu, Tần Phong lại nói ra: "Ngươi phải biết, một khi thanh trừ ngươi cùng hắn ký ức, ngươi mặc dù có thể khôi phục quỷ hậu năng lực, nhưng trong trí nhớ của ngươi liền không còn có hắn." Thần Phong như vậy, không có ngăn cản quỷ hậu kiên quyết gật đầu. "Trong trí nhớ của ta mặc dù không có hắn, nhưng trong lòng của ta sẽ một mực có hắn." "Ngươi thật sự quyết định?" Thần Phong hỏi lần nữa. Quỷ hậu không nói gì, mà là ôm lấy phu quân của hắn, nhẹ nhàng hôn môi sau, kiên quyết gật đầu. "Tốt," Thần Phong nói ra, "ta có thể miễn phí giúp cho ngươi phu quân chuyển thế, bất quá người đưa đỏ thuyền tư nhân ngươi phải trả." Quỷ hậu gật đầu. "Thượng thần, muốn cái gì thuyền tư nhân? Chỉ cần ta có liền sẽ cho ngươi." Tần Phong nói, "Cho ta nói một chút ngươi cùng hắn cố sự à, cố sự này xem như thuyền tư nhân." Quỷ hậu không nghĩ tới Tần Phong sẽ đưa ra dạng này thuyền tư nhân yêu cầu, chờ phản ứng lại biết Tần Phong là đang giúp nàng lúc, nàng thê thảm cười một tiếng, nói lên nàng cùng nàng phu quân cố sự. Chương 190, Quỷ hậu cố sự. Quỷ hậu là một cái giác quỷ, ngơ ngơ ngác ngác không biết tại Cửu U thổ địa bên trên sinh sống bao lâu, chỉ biết nàng một ngày nào đó đột nhiên có thần trí, mà bên cạnh nàng không biết lúc nào, tụ tập càng ngày càng nhiều ác quỷ. Tụ tập càng ngày càng nhiều ác quỷ quỷ hậu nghiễm nhiên trở thành Cửu U bên trên một cái thế lực nhỏ, không có ác quỷ dám trêu chọc nàng. Nhưng tại Cửu U phía trên, đứng ở tầng chót vót vĩnh viễn là những cái kia quỷ quân. Những cái kia quỷ quân mặc dù biết nhận dương thế đại thế giới địa phủ rất thúc, không cách nào rời đi địa phủ quá xa, nhưng quỷ quân tại địa phủ gia trì, trong phạm vi nhất định lại có thể thời gian ngắn vô địch. Khi đó quỷ hậu căn bản không biết những này, đụng tới Dương Hàng địa phủ, song phương tại Xương Hằng địa phủ bên ngoài đại chiến một trận. Kết quả có thể nghĩ, Xương Hằng địa phủ chỉ xuất động một vị quỷ quân, liền dễ như trở bàn tay cầm xuống quỷ hầu. Bị Xương Hằng địa phủ cầm xuống quỷ hầu, trở thành nuôi nhốt quỷ hầu, cho ăn cho xuyên, lại duy trì có không có tự do. Xương Hằng địa phủ lợi dụng quỷ hầu năng lực, không ngừng mời chào vạn quỷ, phong phú Xương Hằng quỷ thành thực lực, sau đó lại lợi dụng Xương Hằng quỷ thành vạn quỷ phát động mấy trận chiến tranh, cướp đoạt vô số quỷ hồn, lớn mạnh Xương Hằng địa phủ, cũng tương tự lớn mạnh Dương Thế Xương Hằng đại thế giới thực lực. Vành trướng Xương Hằng đại thế giới, để mắt tới Thái Vũ đại thế giới, cũng đồng dạng để mắt tới Cửu U Thái Vũ địa phủ. Nếu như không phải là bởi vì Xương Hằng đại thế giới cùng Thái Vũ đại thế giới ở giữa cách vòng xuyên hà, Xương Hằng địa phủ người đã sớm đánh tới Thái Vũ địa phủ, như thế Thái Vũ địa phủ lúc này chỉ sợ đã không tồn tại. Đem tất cả tâm tư đều dùng tại Thái Vũ bên kia Xương Hằng địa phủ, coi nhẹ đối quỷ hậu trông giữ, một ngày nào đó quỷ hậu gặp phu quân của nàng. Quỷ hậu phu quân đích thật là một cái quỷ nghèo, thực lực không mạnh cũng không có tiền, hắn là được phái tới chiếu cố quỷ hậu, một tới hai đi, hai người bọn họ ở giữa vậy mà sinh ra cảm tình. Quỷ hậu phu quân thương nghị muốn dẫn quỷ hậu chạy trốn, nhưng lúc đó hai người hoàn toàn không biết, quỷ hậu một khi động cảm tình, có phu quân, quỷ hậu mời chào vạn quỷ năng lực sẽ biến mất. Cho nên hai người vừa mới chuẩn bị kỹ càng muốn chạy lúc, quỷ hậu năng lực mất đi vấn đề liền đã bị người phát hiện. Kết quả có thể nghĩ, hai người một đường bị đuổi giết, dù cho quỷ hậu phu quân một đường che chở quỷ hậu, nhưng cái gì cũng cải biến không được. Quỷ hậu phu quân bỏ mình, quỷ hậu bị vây, nếu như không có Tần Phong xuất hiện, không có phu quân quỷ hậu, mặc dù biết năng lực khôi phục, nhưng sẽ vĩnh viễn trở thành Xương Hằng địa phủ nuôi nốt quỷ hậu. 12. Quỷ hậu một chút xíu giảng thuật cố sự, nàng không có phát hiện nàng mỗi giảng một đoạn, trí nhớ của nàng liền biến mất một phần, làm nàng kể xong tất cả cố sự lúc, trong trí nhớ của nàng đã không có phu quân của nàng, phu quân của nàng vĩnh viễn chôn ở trong lòng của nàng. Tần Phong đem quỷ hậu tất cả liên quan tới nàng phu quân ký ức nắm ở trong tay. Nhìn xem trong tay trói lọi ký ức, Tần Phong thở dài một tiếng, đem ký ức bóp thành một chi cái châm cài đầu đứng ở quỷ hậu tóc bên trên, sau đó hắn cách làm đem quỷ hậu phu quân một điểm cuối cùng chân linh thu hồi, đưa cho quỷ hậu. Quỷ hậu, bảo vệ hắn đi Thái Vũ địa phủ chuyển thế a. Lúc này quỷ hậu mờ mịt nhìn xem Tần Phong đưa tới quỷ hậu phu quân chân linh, hỏi: "Thượng thần, đây là ai chân linh?" Tần Phong nói: "Ngươi không cần biết hắn là ai chân linh, ngươi chỉ cần tuân theo ngươi bản tâm." Bản tâm? Quỷ hậu không biết Tần Phong đang nói cái gì, nhưng khi nàng tiếp nhận Tần Phong tới cái kia đạo chân linh sau, quỷ hậu trong lòng lại có một loại cảm giác thân thiết phía trên còn có một tia bị thương. "Ta nhất định sẽ bảo vệ hắn đi Thái Vũ địa phủ chuyển thế." Không biết như thế nào, quỷ hậu đang nói ra trong lời này, hai mắt vậy mà chảy ra huyết lệ. Tần Phong gật đầu, đem quỷ hậu đưa lên trên bờ. Lên bờ quỷ hậu, không có vội vã rời đi, nghiêm túc chải vuốt tóc của mình, sau đó cẩn thận dùng cái châm cài đầu đem đầu tóc đứng tốt. Quỷ hậu không biết mình tại sao phải làm như vậy, nhưng nàng chính là như vậy làm, bởi vì nội tâm của nàng muốn cho nàng làm như vậy. Nghiêm túc chải vuốt hào tóc, đừng hào cái châm cài đầu quỷ hậu, che chở trong tay chân linh hướng về Tần Phong cho Thái Vũ địa phủ phương hướng đi đến, tại sắp rời đi Tần Phong tầm mắt trước, Tần Phong đã thấy, quỷ hậu bên người đã có hai cái ác quỷ đi theo tại quỷ hậu bên người. Tần Phong thu tầm mắt lại, huy động thuyền mái chèo để Vong Xuyên Chu một lần nữa trở lại Vong Xuyên Hà trung ương. Trở lại Vong Xuyên Hà trung ương Tần Phong, lần này không có dọc theo Vong Xuyên Hà nhánh sông lịch hành, mà là nhìn về phía một phương hướng khác, tại phương hướng kia, một đầu so khác mạt lưu rộng lớn rất nhiều Vong Xuyên Hà mạt lưu chuyển vào đầu này nhánh sông. Dù sao ta bây giờ có nhiều thời gian, không nóng nảy đi si mị ác thổ, không bằng đi chút cơn giận. Tần Phong tự nói, huy động thuyền mái chèo, Vong Xuyên Chu quay đầu tiến vào đầu kia mạt lưu, sau đó đi ngược dòng nước, tiến về đầu này mạt lưu điểm khởi đầu. Đầu này mạt lưu cuối cùng là Xương Hằng địa phủ. Xương Hằng địa phủ bên ngoài là một tòa so Phong Đô quỷ thành hùng tráng rất nhiều quỷ thành. Hai tòa quỷ thành so sánh, Phong Đô địa phủ lánh lánh thanh thanh, chỉ có Phong Đô đại đế một người, cộng thêm một cái thủ vệ an hồn quỷ, nhưng Xương Hằng quỷ thành bên trong lại trụ đầy ác quỷ, đúng như một tòa thành. Tần Phong vạch lên Vong Xuyên Chu đến Xương Hằng quỷ thành bên ngoài ngừng lại. Xương Hằng quỷ thành cửa thành, đồng dạng có thủ thành ác quỷ, những này ác quỷ tu vi mặc dù không có an hồn quỷ tu vi cao, nhưng thắng ở nhân số nhiều. Những này ác quỷ cũng không e ngại thân phận đặc thù người đưa đỏ, quát hỏi: "Cái kia người đưa đỏ, tới ta Xương Hằng quỷ thành làm cái gì? Ta chỗ này không có ngươi cần thuyền tư nhân." Tần Phong lạnh lùng nhìn những cái kia ác quỷ liếc mắt một cái, không chào hỏi một thuyền mái chèo đánh ra, những cái kia ác quỷ chưa kịp phản ứng, liền đã bị chụp chết một mảnh. "Ngươi này người đưa đỏ muốn chết, dám ở chúng ta Xương Hằng quỷ thành gây sự." Những này ác quỷ nhao nhao gầm rú, nhưng không có người thật sự dám đi đem Tần Phong thế nào, bởi vì Tần Phong tại Vong Xuyên Hà bên trên, bọn họ nếu muốn giết Tần Phong, đầu tiên nếu có thể vượt qua Vong Xuyên Hà hấp lực, không rơi Vong Xuyên Hà bên trong. "Nhanh bẩm báo thành chủ, người đưa đỏ chỉ cần là Vong Xuyên Hà bên trên, chính là gần như vô chi tồn tại, cho nên đối với người đưa đỏ loại này khó giải quyết tồn tại, những này ác quỷ căn bản không thể trêu vào. Những này ác quỷ mặc dù không thể trêu vào người đưa đỏ, nhưng lại không sợ người đưa đỏ, bởi vì nơi này đồng dạng là Xương Hằng quỷ thành địa bàn." Chỉ chốc lát, một cái bạch cốt hình tượng, người mặc quỷ quân bảo người xuất hiện ở trước cửa thành. Bạch cốt quỷ quân gặp Tần Phong, không giận ngược lại cao hứng, hắn Xương Hằng quỷ thành đã nhân tài đầy đủ, bây giờ vừa vặn thiếu một cái người đưa đỏ, vốn là bọn họ có kế hoạch tại bồi dưỡng mình người đưa đỏ, nhưng bây giờ có một cái có sẵn người đưa đỏ đưa tới cửa, đúng lúc là bánh bao thịt đánh chó, nuốt hắn. "Cái kia người đưa đỏ dám đến ta Xương Hằng quỷ thành náo sự, thế nhưng cùng ta tại chiến một trận, ngươi thắng, ta không nhớ hiểm khích lúc trước, thả ngươi rời đi, thua, ngoan ngoãn tại này so ta quỷ thành làm người đưa đỏ. Bạch cốt quỷ quân nói thật dễ nghe, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn thả Tần Phong đi. Tần Phong nếu là thua, hắn liền giết Tần Phong, đoạt người đưa đỏ thân phận. Tần Phong nếu là thắng, xương hằng quỷ thành tất cả ác quỷ cùng tiến lên. Bất quá Bạch cốt quỷ quân cũng không cho rằng hắn sẽ thua, bởi vì hắn có toàn bộ quỷ thành gia trì. Chương 191, vong xuyên hà dìm nước quỷ thành. Tần Phong giống như bị Bạch cốt quỷ quân nói ý động, gật gật đầu, thuyền mái chèo phía trên xuất hiện vô số quỷ đầu, gầm thét nhào về phía Bạch cốt quỷ quân. Bạch cốt quỷ quân hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay xuất hiện một cái bạch cốt kiếm, bạch cốt kiếm vung ra trắng bệnh kiếm quang, đem đánh tới quỷ đầu toàn bộ chằm diệt. Chằm diệt quỷ đầu bạch cốt kiếm tiếp tục đâm hướng vong xuyên chu bên trên Tần Phong, nhưng bạch cốt kiếm còn không có tới gần vong xuyên chu, liền không được ngừng lại, bởi vì càng nhiều quỷ đầu quỷ trảo từ vong xuyên hà bên trong xuất hiện, quỷ trảo bắt lấy bạch cốt kiếm, những cái kia quỷ đầu cùng nhau tiến lên, vạn quỷ phệ quỷ, đem bạch cốt kiếm nuốt không còn sót lại một chút cặn. Bạch cốt kiếm bị nuốt, bạch cốt quỷ quân không sợ hãi chút nào, vung tay lên, lại là một chi bạch cốt kiếm, chờ chi này bạch cốt kiếm lại bị nuốt sau, bạch cốt quỷ quân lần nữa phất tay, lại là 10 chi bạch cốt kiếm. Tần Phong gặp bạch cốt kiếm cùng quỷ đầu quỷ trảo bất phân thắng bại, trong tay thuyền mái chèo điểm tại vong xuyên hà bên trong. Vong xuyên hà thủy kích thích vô số bọt nước, vong xuyên hà trong nước vô số oan hồn phát ra thực hồn quỷ âm. Một cái oan hồn thực hồn quỷ âm thanh đối bạch cốt quỷ quân vô dụng, nhưng hàng ngàn hàng vạn cái oan hồn thực hồn quỷ âm cùng một chỗ, cho dù là bạch cốt quỷ quân cũng xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Tại bạch cốt quỷ quân ngây người một sát na, Tần Phong từ vong xuyên chu thượng bay lên, trong tay thuyền mái chèo lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng bạch cốt quỷ quân. Xương hằng quỷ thành bên trong tất cả ác quỷ cùng kêu lên hét lên kinh ngạc, bạch cốt quỷ quân bị này tiếng kinh hô bừng tỉnh, gặp thuyền mái chèo đã đến trước mắt, vội vàng lui lại, khi lui về phía sau mấy chi bạch cốt kiếm đâm về Tần Phong, muốn ngăn cản Tần Phong, lại bị Tần Phong tùy tiện né tránh. Bạch cốt quỷ quân lui lại, Tần Phong truy kích, hai người trước mắt khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Phong trong tay thuyền mái chèo liền muốn nện vào bạch cốt quỷ quân trên đầu lúc, bạch cốt quỷ quân cười âm hiểm một tiếng. Người mắc lửa. Nói xong, Tần Phong cảm giác một đạo áp lực xuất hiện ở trên người hắn, tựa như một tòa thành đặt ở trên người hắn. Chết đi. Bạch cốt quỷ quân chưa từng có nghĩ tới muốn thả Tần Phong đi, vừa mới hắn trá bại, vì chính là đem Tần Phong dẫn vào xương hàng quỷ thành bên trong, sau đó lợi dụng quỷ thành lực lượng áp chế Tần Phong. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Tần Phong bị quỷ thành ngăn chặn. Tần Phong bây giờ mặc dù vẫn là vong xuyên hà bên trên, nhưng Tần Phong chỗ vong xuyên hà lại là xương hàng quỷ thành bên trong vong xuyên hà, không có cái nào người đưa đỏ dám vào quỷ thành bên trong vong xuyên hà. Mặc dù tại quỷ thành bên trong vong xuyên hà, bọn họ cũng là người đưa đỏ, nhưng tại quỷ thành bên trong vong xuyên hà càng là quỷ thành một bộ phận. Ha 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 sáu. Bạch cốt quỷ quân cười to, nghĩ thầm xương hàng quỷ thành rốt cuộc phải có chính mình người đưa đỏ, có chính mình người đưa đỏ về sau, bọn họ quỷ thành đại quân liền có thể vượt qua vong xuyên hà, đi chiếm đoạt Thái Vũ địa phủ. Nhưng mà bạch cốt quỷ quân cười to không cười bao lâu, liền im bặt mà dừng. Đồng dạng là quỷ quân Tần Phong làm sao có thể không biết, người đưa đỏ tại quỷ thành bên trong vong xuyên hà bên trên, lại nhận quỷ thành quỷ quân áp chế đạo lý. Tần Phong sở dĩ dạng này giả vờ như không biết, tiến vào xương hàng quỷ thành nguyên nhân chi có một cái, hắn muốn cho xương hàng quỷ thành một cái đang kinh hỉ. Thiên Nhất. Tần Phong nhẹ giọng kêu gọi. Tại Cửu U đang buồn bực hốt hoảng Thiên Nhất kiếm, nghe tới Tần Phong kêu gọi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thiên Nhất kiếm thoát ra Tần Phong thức hải, đâm về áp bách Tần Phong quỷ thành lực lượng, chỉ một kiếm liền đâm rách thiên. Tụ tập quỷ thành lực lượng bị đâm phá, toàn bộ xương hàng quỷ thành rung chuyển, ngay ở chỗ này, vong xuyên chu bay đến Tần Phong dưới chân, Tần Phong trong tay thuyền mái chèo trùng điệp trụ tại vong xuyên chu bên trên, vong xuyên chu thân thuyền đại trấn, tại vong xuyên hà thượng kích thích sóng gió động trời. Sóng lớn giống như biển động, tràn vào thành nội, đem hơn phân nửa xương hàng quỷ thành bao phủ, hơn phân nửa ác quỷ không có phản ứng liền bị vong xuyên hà thủy kéo vào vong xuyên hà, trở thành vong xuyên hà bên trong quỷ nước. Đen nhánh vong xuyên chu, bởi vì lần này, cho dù là vong xuyên hà bên trong vô số quỷ nước cũng bắt không phá vong xuyên chu thân thuyền, lúc này vậy mà biến rách rách dưới. Tần Phong trở xuống trở nên phế phẩm vong xuyên chu bên trên, tại quỷ thành bên trong mặt khác hai cái quỷ quân kịp phản ứng trước, cưới vong xuyên chu giống như một thanh kiếm, xông ra xương hàng quỷ thành. Ngươi đến cùng là ai, cùng xương hàng là địch? Một vị quỷ quân nhìn ra Tần Phong có chuẩn bị mà đến, giận dữ hét. Tần Phong ngồi tại phế phẩm vòng xuyên chu bên trên, vui sướng cười to. Trở về nói cho Lộ Thiên Hằng, liền nói ta Tần Phong tới Cửu U. Cái kia quỷ quân bắt đầu chưa kịp phản ứng, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng. Tần Phong, là Thái Vũ đại thế giới cái kia Tần Phong, hắn vậy mà tới Cửu U, nhanh, đem tin tức này nói cho Dương Thế bên kia. 12. Dương Thế xương hàng đại thế giới, Lộ Thiên Hằng đã bế quan, hư không thành nội chỉ còn lại Hàn Dương, Bộ Binh Phong, Vạn Hành, Long Phi Trường. Tinh ấn trần năm vị thái ớt cảnh siêu thoát nhập thánh người. Cái kia Tần Phong đi Cửu U. Bộ Binh Phong nói, không cần nhiều lời, bọn họ cũng đều biết cái kia Tần Phong là cái nào Tần Phong. Thiên Tiên Tu Vi liền dám đi Cửu U, muốn chết sao? Vạn Hoành nói. Hàn Sương nói ra. Không, Bạch Cốt Quỷ Quân tin tức truyền đến, hắn đã là thái ớt cảnh. Làm sao có thể? Vạn Hoành khiếp sợ đứng lên. Vừa mới qua đi bao lâu, cái kia Tần Phong liền đã thái ớt cảnh. Năm người này bên trong, Hàn Sương là tu vi cao nhất, cũng chỉ có hắn trực tiếp tiếp xúc qua Tần Phong. Hắn hồi ức tại động cung phế thổ bên ngoài trong hư không xuất hiện cái kia cường đại nhân vật khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Xem ra cái kia Tần Phong thật sự không đơn giản a. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể bởi vì một cái suy đoán liền từ bỏ mưu đồ đã lâu Thái Vũ đại thế giới a. Long Phi Trương nói, để hắn từ bỏ Thái Vũ đại thế giới, hắn không cam tâm. Đã đến bây giờ, đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Hàn Sương nói, Tinh Ấn Trần, hỏi một chút chúng ta bố tại Thái Vũ đại thế giới người, nơi đó xảy ra chuyện gì? Tinh Ấn Trần gật đầu, trong tay một cái hư không truyền âm phủ xuất hiện, nhưng hắn đợi đã lâu, truyền âm phủ bên kia cũng không có tin tức truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Bộ Bình Phong hỏi, trong lòng có dự cảm không tốt. Xem bọn hắn mệnh tinh. Hàn Sương lạnh giọng nói. Tinh Ấn Trần thu truyền âm phủ, triển khai một tấm tinh mệnh đồ, tinh mệnh đồ bên trên đại biểu xếp vào tại Thái Vũ đại thế giới những điều kia mệnh tinh đã vẫn lạc. Xếp vào Cửu Quy đại thế giới bên kia những người kia mệnh tinh cũng vẫn lạc. Bộ Bình Phong âm thanh lạnh lẽo. Cửu Quy đại thế giới bên kia cũng xảy ra chuyện rồi. Hàn Sương âm thanh trở nên lạnh hơn, hắn suy nghĩ sâu xa sau một hồi trầm giọng nói, tại Lộ Lao đại xuất quan trước, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vạn Hành, Tinh Ấn Trần, hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến Thái Vũ đại thế giới. 12. Hàn Sương, Vạn Hành, Tinh Ấn Trần cách Sương Hàng đại thế giới, một đường hướng phía Thái Vũ đại thế giới bay đi. Bởi vì không có động cung phế thổ xem như hư không tọa độ, ba người không cách nào trong hư không nhảy vọt, chỉ có thể trong hư không một đường phi hành, bất quá tránh khỏi, bọn họ nhất định phải đầu tiên đi qua Cửu Quy đại thế giới. Cửu Quy đại thế giới thanh hàn mạnh bao nhiêu, ba người bọn họ vô cùng rõ ràng, lấy ba người bọn họ thực lực, dù cho liên thủ, cũng không phải thanh hàn đối thủ, cho nên tại trải qua Cửu Quy đại thế giới chỗ hư không lúc, ba người cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà ba người vừa mới đến Cửu Quy đại thế giới chỗ vùng hư không kia lúc, liền thấy thanh hàn ngồi trong hư không, xung quanh có hàn băng đông cứng toàn bộ hư không. Chương 192, thanh hàn hư không chặn đường. Ngồi trong hư không thanh hàn, xung quanh tán phát hàn băng khí tức đem xung quanh toàn bộ hư không đông cứng, Sương Hằng đại thế giới ba người vừa mới xuất hiện, ngồi xếp bằng thanh hàn đã mở mắt. Ba vị, nếu tới, không bằng lưu lại. Thanh hàn nói, đông cứng hư không hàn băng khí tức càng thêm cường đại. Hàn Sương ba người nhìn thấy thanh hàn ngừng lại, nhất là Hàn Sương, một mặt khiếp sợ nhìn xem đông cứng hư không hàn băng khí tức. Hàn Sương nắm giữ pháp tắc đồng dạng là hàn băng pháp tắc, hắn tại toàn lực hành động phía dưới, đồng dạng có thể đem hư không đông cứng một phần nhỏ, nhưng Hàn Sương có thể đông cứng vẹn vẹn một phần nhỏ. Cùng thanh hàn bây giờ lơ đãng tình huống dưới đông cứng một mảng lớn hư không căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Đi. Hàn Sương lớn tiếng nói, xoay người chạy. Trước kia thanh hàn, ba người bọn họ liên thủ mặc dù không phải là đối thủ nhưng có thể chống lại, nhưng bây giờ thanh hàn, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, một cái không tốt chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Cho nên ba người khi nhìn đến thanh hàn một sát na kia, không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng mà ba người vừa chạy ra không có bao xa, đông cứng hư không hàn băng khí tức đã đuổi theo, ba người cảm giác trong cơ thể thần lực tựa hồ muốn bị đông kết. Hành động bắt đầu biến chậm chạp. Mắt thấy ba người liền muốn bị đông lại lúc, Vạn Hành trên người liệt diễm bừng bừng, một đạo có thể trong hư không thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, vừa mới muốn đông cứng ba người hàn băng bắt đầu hòa tan, ba người trong cơ thể thần lực bắt đầu khôi phục. Liệt diễm ngăn trở hàn băng, ba người đang muốn tiếp tục chạy trốn, liền phát hiện trong hư không, bọn họ đã bị hàn băng bao vây. Mà phía sau thanh hàn đã nhanh chóng đuổi theo. Hàn Sương, giúp ta cản hắn thời gian ba cái hô hấp, ta dùng tình không biến ảo. Tinh Ấn Trần xem đến phần sau lập tức sẽ đuổi theo Hàn Sương sốt rồi nói. Tốt. Hàn Sương gật đầu. Hai tay ở giữa xuất hiện vô số hàn băng thần thứ, như thiên nữ tán hoa một dạng, bắn về phía Thanh Hàn. Ngươi nắm giữ hàn băng pháp tắc chính là như thế tiêu chuẩn sao? Thanh Hàn nhìn thấy phóng tới hàn băng thần thứ, cười lạnh một tiếng, phất tay tất cả hàn băng thần thứ vậy mà toàn bộ hòa tan. Đệ nhị hơi thở lúc, Thanh Hàn đã đến cách bọn họ chỉ có không đến khoảng cách trăm dặm. Hàn Sương đương nhiên biết hàn băng thần thứ căn bản ngăn không được Thanh Hàn, hắn mục đích chỉ là muốn cản Thanh Hàn ba hơi thời gian, cho nên hàn băng thần thứ bị hòa tan sau, Hàn Sương song trưởng từ trong hư không bắt lấy hàn băng pháp tắc sau, đột nhiên đẩy ra. Hàn Sương ngăn cách. Một chiêu này lấy Hàn Sương tên của mình mệnh danh, là Hàn Sương đắc ý tuyệt chiêu, chủ yếu dùng để hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự, đối với một chút thực lực không bằng Hàn Sương, thậm chí có thể chậm chạp hành động của đối phương. Nhưng một chiêu này Hàn Sương đắc ý tuyệt chiêu, đối mặt Thanh Hàn lúc, vẹn vẹn một hơi thời gian, liền hàn băng vỡ tan, tiếp theo hơi thở thời gian, Thanh Hàn đã thông qua Hàn Sương ngăn cách khu vực. Tốt sao? Hàn Sương nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn nói. Tốt, đi. Tinh Ấn Trần một tay lôi kéo Vạn Hành, một tay lôi kéo Hàn Sương, chung quanh thân thể tinh không biến ảo. Không tốt. Thanh Hàn phát hiện ba người dị dạng, lập tức ý thức được ba người muốn thông qua không gian thần thuật chạy trốn, đông cứng hư không hàn băng đột nhiên nổ tung, đem không gian đảo loạn. Nhưng Thanh Hàn động tác vẫn là muộn một bước, tinh không biến ảo bên trong Tinh Ấn Trần ho ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể từ vùng hư không này bên trong biến mất. Không biết nơi xa, ba người thân ảnh xuất hiện, Tinh Ấn Trần lao đi khỏe miệng máu tươi, hướng bốn phía nhìn lại. Nơi này không phải Sương Hằng đại thế giới bên ngoài hư không. Tinh Ấn Trần nói, vừa mới hắn một chiêu kia tinh không biến ảo, vốn là mục đích là Sương Hằng đại thế giới. Hàn Sương gật đầu. Cái kia Thanh Hàn thực sự khủng bố. Hắn một lần cuối cùng xáo trộn không gian, ngươi tinh không biến ảo nhận ảnh hưởng. Bây giờ ở nơi nào? Vạn Hành hỏi. Tinh Ấn Trần nhắm mắt lại, thần lực cùng trong hư không tinh thần hô ứng, mấy tức về sau, hắn mở to mắt nói ra. Chúng ta chệch hướng phương hướng, tại Sương Hằng đại thế giới phía đông mấy vạn dặm hư không vị trí. Tinh Ấn Trần, ngươi còn có thể dùng tinh không biến ảo đem chúng ta mang về sao? Hàn Sương hỏi. Tinh Ấn Trần lắc đầu. Vừa mới cái kia một chút đã là cực hạn của ta. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian chạy nhanh đi, ngàn vạn không thể để cho cái kia Thanh Hàn đuổi tại chúng ta trước đến Sương Hằng đại thế giới. Nếu không lấy thực lực của hắn, bây giờ bên trong đại thế giới người căn bản ngăn không được hắn. Hàn Sương nghiêm túc nói, hắn coi là Thanh Hàn sẽ thừa cơ công kích Sương Hằng đại thế giới. Bất quá hiển nhiên Hàn Sương là buồn lo vô cớ, Thanh Hàn mặc dù đã có thực lực công kích bây giờ xương hàng đại thế giới, nhưng Thanh Hàn căn bản không thể rời đi. Hoặc là nói xác thực hơn, đối Thanh Hàn chân chính trọng yếu chính là Thái Vũ đại thế giới an nguy, đã thực lực hoàn toàn khôi phục Thanh Hàn căn bản không còn e ngại xương hàng đại thế giới. 12. Trong hư không, bởi vì trận này ngắn ngủi chiến đấu, một lần nữa trở nên bình tĩnh, mà tại Cửu U, Tần Phong nhưng lại không thể không mở ra hắn tu bổ vòng xuyên chu hành trình. Vòng xuyên chu cùng vòng xuyên hà, giống như địa phủ cùng Cửu U thổ địa, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên vòng xuyên chu chữa trị cần đại lượng quỷ vật quỷ thể. Ngồi tại tàn phá vòng xuyên chu bên trên, Tần Phong nhìn xem vòng xuyên hà bên trong rỗi ra quỷ trảo quỷ nước, hai mắt sáng lên. Quỷ nước cũng là quỷ, vòng xuyên hà bên trong quỷ nước nhiều như vậy, không bằng liền dùng vòng xuyên hà bên trong quỷ nước tới sửa bổ vòng xuyên chu a. Nghĩ đến liền làm, Tần Phong trong tay thuyền mái chèo ngã vào vòng xuyên hà trong nước, lập tức có mấy cái quỷ nước quỷ trảo bắt lấy thuyền mái chèo. Tần Phong đợi đến những này quỷ nước bắt lấy thuyền mái chèo sau, lập tức vung lên thuyền mái chèo, đem này mấy cái quỷ nước đập vào vòng xuyên chu bên trên. Quỷ nước vừa bị đập tới vòng xuyên chu bên trên, màu đen thuyền nhỏ bên trong vậy mà tỏa ra ánh sáng, đem mấy cái quỷ nước bao lại, sau đó Tần Phong liền gặp cái kia mấy cái quỷ nước ngốc trệ tại chỗ, biểu tình dữ tợn bắt đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là an bình cùng hỉ nhạc. Này mấy cái quỷ nước quỷ hồn đối Tần Phong xa xa cúi đầu, sau đó biến mất, triệt để giải thoát. Tại này mấy cái quỷ nước quỷ hồn biến mất lúc, bọn họ quỷ thể cũng biến mất tại vòng xuyên chu bên trong, mắt trần có thể thấy, vòng xuyên chu thuyền thể bên trên mấy cái lỗ rách lại bị chữa trị. Có hy vọng. Tần Phong thấy thế cao hứng nói, lập tức lại như pháp bảo chế, không lâu sau, vòng xuyên chu vậy mà tu bổ lại hơn phân nửa, đợi đến Tần Phong muốn tiếp tục dùng loại phương pháp này tu bổ vòng xuyên chu lúc, vòng xuyên hà vô tận nơi xa, một đạo hằng cổ khí tức tại vòng xuyên hà bên trong đem muốn tỉnh lại, vòng xuyên hà bên trong nước sông lập tức biến mãnh liệt. Không tốt, muốn gây nên vòng xuyên hà phản vệ. Tần Phong vội vàng dừng tay, lại không dừng tay. Về sau liền muốn thuyền hủy người vong. Xương hàng địa phủ, lần này cũng chớ có trách ta, liền ngươi nơi đó ác quỷ nhiều, ta chỉ có thể đi ngươi nơi đó bắt quỷ. Tần Phong lẩm bẩm, vạch lên vong xuyên chu hướng xương hàng địa phủ mà đi. 12. Xương hàng địa phủ bên ngoài, rời xa vong xuyên hà địa phương, mấy cái ác quỷ e ngại nhìn thoáng qua xa xa vong xuyên hà, trong đó một cái ác quỷ phàn nàn nói. Nghe nói đoạn thời gian này, địa phủ bên trong có thật nhiều ác quỷ bị vong xuyên hà nuốt. Đúng vậy a, tất cả mọi người đều sợ. Một cái khác ác quỷ nói. Lại một cái ác quỷ nhỏ giọng nói. Nghe nói là quỷ quân đoạn thời gian trước gây một cái người đưa đỏ, bây giờ cái kia người đưa đỏ đến báo thủ. Chương 193, Si Mị Ác Thổ. Mấy cái ác quỷ lúc nói chuyện, không có chú ý tới Tần Phong xuất hiện tại phía sau bọn họ. Mấy cái ác quỷ còn tại nói chuyện. Đúng vậy à, cái kia người đưa đỏ giết đại gia không dám tới gần vòng xuyên hà, bất quá đoạn thời gian này nghe nói, cái kia người đưa đỏ lên bờ tới, nhiệm vụ của chúng ta chính là vây giết cái kia người đưa đỏ. Dạng này a, ta nói như thế nào nhiều như vậy quỷ đi ra thành. Một cái ác quỷ giật mình nói, bất quá lập tức hắn hoài nghi nói. Cái kia người đưa đỏ thật sự dám lên bờ? Có cái gì không dám? Tần Phong thẳng đến phía sau bọn họ nói. Cái kia ác quỷ không có ý thức được trả lời chính là Tần Phong, tự nhiên nói ra. Người đưa đỏ một thân bản sự đều tại vong xuyên hà bên trên, lên bờ không phải đi tìm cái chết sao? Tần Phong cười to nói. Sự thật chứng minh mất mạng chính là bọn ngươi. Lúc này tất cả ác quỷ rốt cục kịp phản ứng, bọn họ quay đầu nhìn thấy một thân người đưa đỏ trang phục Tần Phong đứng tại phía sau bọn họ, những này ác quỷ rũa ra quỷ trảo, vừa muốn động thủ, liền cảm giác bản thân như bị cái gì ngăn chặn không thể động đậy. Sau đó tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ trông được đến, một kiện quỷ khí trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại, lại sau đó thì cái gì cũng không biết. Tần Phong giết những này ác quỷ, thả ra vong xuyên chu thả ra u quang, lập tức đem cái này ác quỷ thi thể thôn phệ, mắt thường có thể, vong xuyên chu thượng cái cuối cùng lỗ rách khép lại. Cuối cùng đem này vong xuyên chu xây xong, chậm trễ thời gian dài như vậy, nên đi Si Mị Ác Thổ. Tần Phong thu vong xuyên chu, hướng phía vong xuyên hà bay đi, đến vong xuyên hà, vung xuống vong xuyên chu, chính mình rơi xuống trên thuyền nhỏ, lắc đầu mái chèo, đi ngược dòng nước, không đến một tháng thời gian đến Si Mị Ác Thổ bên ngoài. 12. Si Mị Ác Thổ mặc dù đồng dạng là từ một phương đại thế giới địa phủ diễn hóa mà đến, nhưng không biết hình thành Si Mị Ác Thổ phương kia đại thế giới xảy ra chuyện gì, dẫn đến bây giờ Si Mị Ác Thổ căn bản không có đại thế giới địa phủ bộ dáng. Si Mị Ác Thổ thượng âm u đầy tử khí, mây mù đen nhánh như mực phiêu phủ ở toàn bộ Si Mị Ác Thổ trên không, nhưng tại Si Mị Ác Thổ thượng nhưng không có dù là một cái ác quỷ. Tần Phong huy động vòng xuyên chu rừng ở tiến vào Si Mị Ác Thổ lối vào chỗ. Nơi này vốn phải là quỷ thành cửa thành, nhưng tại Si Mị Ác Thổ nơi này căn bản không có quỷ thành. Toàn bộ Si Mị Ác Thổ tựa như là một cái tử vực. Tần Phong hơi một do dự, liền huy động vòng xuyên chu tiến vào Si Mị Ác Thổ phạm vi. Si Mị Ác Thổ quả nhiên là một cái đã hoàn toàn vững chắc đại thế giới địa phủ Hoàng Tuyển Thủy cùng Cửu U Vong Xuyên Hà đã hoàn toàn kết nối cùng một chỗ, dù cho Tần Phong đến Hoàng Tuyển Thủy cùng Vong Xuyên Hà chỗ giao hội, cũng chưa không rõ nơi nào là Vong Xuyên Hà, nơi nào là Hoàng Tuyển Thủy. Tần Phong chú ý cẩn thận bốn phía đảo mắt một vòng sau, không có phát hiện cái gì dị thường, huy động vòng xuyên chu lên Hoàng Tuyển Thủy. Vong Xuyên Chu vừa mới lên Hoàng Tuyển Thủy một khắc này, Tần Phong lập tức cảm giác được Si Mị Ác Thổ biến hóa. Nếu như liền vừa mới Tần Phong còn tại Vong Xuyên Hà thượng lúc, cảm giác toàn bộ Si Mị Ác Thổ lá chết, bây giờ đúng rồi Hoàng Tuyển Thủy, Tần Phong lập tức cảm giác được toàn bộ Si Mị Ác Thổ sống lại, mà lại việc này tới Si Mị Ác Thổ tựa hồ muốn nuốt Tần Phong. Nếu như đổi thành khác người đưa đỏ, bây giờ làm nhất định là rời khỏi Hoàng Tuyển Thủy, trở lại Vong Xuyên Hà, Vong Xuyên Hà mới là người đưa đỏ chiến trường chính. Sau đó hôm nay ở đây chính là Tần Phong. Tần Phong vô cùng biết mình vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn muốn đi đâu, cho nên Tần Phong tại cảm giác được si mị ác thổ sống lại trong nháy mắt đó, Vong Xuyên Chu lập tức tăng tốc tốc độ, giống như một thanh lợi kiếm, nhanh chóng hướng địa phủ quỷ môn quan phóng đi. Ai nha, người đưa đỏ, cửu u người đưa đỏ a. Một cái tiểu nữ hài âm thanh nhớ tới, âm thanh ngọt ngào thanh thuần. Cửu u người đưa đỏ không thành thật đợi tại Vong Xuyên Hà, tới chúng ta nơi này làm cái gì? Lần này âm thanh là một cái thô kệch giọng nam. Tại này thô kệch giọng nam về sau là một cái âm nhu âm thanh. Quản hắn là ai, tới liền giết, Hoàng Tuyền Thủy cũng không phải hắn Vong Xuyên Hà. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, cái thứ tư âm thanh nói ra. Nếu muốn giết, lần này ba người các ngươi không muốn cùng ta cướp, hắn là thuộc về ta. Nói phảng phất thật sự sợ bị đoạt một dạng, gào thét một tiếng, một đầu màu đen quỷ long lao đến, cắn một cái hướng Tần Phong. Đến Hoàng Tuyền Thủy bên trên Tần Phong, người đưa đỏ thân phận có thể mượn dùng Vong Xuyên Hà lực lượng 10 không còn một, bất quá điểm này Tần Phong trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Quỷ long vừa mới đến Tần Phong trước mặt, Hoàng Tuyền Thủy như trên dạng một đầu từ Hoàng Tuyền Thủy tạo thành ngắt long, mang theo vô số oan hồn tử khí cắn một cái tại quỷ long trên người. Hai đầu long cắn xé cùng một chỗ, Tần Phong mượn cơ hội này, tăng tốc Vong Xuyên Chu tốc độ, hướng về quỷ môn quan xúc động. Ha ha, lựa quỷ, có cần giúp một tay hay không? Trước đó cái kia ngọt ngào thanh thuần tiểu nữ hài âm thanh vang lên, nói ra rõ ràng cảm giác tính trẻ con ngây thơ, nhưng lại có một loại đối với giết chóc hưng phấn cảm giác. Được xưng là lựa quỷ quỷ hừ một tiếng, cảm giác bản thân nhận Tần Phong vũ nhục, tiếng gầm gừ bên trong, lại là hai đầu quỷ long xuất hiện có Tần Phong trước mặt. Lúc này Tần Phong cũng không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng. Thiên Nhất. Thiên Nhất kiếm tại Cửu U khó chịu lâu như vậy, đã sớm buồn bực hỏng, bây giờ nghe Tần Phong kêu gọi, lập tức từ Tần Phong thức hải bên trong xung ra, một đạo chói lọi kiếm quang, mở ra mây mù đen nhánh như mực, một kiếm đem trốn ở trong mây mù lượng quỷ cắt thành hai nửa. Thiên Nhất kiếm đột nhiên xuất hiện, ra mặt khác ba đầu ác quỷ đón trước, bọn họ khắp độ nhìn về phía giết lượng quỷ Thiên Nhất kiếm. Thần kiếm. Vẫn là đẳng cấp cao thần kiếm. Trên đầu có đen nhánh độc giác, âm thanh thô kệch giọng nam nói. Cùng một chỗ động thủ, đối phương cũng là thái ất cảnh, thực lực so với chúng ta cao rất nhiều. Cái thanh âm kia âm nhu ác quỷ nói, thân thể giống như một đoàn quỷ vụ cùng chung quanh đen nhánh mây mù hòa vào nhau. Si mị ác thổ phía trên có tứ quỷ yêu ma quỷ quái, xem ra chính là các ngươi. Tần Phong nói, không có chút nào bởi vì đem lượng quỷ cắt thành hai nửa mà cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì Tần Phong biết cái kia lượng quỷ căn bản không có chết. Quả nhiên lượng quỷ gặp lừa gạt không được Tần Phong, bị cắt thành hai nửa thân thể hợp lại cùng nhau, hắn cười ha ha. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại này si mị ác thổ phía trên là chúng ta chiến trường chính, chỉ cần tại này si mị ác thổ phía trên, chúng ta tứ quỷ chính là không chết. Tần Phong đương nhiên không tin lượng quỷ lời nói, bất luận là hư không vũ trụ, vẫn là cửu u địa phủ, căn bản không có không chết tồn tại. Bất quá trình độ nhất định lượng quỷ cũng không có nói sai, bởi vì có si mị ác thổ gia trì, trước mắt này tứ quỷ có thể vô hạn lần phục sinh. Trừ phi Tần Phong có thể đem này tứ quỷ cùng si mị ác thổ liên hệ cắt ra. Bất quá vừa vặn Tần Phong có năng lực như thế, ta bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết, ta làm sao giết chết các ngươi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chân đạp đầu thuyền, một cước đem Vong Xuyên Chu giẫm lật. Vong Xuyên Chu đánh lấy xoáy, bay đến không trung, đáy thuyền chỉ lên trời, toàn bộ lật lên, mà Tần Phong dưới chân mình không có Vong Xuyên Chu, mu bàn chân trực tiếp giẫm tại Hoàng Tuyền Thủy bên trên. Chương 194, rời đi si mị ác thổ. Hoàng Tuyền Thủy ướt nhẹp Tần Phong mu bàn chân, muốn đem Tần Phong kéo xuống Hoàng Tuyền Thủy bên trong, nhưng đứng ở Hoàng Tuyền Thủy Tần Phong sừng sững bất động. Nhìn thấy Tần Phong dáng vẻ, tứ quỷ căn bản cười không nổi, nhao nhao dùng ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Si quỷ phất tay một mảnh tan hồn quỷ mưa. Quỷ trời mưa vậy mà nhìn thấy rất nhiều thân trần thiên nữ khiêu vũ. Mị quỷ thân thể không ngừng biến lớn, chờ lớn đến đỉnh thiên lập địa lúc, một năm đấm cực lớn, đánh tới hướng Tần Phong. Vong quỷ quỷ ảnh hoàn toàn biến mất, tại Tần Phong dưới chân lại xuất hiện một đoàn thâm thúy bóng tối. Si quỷ liên tục gào thét, vài đầu quỷ long nhào về phía Tần Phong. Tần Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, ngón tay Vong Xuyên Chu. Cửu U bốc ra. Vong Xuyên Chu biến thành thương cung, thay thế si mị ác thổ mảnh đất này phụ thiên, yêu ma quỷ quái tứ quỷ lập tức cảm giác được mình cùng si mị ác thổ liên hệ tựa hồ lập tức liền muốn đoạn mất. Tứ quỷ vong hồn đại mạo. Nằm trong loại trạng thái này, bọn họ giống như thật sự bị Thiên Nhất kiếm giết, thật sự có thể sẽ chết. Loại tình huống này, bọn họ nơi nào còn dám đi vây đánh Tần Phong, tứ quỷ mạnh nhất tuyệt chiêu toàn bộ cải biến phương hướng, đánh vào Thiên Nhất kiếm bên trên, sau đó tứ quỷ nhìn cũng không nhìn kết quả, xông vào si mị ác thổ trên không đen nhánh trong mây mù, không còn động tĩnh. Này liên sợ. Đối với trốn đi tứ quỷ, Tần Phong cũng không thể tránh được. Tứ quỷ xem như si mị ác thổ địa chủ, Tần Phong nếu như muốn giết trốn đi bọn họ, cũng chỉ có thể trước hủy si mị ác thổ, nhưng cứ như vậy, chính mình liền về không được dương thế. Cho nên Tần Phong chỉ có thể thu Thiên Nhất kiếm, Vong Xuyên Chu một lần nữa trở lại dưới chân của hắn, cưới Vong Xuyên Chu qua quỷ môn quan. 12. Thánh Võ đại thế giới, Lạc Hoa Sơn bên trên, ánh lửa ngút trời, vô số môn nhân đệ tử thi thể ngã trên mặt đất, sơn môn dưới, đầy khắp núi đồi quan binh từ dưới núi xuống lên. Những quan binh này một cái thực lực mặc dù không bằng Lạc Hoa môn nhân đệ tử, nhưng thắng ở nhiều người, 10 cái đổi một cái, rơi hoa bị đánh liên tục bại lui. Lạc Hoa môn bên trong đại điện, trưởng môn Quảng Nôn chân nhân thần sắc bi thương. Ta Lạc Hoa môn chạy trốn tới này Nam Cương xa xôi chi địa, triều đình y nguyên không buông tha chúng ta, xem ra hôm nay chúng ta Lạc Hoa môn muốn diệt môn. Bên trong đại điện trừ Lạc Hoa môn trưởng môn Quảng Nôn, còn có 10 tên đệ tử trẻ tuổi, trong đó một cái ôm ấp hải nhi nữ đệ tử Lăng Hương Hà nói ra: "Sư phụ, chúng ta cùng một chỗ trốn a, chạy trốn tới Nam Cương chỗ càng sâu, có lẽ triều đình liền sẽ không lại đuổi giết chúng ta." Trưởng môn Quảng Nôn thở dài một tiếng. hôm nay triều đình phái mấy cái võ đạo tông sư, mục đích đúng là ta, hôm nay ta bất tử, ai cũng đừng hỏng trốn ra ngoài, ta đi ngăn lại bọn họ, có lẽ các ngươi còn có hy vọng chạy trốn. Các ngươi hôm nay chạy đi, cũng không cần nhắc lại Lạc Hoa môn. Nói xong trưởng môn Quảng Nôn hướng về đại điện đi ra ngoài. Trưởng môn, 10 tên đệ tử cùng một chỗ quỳ xuống lễ bái. Quảng Nôn bước chân, cuối cùng lưu lại thở dài một tiếng. 10 tên đệ tử thẳng đến trưởng môn Quảng Nôn rời đi sau, mới đứng thẳng thân tới, tiến vào thủ vệ bí đạo. Ra bí đạo, một người nói ra: "Các vị sư huynh muội nhóm, chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, phân tán trốn a." Những người khác gật đầu. "Hôm nay nếu như chạy thoát, ngày khác nếu như tu hành có thành tựu, nhất định sẽ chấn ta Lạc Hoa môn." Lời này vừa mới nói xong, liền nghe cười dài một tiếng. Ta liền nói: "Như thế to con môn phái làm sao lại không có mấy đầu bí đạo, tới này hậu sơn nhất định có thể bắt được đại ngư, quả nhiên, bị ta nói chúng đi." Cười dài về sau, mấy người mặc triều đình phục sức người bị hại từ sơn cốc đằng sau chuyển đi ra, những người này vừa ra tới liền đem Lạc Hoa môn này 10 tên đệ tử vây quanh. Này 10 tên đệ tử mặt xám như cho. Phân tán chạy, chạy một cái là một cái. 10 tên đệ tử hét lớn một tiếng, các loại pháp bảo bay ra, nện lật mấy cái người của triều đình. Đáng tiếc này 10 tên đệ tử tư chất mặc dù không tệ, nhưng tu vi lại cũng không là rất cao, đối phương ỷ vào nhiều người, phần phật lập tức xuống tới, lập tức liền có mấy tên đệ tử tại chỗ bị giết chết. Lại có mấy cái chạy xa là, bị triều đình mấy cái thân thủ cao siêu quan võ đuổi kịp, không có đấu mấy hiệp, cũng bị giết chết, chưa tới một canh giờ, chỉ còn lại Cố Bắc Minh che chở Lăng Hương Hà vừa đánh vừa lui. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ không trốn thoát được. Phu quân, ngươi đi đi, nếu như chỉ một mình ngươi, ngươi có thể chạy đi. Lăng Hương Hà đối bảo hộ ở trước người mình Cố Bắc Minh cầu khẩn nói. Cố Bắc Minh căn bản không nói lời nào, một mực dùng pháp bảo giết địch. Dẫn đầu hai cái quan võ không có gấp tiến lên cùng Cố Bắc Minh chém giết, mà là đứng xa xa nhìn, một người trong đó cười to nói: "Cố Bắc Minh, Lạc Hoa môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay nếu như không có lao bà ngươi hải tử, chúng ta chỉ sợ thật đúng là lưu không được ngươi." Cố Bắc Minh vẫn không có nói chuyện, trên tay pháp bảo y nguyên giết triều đỉnh quan binh, cuối cùng từ quan binh bên trong hắn giết ra một đường máu. "Hương Hà, đi mau, mang theo hải tử đi." Cố Bắc Minh đẩy Lăng Hương Hà một cái, sau đó hắn quay người đối mặt sau lưng quan binh. Đúng lúc này, cái kia hai cái một mực không có động thủ quan võ, nhìn thấy Cố Bắc Minh sơ hở, đột nhiên ra tay. Hai người vừa ra tay, chính là lôi đỉnh chi kích, căn bản không cho Cố Bắc Minh sống sót cơ hội. Cố Bắc Minh tự biết hẳn phải chết, đối mặt hai người công kích, căn bản không tránh, trong tay sang minh kiếm mang theo hắn toàn bộ pháp lực, thẳng hướng trong đó một cái quan võ, muốn cùng tên kia quan võ đồng quy vu tận. Cái kia quan võ cười lạnh một tiếng, hắn cây lại đao kia nên tiếp Cố Bắc Minh sang minh kiếm. Cái kia quan võ biết, Cố Bắc Minh kiếm nhìn như hung ác, trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, hắn chỉ cần ngăn trở sang minh kiếm, một tên khác quan võ lập tức liền có thể giết Cố Bắc Minh. Nhưng mà để hắn kỳ quái chính là, đao của hắn vậy mà chậm một nhịp, không có ngăn lại Cố Bắc Minh kiếm. Cố Bắc Minh kiếm tại trong gang tấc, đuổi tại đao trước đâm đến tên kia quan võ trước mặt. Tên kia quan võ nụ cười ngưng kết ở trên mặt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đao của hắn có thể sớm tới đó, vì cái gì Cố Bắc Minh kiếm đột nhiên liền đuổi tại đao của mình trước đâu? Đến chết hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ hy vọng một tên khác quan võ giết Cố Bắc Minh báo thù cho hắn. Nhưng tên này quan võ trước khi chết liếc mắt một cái, lại làm cho hắn chết không nhắm mắt. Tên kia quan võ bổ về phía Cố Bắc Minh nào, không biết tại sao vậy mà chặn lại, chờ tên kia quan võ muốn thu hồi đao lúc, lại không biết như thế nào đao cùng hắn mất đi liên hệ. Ngay tại hắn nỗ liên hệ đao của mình lúc, ngực nhói nhói, hắn cúi đầu, nhìn thấy Lăng Hương Hà kiếm vậy mà đâm vào lồng ngực của mình. Làm sao có thể? Lăng Hương Hà kiếm lúc nào đâm tới? Tên này quan võ đến chết cũng không nghĩ rõ ràng, đừng bảo là hắn, chính là Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà cũng không biết vì cái gì, chớ đừng nói chi là còn lại mấy cái bên kia quan binh. Còn lại mấy cái bên kia quan binh bị dọa sợ, thẳng đến Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà chạy, mới phản ứng được, nhưng kịp phản ứng bọn họ không dám đi truy a. Hồi lâu sau, mới có một người quan binh chiến sĩ nơm nớp lo sợ nói ra: "Lạc Hoa môn tất cả thông qua bí đạo chạy trốn người đều bị chúng ta giết." Người này nói nhỏ giọng, rất không tự tin, phản phất tại cho mình động viên. "Đúng, tất cả thông qua bí đạo chạy trốn đều bị chúng ta giết, một cái cũng không có chạy mất." Một cái khác quan binh nói chuyện đã có lực lượng: "Hai vị võ giả, tại chặn đường bọn họ thời điểm, bất hạnh chiến tử." Thứ ba quan binh tiếng nói lớn hơn: "Đi, mang theo những người này thi thể, chúng ta trở về lĩnh thưởng đi." Lại có một người quan binh lớn tiếng nói, thanh âm bên trong không còn là e ngại mà là hưng phấn, chạy trốn Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà bị tất cả mọi người lựa chọn tính quên. Chương 195, Tần Phong trở thành người khác trong đầu lão gia gia. Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà không biết những quan binh kia lựa chọn tính quên đi bọn họ chỉ lo ôm hải tử một đường lao nhanh, không có chú ý tới trong ngực hải tử tại xác định quan binh không có đuổi theo sau, mỏi mệt nhắm mắt lại. Hài nhi bộ dáng Tần Phong vô cùng mỏi mệt, người khác không biết, vừa mới Cố Bắc Minh cùng Lăng Đắc Hà vì cái gì có thể phản sát cái kia hai cái quan võ, Tần Phong biết. Là Tần Phong âm thầm giúp bọn họ, nhưng Tần Phong có thể làm cũng chỉ có thể là những này, bởi vì không biết tại sao, qua si mị ác thổ quỷ môn quan Tần Phong, trở thành một đứa bé. Quỷ môn quan hẳn là quỷ hồn thông hướng âm phủ địa phương, cũng thỉnh thoảng sẽ có dương thế người hồn phách thông qua quỷ môn quan trở lại dương, nhưng lại tuyệt đối không phải xuất hiện Tần Phong bộ dáng bây giờ. Biến thành một đứa bé. Quỷ môn quan không phải đầu thai luân hồi, Tần Phong xác định hắn không có đầu thai luân hồi, hắn cũng xác định hắn đi chính là quỷ môn quan, nhưng không biết tại sao, qua quỷ môn quan Tần Phong sẽ là cái dạng này. Hắn không có trở thành thai nhi, từ Lăng Hương Hà trong bụng đản sinh đi qua. Hắn cũng không có đoạt xá, ý thức của mình thay thế Lăng Hương Hà hài tử Cố Phong. Tần Phong xác định hắn chính là Tần Phong, Lăng Hương Hà hài tử Cố Phong ý thức đồng dạng vẫn còn, hai người không phải một người, nhưng lại tại một cái thân thể bên trong. Tựa như một cái thân thể hai cái ý thức. Đây là Tần Phong chưa từng có gặp qua tình huống. Tần Phong càng nghĩ đầu càng đau, cảm giác mệt mỏi đánh tới, Tần Phong mơ màng ngủ thiếp đi. Sáu. Tần Phong ý thức mê man đi, hài nhi trong thân thể bản ngã ý thức tỉnh lại. Cái này hài nhi ý thức giống như là bị vừa mới sát lục dọa sợ, vừa tỉnh lại liền bắt đầu oa khóc lớn. Ôm hài nhi Lăng Hương Hà, vội vàng đem hài tử ôm chặt hơn, một bên chạy một bên dỗ dành hài tử. Phong nhi không khóc, không khóc, để ngươi chấn kinh. Bên cạnh Cố Bắc Minh nghe tới hài tử tiếng khóc, đau lòng nói: "Hương Hà, dừng lại nghỉ ngơi một hồi a, hài tử chấn kinh, cho hài tử ăn mãi." Lăng Hương Hà bản năng muốn ngừng xuống, nhưng ngay lúc đó nàng từ bỏ. "Phu quân, chúng ta trốn tới là ngươi dùng mệnh liều mạng, để Phong nhi nhịn thêm a." Cố Bắc Minh nghĩ quên, nhưng nhịn xuống, đích xác bọn họ trốn tới không dễ dàng, đợi đến địa phương an toàn, lại cho hải tử cho bú a. Hai người tiếp tục hướng về Nam Cương chỗ sâu chạy trốn, thẳng đến sắc trời sắp đen mới ngừng lại được. Lăng Hương Hà cho hải tử vì qua lại sau, cùng Cố Bắc Minh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục linh lực trong cơ thể, thẳng đến ngày thứ hai bình minh, hai người mới khôi phục 7-8 phần, nhưng vết thương trên người trong thời gian ngắn lại thật là. "Phu quân, trưởng môn chiến tử, Lạc Hoa môn bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta ngày sau an bài thế nào?" Lăng Hương Hà dựa vào tại Cố Bắc Minh trên bờ vai, tìm hỏi tương lai. Đao đối tương lai vào học mê mang. Cố Bắc Minh thở dài một tiếng. "Hương Hà, Lạc Hoa môn đã không tồn tại, ngày sau đừng nhắc lại Lạc Hoa môn, chúng ta tại Nam Cương chỗ sâu tránh cái một năm nửa năm, chờ thêm danh tiếng, chúng ta đi Nghĩa Minh thành tìm nơi nương tựa ta cứu cứu a." Lăng Hương Hà không có tốt chủ ý, chỉ có thể đồng ý, dù sao này Nam Cương chi địa vốn là người ở thưa thớt, tiến vào Nam Cương chỗ sâu càng là người ở hi hữu đến, nếu như liền nàng cùng Cố Bắc Minh cũng là không quan trọng, nhưng Lăng Hương Hà nhưng lại không thể không vì chính mình hài tử cân nhắc. "Chờ chúng ta hài tử đại nhất lớn, để hắn làm võ giả à, đừng để Phong Nhi đi tu đạo lộ." Lăng Hương Hà nhìn xem trong ngực ngủ say Cố Phong, đau lòng nói: "Đúng không, đừng để hài tử lại đi chúng ta, bây giờ quan phủ đem tu đạo cùng tu Phật định là hai môn đường tà đạo, phát hiện liền giết, chúng ta cũng chỉ có thể để hài tử làm cái võ giả, dạng này mới có thể an ổn sinh hoạt." Cố Bắc Minh nói đến đây, giống như là nhớ tới cái gì, suy tư hỏi: "Hương Hà, chuyện ngày hôm qua ngươi có cảm giác hay không kỳ quái?" "Sự tình gì?" Lăng Hương Hà không biết Cố Bắc Minh đang nói cái gì, hỏi: "Hôm qua chúng ta giết chết quan phủ cái kia hai võ giả thời điểm, ngươi không có cảm giác kỳ quái sao?" "Khi đó hai chúng ta đã là nỏ mạnh hết đà, theo lý thuyết căn bản không có thể phản sát cái kia hai võ giả." Bị Cố Bắc Minh vừa nói như vậy, Lăng Hương Hà cũng cảm giác kỳ quái, nàng giết chết người võ giả kia thực lực vốn là mạnh hơn nàng, không có đạo lý trốn không thoát nàng một kiếm kia, mà lại nàng một kiếm kia liền tốt có khéo hay không, đâm xuyên người võ giả kia trái tim. "Phu quân, ngươi nói là có cao nhân tương trợ." Lăng Hương Hà nói. Cố Bắc Minh rất muốn gật đầu, nhưng đầu này hắn làm thế nào cũng điểm không đi xuống. Bởi vì Lạc Hoa môn đều diệt môn, đâu còn có cái gì cao nhân tương trợ, bọn họ nhận biết cao nhân mấy năm này toàn bộ bị quan phủ vây quét. "Ta cũng nói không rõ ràng, nếu quả thật có cao nhân tương trợ, không có đạo lý vị cao nhân này không xuất hiện à?" Cố Bắc Minh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại không biết bị bọn họ suy đoán cao nhân Tần Phong, lần nữa tại Hải Nhi trong ngực tỉnh lại. Tần Phong ý thức vô cùng mỏi mệt, bởi vì cái này Hải Nhi thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận ý thức của hắn, nhưng Tần Phong lại không thể không tỉnh lại. Bởi vì bây giờ loại tình huống này, liền dựa vào Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà hai cái kim đan không đến tiểu tu sĩ, Tần Phong thực sự sợ hắn mê man thời điểm, này một nhà ba người bị người giết. Một khi Cố Phong cái này hài nhi chết rồi, Tần Phong thực sự không tin, hắn có thể khôi phục chính mình, kết quả tốt nhất đoán chừng là hắn một lần nữa trở lại si mị ác thổ. Nhưng Tần Phong cho rằng khả năng nhất kết quả là, hắn từ đây lâm vào này phương đại thế giới trong luân hồi. Tần Phong bây giờ không biết, này phương đại thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên Tần Phong chỉ có thể chú ý cẩn thận. Tần Phong thần thức tại trong vòng phương viên trăm dặm liếc nhìn một vòng, phát hiện chung quanh đồng thời không có nguy hiểm. Những cái kia vây quét Lạc Hoa môn quan mình, đã quét dọn xong chiến trường rời đi. Tần Phong yên lòng, dùng cuối cùng còn lại một điểm thần hồn chi lực tại Cố Bắc Minh, Lăng Hương Hà cùng Cố Phong trên người xuống một cái cảnh giới pháp thuật, nếu như bọn họ thật sự gặp phải nguy hiểm chí mạng, có thể tỉnh lại Tần Phong. Không tệ, Tần Phong chuẩn bị triệt để ngủ say, thẳng đến Cố Phong cái này hải nhi lớn lên. Đang tại nói chuyện Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà, căn bản không biết mình hải tử thức hải bên trong có một cái Tần Phong, cũng căn bản không có ý thức được Tần Phong tại bọn hắn một nhà ba miệng trên người xuống cảnh giới thuật pháp. Hai người nói một lần tương lai dự định sau, liền ôm Cố Phong hướng về Nam Cương chỗ sâu mà đi. Tại Nam Cương chỗ sâu tránh hơn một năm, thẳng đến Cố Phong 3 tuổi, Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà mới mang theo Cố Phong ra Nam Cương. Nghĩa Minh thành liên tiếp Nam Cương, Nghĩa Minh thành bên trong Phương gia là trong thành nổi danh đại tộc, Cố Bắc Minh mẫu thân chính là xuất từ Phương gia. Bất quá Cố Bắc Minh phụ mẫu chết sớm, về sau Cố Bắc Minh bị trưởng môn Quảng Ngôn đưa vào Lạc Hoa môn, hắn Phương gia liên hệ liền nhạt. Một ngày này, Cố Bắc Minh mang theo Lăng Hương Hà, ôm hải tử gõ vang dội Phương gia đại môn. "Các ngươi ai vậy?" Giữ cửa nhìn từ trên xuống dưới Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà. Người gác cổng đại ca, phiền phức thông báo một tiếng Phương lão gia, liền nói cháu của hắn Cố Bắc Minh đến đây tìm nơi nương tựa. Cố Bắc Minh khách khí nói. Người gác cổng trên dưới dò xét Cố Bắc Minh, phát hiện Cố Bắc Minh khí độ bất phàm, biết đây không phải tới xin ăn hôn uống chủ, vội vàng tiến vào trong phụ thông báo. Chương 196, Phương gia. Nghĩa Minh thành Phương gia trong đại sảnh, Phương gia lão thái gia, Phương gia gia chủ, cùng với khác tất cả phòng chuyện, đang vị Cố Bắc Minh toàn gia đến nhau nhau tối bụi. Cha, Bắc Minh là Lạc Hoa môn đạo giáo Dương Nghiệt, ngươi thu lưu bọn họ, không phải là yếu hại Phương gia chúng ta sao? Phương gia tam phòng Phương Chính Hưng kiên quyết phản đối thu lưu Cố Bắc Minh một nhà. Phương lão thái gia hừ một tiếng. Dù nói thế nào, Bắc Minh là ngươi nhị tỷ hài tử, cũng là Phương gia ta người, mà Phương gia ta tại Nghĩa Minh thành cũng là đếm được đại gia tộc, ngay cả mình cháu trai cũng không dám thu lưu sao? Phương Chính Hưng nói. Cha, ngươi cũng không phải không biết tình thế bây giờ, quan phủ hiện tại đến chỗ đuổi bắt yêu đạo cùng yêu tăng, phàm là có bao che, toàn bộ lấy cùng tội luận xử, đừng bảo là Phương gia chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ Nghĩa Minh thành vọng tộc, chính là những cái kia phủ quận bên trong đại tộc, bị tiêu diệt còn thiếu sao? Phương gia lão thái gia biết mình tam nhi tử nói là đúng, nhưng Cố Bắc Minh mụ mụ dù sao từ nhỏ lấy chính mình ưa thích. Bắc Minh chỉ là một cái chạy nạn người, lại không giống những cái này yêu tăng, yêu đạo gây sóng gió, chúng ta không hướng bên ngoài nói, không có việc gì, các ngươi nói có phải không? Phương gia lão thái gia mặc dù nói như vậy, nhưng ngựa khi đã không có vừa mới kiên quyết. Trong đại sảnh những người khác nhìn lẫn nhau, toàn bộ đều không nói lời nào, nhưng xem bọn hắn thần sắc liền biết, bọn họ không muốn bị Cố Bắc Minh liên lụy. Phương lão thái gia thở dài một tiếng, đối với mình đại nhi tử, Phương gia gia chủ Phương Duệ Đạt nói ra. Duệ Đạt, ngươi bây giờ là Phương gia gia chủ, lưu vẫn là không lưu, ngươi nói đi. Phương Duệ Đạt đương nhiên biết lão gia tử tâm tư, cảm tình bên trên, hắn cùng Phương gia lão thái gia một dạng, nghị thu lưu Cố Bắc Minh, nhưng hắn dù sao cũng là Phương gia gia chủ, hắn đồng dạng cần vì Phương gia cân nhắc. Nghĩ tới đây, Phương Duệ Đạt nói ra. Bắc Minh dù sao cũng là từ Phương gia ta ra ngoài, hắn tới nhờ vả chúng ta cứ như vậy không thấy cũng không hợp lý, không bằng, trước hết để cho bọn hắn toàn gia đi vào, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, sự tình khác ngày mai rồi nói sau. Phương Duệ Đạt như là đã này nói, đại gia cũng chỉ có thể đồng ý. 12. Phương gia ngoài cửa lớn, đợi đã lâu, gặp đại môn chậm chạp không ra, Cố Bắc Minh thở dài một tiếng nói ra. Hương Hà, chúng ta đi thôi. Lăng Hương Hà chịu mến nhìn thoáng qua bên chân Cố Phong, gật gật đầu, ôm lấy Cố Phong đang muốn rời đi, Phương gia đại môn đột nhiên mở ra. Hai vị, đi theo ta. Mở ra đại môn người gác cổng, nhúng tay hư dẫn. Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà nhìn nhau sau, đi theo người gác cổng tiến vào Phương gia, một đường đến Phương gia đại sảnh. Phương gia người bên trong đại sảnh không có tán đi, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía đi tới Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà, ánh mắt lăng lệ. Bị Lăng Hương Hà ôm vào trong ngực Cố Phong, cảm nhận được bầu không khí như thế này e ngại rụt cổ một cái. Cố Phong e ngại cảm xúc, bừng tỉnh tại hắn thần hồn bên trong ngủ say hơn một năm Tần Phong, Tần Phong thần thức chúng quanh hơi liếc nhìn sau, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngủ say. Tần Phong cùng Cố Phong, hai người một thể, Tần Phong không thèm để ý cảm xúc truyền nhiễm đến Cố Phong, hoảng sợ Cố Phong cũng không còn e ngại, hiếu kỳ trong đại sảnh nhìn chung quanh. Lăng Hương Hà không có chú ý tới Cố Phong biến hóa, nàng đang tại từ trong nhà người vẻ mặt phân tích những người này đối bọn hắn một nhà người thái độ. Phương gia lão thái gia một mặt quan tâm bộ dáng, Phương gia gia chủ trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng Lăng Hương Hà lại nhìn không ra thái độ của hắn, đến nỗi những người khác, tất cả đều là một bộ không chào đón thái độ. Lăng Hương Hà cùng Cố Bắc Minh nhìn nhau, biết muốn lưu ở Phương gia là không thể nào. Gặp qua ông ngoại, đại bá, mấy vị thúc phụ. Cố Bắc Minh mặc dù biết không có lưu tại nơi này hy vọng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn là phải có. Phương lão thái gia cao hứng cười ha ha, hỏi Cố Bắc Minh mấy năm này tình huống, cũng không phải là muốn chính mình ôm một cái Cố Phong. Cố Phong bị Tần Phong trấn an cảm xúc, cũng không sợ sinh, chỉ chốc lát lại cười khanh khách dắt lấy Phương lão thái gia sợi dâu chơi. Phương gia gia chủ Phương Duệ Đạt thì cùng Cố Bắc Minh câu có câu không trò chuyện, chờ hắn cảm giác nói chuyện không sai biệt lắm, Phương Duệ Đạt hỏi: "Không biết Bắc Minh, sau này có tính toán gì?" Phương Duệ Đạt câu nói này, tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, cẩn thận nghe Cố Bắc Minh trả lời. Cố Bắc Minh bây giờ đã biết người Phương gia thái độ, tự nhiên sẽ không lại nói để Phương gia thu lưu lời nói. "Đại bá, Phong Nhi một mực đi theo chúng ta vợ chồng tại Nam Cương chỗ sâu, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, này không chúng ta lĩnh hắn đi ra nhìn xem, vừa vặn đi qua nơi này." Cố Bắc Minh lời này ý tứ nói rất rõ ràng, bọn họ chính là đến xem hết liền đi, cho nên Cố Bắc Minh sau khi nói xong lời này, trong đại sảnh tất cả mọi người thở dài một hơi, trừ Phương lão gia tử. "Bắc Minh a, nếu tới một chuyến, không bằng ở nhà ở thêm mấy ngày lại đi." Phương lão gia tử nói. Phương lão gia tử lời nói, gấp Phương Chính Hưng muốn đi lên che lão gia tử miệng, trong lòng tự nhủ nhân gia tự mình biết thú, ngươi tại này còn xem náo nhiệt gì. Bất quá Cố Bắc Minh lời nói để Phương Chính Hưng nỗi lòng lo lắng lấy để xuống. "Không được, ông ngoại, chúng ta là bị truy nã người, ở lại đây không an toàn, mà lại liên lụy các ngươi." Cố Bắc Minh lời nói để Phương gia những người khác kiến lòng, nhưng nghe tại Phương gia lão thái gia trong tai, lại cảm giác khó chịu. Phương gia lão thái gia đương nhiên biết, Cố Bắc Minh tới chính là vì tìm nơi nương tựa hắn Phương gia, bây giờ đổi giọng, chẳng qua là bởi vì người của Phương gia không muốn thu lưu. "Ai?" Phương gia lão thái gia thật dài thở dài một cái, hắn chịu mến xoa bóp Cố Phong khuôn mặt nhỏ nhắn sau, không thôi đem Cố Phong đưa cho Lăng Hương Hà. Lúc này Phương Duệ Đạt đột nhiên nói chuyện. "Bắc Minh, người đứa nhỏ này còn quá nhỏ, không bằng liền lưu tại Phương gia à, dù sao cũng so đi theo ngươi đi Nam Cương chịu khổ tốt." Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đột nhiên nói chuyện Phương Duệ Đạt, bao quát Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà. Hai người nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra ý động. Phương Duệ Đạt nói không sai, Cố Phong đi theo hắn hai chịu khổ không nói, còn muốn mỗi ngày lo lắng hãi hùng, nhưng nếu như lưu tại Phương gia, mặc dù ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng so đi theo chính mình vợ chồng mạnh. Cố Bác Minh đang muốn đáp ứng, Phương Chính Hưng gấp. Đại ca, bọn họ đều nói là đi qua nơi này, ngươi lưu lại đứa nhỏ này làm cái gì? Phương Chính Hưng vừa nói xong, Phương Duệ Đạt ánh mắt sắc bén nhìn lại, thuộc về gia chủ uy nghiêm một phát. Lão Tam, Phương gia ta dù sao cũng là này nghĩa minh thành vọng tộc, lá gan liền như vậy nhỏ, nếu như cũng giống như ngươi dạng này, Phương gia chúng ta cũng không cần tại này nghĩa minh thành chờ đợi. Thế nhưng là sáu. Phương Chính Hưng cũng đúng. Tốt, cứ như vậy định rồi, chờ Tiểu Phong đến 5 tuổi, liền để hắn đi theo học Phương gia ta liệt dương công, Bác Minh hai người các ngươi nếu như muốn Tiểu Phong, có thể tùy thời đến xem. Phương Duệ Đạt không thể nghi ngờ nói. Cảm ơn đại bá. Cố Bác Minh cùng Lăng Hương Hà đồng thời nói tạ, cho đến lúc này, bọn họ mới nhớ tới muốn cùng Cố Phong phân biệt, không thôi ôm chặt Cố Phong, chỉ có Cố Phong mở mịt không biết. Chương 197, Đạo Võ Song Tu. Thời gian nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, một năm này Cố Phong 15, từ hắn 5 tuổi năm đó đi theo Phương gia tộc người học tập Phương gia võ đạo tu luyện công pháp liệt dương công, chỉ có điều này võ đạo tư chất trở thành Phương gia tiểu thiếu niên nhóm chế rêu đầu để câu chuyện. Võ đạo cửa thứ nhất dịch cân, Cố Phong dùng thời gian mấy năm mới nhập môn hạm, nhiều năm như vậy lại qua, đến bây giờ đại bộ phận gần còn không có tẩy luyện xong. Ta nói Cố Phong, liền ngươi này tư chất, không muốn luyện, luyện lại nhiều năm cũng vô dụng, ta nghe nói cha mẹ ngươi là tu đạo, không bằng đi theo cha mẹ ngươi tu đạo à, ha ha sáu. Cùng Cố Phong tuổi tác không chênh lệch nhiều một cái tiểu thiếu niên cười nhạo nói. Đối mặt cái này tiểu thiếu niên chế giễu, Cố Phong căn bản không có coi ra gì, phối hợp luyện liệt dương công. Phương Binh, liền hắn loại này du một tính cách, ngươi cười hắn vô dụng, phải dùng thực lực cho hắn biết giữa các ngươi chênh lệch. Một cái khác đồng dạng tuổi trẻ tiểu thiếu niên cũng một bên ồn ào. Phương Binh bị người một kích, thật sự đi đến Cố Phong trước mặt nói ra. Cố Phong, tới, một mình ngươi đã luyện cái gì dùng, hai ta luyện một chút, để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Nói Phương Binh bắt đầu sắn tay áo. Cố Phong thu tư thế, chợt nhìn Phương Binh liếc mắt một cái, xoay người rời đi luyện võ tràng. Phương Binh thấy thế, tức khắc cảm giác Cố Phong vệ hắn mặt mũi, tại Cố Phong sau lưng hô. Đồ hèn nhát. Cố Phong bước chân không có ngừng, trong miệng phát ra chế giễu. Phương Binh, ngươi thật là đần, bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Một câu nhắc nhở Phương Binh, hắn Phương Binh vừa mới thật đúng là bị người làm vũ khí sử dụng. Phương Binh quay đầu đi nhìn vừa mới cổ động hắn người, phát hiện nơi đó đã không có người, Phương Binh quay đầu lại nhìn Cố Phong, phát hiện Cố Phong đã đi xa. Cố Phong rời đi luyện võ chẳng trở lại chỗ ở của mình, trên giường khoanh chân ngồi xuống. Tần Gia Gia, nhìn Phương Binh vừa rồi dạng như vậy, thật nghĩ đánh cho hắn một trận, bằng không hắn thật đúng là cho là ta đánh không lại hắn. Cố Phong đối thần hồn bên trong Tần Phong nói. Tiểu tử, ta nói, đừng gọi ta Gia Gia, ta có như vậy giả sao? Tần Phong tại mấy năm trước đã bắt đầu đứt quãng tỉnh lại, đồng thời dạy bảo Cố Phong tu hành, thẳng đến Cố Phong tu vi đột phá dung hợp, đúc thành kim đan sau, Tần Phong mới hoàn toàn tỉnh lại. Không có cha mẹ ở, Cố Phong bây giờ đã thành thói quen cùng Tần Phong loại này nói chuyện phiếm phương thức, cho nên Cố Phong cố ý nghiêm túc nói ra. Tần Gia Gia, ngươi không có như vậy giả sao? Ngươi không phải nói ngươi sống cực kỳ lâu, ngươi đều không nhớ rõ ngươi sống bao lâu rồi sao? Ngày 6. Tốt ta. Tần Phong bị nói á khẩu không trả lời được, bởi vì vừa mới lời kia đích thật là Tần Phong chính mình chính miệng nói. Tốt, không nói cái này, liền nói ngươi vừa mới muốn thật đánh hắn, ngươi tại cái này Phương gia chỉ sợ đã không tiếp tục chờ được nữa, cây to đón gió đạo lý, ngươi hẳn là hiểu a. Cố Phong nghiêm túc gật đầu. Cây to đón gió đạo lý thật sự là hắn hiểu, trên thực tế Cố Phong bây giờ tu vi võ đạo đã qua giai đoạn thứ nhất dịch cân kỳ, đến giai đoạn thứ hai đoán cốt kỳ, Phương gia có thể tới đoán cốt kỳ. Tất cả đều là thúc bá cái kia bốn người, Phương gia bọn tiểu bối toàn bộ tại dịch cân kỳ. Cực kỳ mấu chốt chính là, Cố Phong tu vi cũng không phải chỉ có tu vi võ đạo, hắn đồng thời cũng tại tu đạo. Nói xác thực hơn, tu vi võ đạo chỉ là cho người khác nhìn, hắn chân chính căn bản là tu đạo, bởi vì hai năm trước, tu vi của hắn đã đến kim đăng kỳ. Tần gia gia 6. Gọi Tân Thúc. Tân Thúc, ta không rõ vì cái gì quan phủ chỉ làm cho luyện võ, không để tu đạo. Cố Phong hỏi. Hiếm thấy Tần Phong lâm vào trầm tư. Thế giới này cho ta cảm giác rất kỳ quái. Tu đạo tựa hồ bị thế giới này không dùng, cho nên luyện võ đắc thế quan phủ một mực đang chèn ép người tu đạo, ở trong đó bí mật chỉ sợ muốn trở ra ngoài du lịch lúc tìm kiếm. Cố Phong nghe giải quyết xong tới hào hứng. Ta bây giờ liền có thể ra ngoài lịch luyện, ta nghe ta cha mẹ nói, thế giới bên ngoài nhưng đặc sắc. Cố Phong lời nói dẫn tới Tần Phong khinh miệt cười. Liên ngươi này tu vi ra ngoài lịch luyện, tìm thế giới này bí mật. Cẩn thận vừa ra cửa liền bị người khác diệt. Cố Phong không phục quệt mồm nói. Tần Thúc, ta tu vi đã rất cao tốt à, tại cái này Phương gia, thật muốn đánh đứng lên. Trừ Phương lão thái gia cùng gia chủ đại bá bá, những người khác không phải là đối thủ của ta, tiếp qua mấy năm, tu vi của ta đã là có thể đuổi kịp cha, bọn họ bên ngoài đều vô sự, ta khẳng định cũng không có chuyện gì. Cố Phong lời nói Tần Phong không tốt phản bác, Tần Phong cũng không thể nói cho Cố Phong nói, cha mẹ ngươi bên ngoài qua cũng không tốt, khắp nơi tránh né lấy quan phủ truy sát ta. Cho nên Tần Phong chỉ có thể nói, ngươi cái kia tu vi kim đan là tuyệt đối không thể hiện lộ ra, cha mẹ ngươi tuyệt đối sẽ không để ngươi tu đạo, cho nên bây giờ đứng đắn chính là đem ngươi tu vi võ đạo để lên, ngươi hiện tại đến đoán cốt kỳ, có thể đi mua đoán cốt thang phụ trợ luyện võ. Cố Phong đương nhiên biết tu đạo bị quan phủ không dùng, thế nhưng là luyện võ hắn bây giờ không có lòng tin lúc nào có thể luyện đến tẩy tủy, giống Phương gia lão thái gia, luyện cả một đời mới đến tẩy tủy kỳ đâu. Bất quá quay đầu tưởng tượng, chính mình 15 tuổi liền đã đến đoán cốt kỳ, bất luận là Phương gia lão thái gia vẫn là gia chủ Phương Duệ Đạt cũng không bằng hắn. Hy vọng có đoán cốt thang, ta có thể sớm đi hoàn thành đoán cốt, sau đó cùng cha mẹ cùng đi ra sông sáo. Cố Phong nghĩ như vậy, ra Phương gia, thẳng đến Nghĩa Minh thành dược liệu cửa hàng. Làm đoán cốt thang dược liệu giá cả không ít, Phương gia đừng bảo là không biết Cố Phong võ đạo đã đến đoán cốt kỳ, chính là biết cũng không có khả năng cho hắn cung cấp tu luyện cần thiết, cho nên này mua dược tài tiền là Cố Bắc Minh cho. Khách quan, 100 lượng bạc. Dược liệu cửa hàng hòa kế, tay mang theo dược liệu, nhưng không có đem dược liệu cho Cố Phong, rõ ràng ngay tại hoài nghi Cố Phong có thể hay không mua nổi đắt như vậy dược liệu. 100 lượng bạc, cho ngươi. Cố Phong đau lòng đem trên người sau cùng bạc đưa cho hòa kế, nghĩ thầm lần này cha mẹ tới, chính mình có phải hay không đem tu vi của mình cảnh giới nói cho cha mẹ, để bọn hắn cho thêm chính mình ít tiền hoa, nếu không cũng không đến nỗi chính mình đường đường kim đan thêm đoán cốt song tu đại cao thủ, trên người bây giờ một cái thẳng tiện tay vũ khí đều không có. Cố Phong nghĩ như vậy, dẫn theo dược liệu ra dược liệu cửa hàng, vừa ra dược liệu cửa hàng, thần hồn của hắn bên trong truyền đến Tần Phong âm thanh. Cẩn thận, có người theo dõi ngươi, kẻ đến không thiện. Trải qua Tần Phong nhắc nhở, Cố Phong lặng lẽ thả ra kim đan thần thức, quả nhiên phát hiện đi theo phía sau hai người. Đi theo hai người này không biết Cố Phong đã phát hiện hai người bọn họ nhìn chằm chằm Cố Phong trong tay dược liệu, hai mắt tỏa ánh sáng. Kia tiểu tử trong tay dược liệu giá trị 100 lượng a, chúng ta muốn hay không đoạt hắn? Một người trong đó tham lam nói. Không tốt a. Lão đại cho chúng ta nhiệm vụ là theo dõi hắn. Một người khác nói. Này không xung đột, chúng ta chỉ giật đồ, không giết người chẳng phải xong, dạng này kia tiểu tử cho là chúng ta chính là giật đồ. Cái thứ nhất nói. Thế nhưng là hắn là người của Phương gia. Người thứ hai còn đang do dự. Chương 198, ăn cướp. Kết quả đệ nhất nhân cười lạnh nói. Phương gia. Bọn họ đại nạn lâm đầu còn không biết, đến lúc đó bọn họ Phương gia chính mình cũng không chú ý được tới, đâu còn có cơ hội bận tâm hắn người ngoài này. Người thứ hai rốt cục bị đệ nhất nhân thuyết phục. Tốt, phía trước có cái không người cái hẻm nhỏ, chúng ta tại cái kia động thủ, ta đi phía trước chặn hắn. Nói đến đây người từ bên cạnh bước nhanh lách đi qua, tại ngõ nhỏ đằng trước ngăn chặn Cố Phong. Tiểu tử, đem ngươi trong tay đồ vật lưu lại, nếu không xấu. Người này lời còn chưa nói hết, liền nghe Cố Phong lạnh lùng nói. Nếu không như thế nào? Ân. Người này cảm giác không đúng chỗ nào. Như thế nào cảm giác Cố Phong căn bản không kinh ngạc sự xuất hiện của hắn, căn bản không có e ngại biểu lộ, còn có giống như chính mình chỉ có chính mình a, đại ca của mình đâu? Đúng a, đại ca của mình đi đâu rồi? Người này nhìn chung quanh. Người đang tìm hắn sao? Cố Phong nói, chỉ ngõ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong chôn tránh một người, người kia chẳng phải là vừa mới cùng hắn thương nghị trước sau vòng vây Cố Phong đại ca sao? Đại ca? Người kia kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy, thế nhưng là còn không có chạy mấy bước liền cảm giác bản thân đằng vân giá vũ, sau đó bẹp một tiếng quẳng xuống đất, ngã choáng đầu hoa mắt. Tiểu thiếu gia tha mạng, tiểu thiếu gia tha mạng. Người này triệt để sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Cố Phong chân đạp tại người này trên đầu, hung dữ nói ra. Không biết ta là ai sao, dám cướp tiểu gia ta đồ vật. Cái này đầu bị giẫm ngồi trên mặt đất, nói chuyện ô ô. Biết biết, lần sau không dám. Biết. Cố Phong lập tức nghe được không đúng, Phương gia nói thế nào cũng là Nghĩa Minh thành đại gia tộc một trong, hai cái này tiểu lưu manh cũng dám cướp chính mình. Bị Cố Phong giẫm tại dưới chân người này, so Cố Phong càng nhanh ý thức được chính mình vừa mới nói sai, lập tức bổ cứu nói ra. Chú ý ta. Thực sự là trong tay ngươi đồ vật quá đắt, chúng ta mới lên lòng tham. Cố Phong xử sự không sâu, tin người này lời nói ra. Nói đi, hôm nay việc này giải quyết như thế nào? Cố Phong nói như vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ, để hắn giết trước mắt hai người này à, nói đến nhẹ nhõm, nhưng thật muốn giết người, Cố Phong thật đúng là chưa hẳn xuống tay được, dù sao hắn mới 15 tuổi, liền Phương gia đại môn đều không có đi ra mấy lần, chớ nói chi là giết người. Nhưng cứ như vậy thả hai người này đi, cái kia cũng không có khả năng. Chú ý ta cùng đại ca hai cái trên người có cái mười mấy lượng bạc. Toàn bộ cho ngươi được không? Người này lời nói chính hợp Cố Phong khẩu vị, hắn cầm trên người hai người này tiền, lại cảnh cáo hai người không nên nói nữa sự tình hôm nay sau, Cố Phong rời đi ngõ nhỏ, hướng phía Phương gia đi đến. Vừa tới Phương gia cửa ra vào, Cố Phong thần hồn bên trong Tần Phong âm thanh lần nữa vang lên. Hôm nay không đúng, Phương gia chung quanh nhiều hơn rất nhiều nhãn tuyến. Cố Phong đang muốn nhìn chung quanh, Tần Phong âm thanh lại vang lên. Đừng quay đầu nhìn, bình thường đi, ngươi dùng thần thức nhìn. Cố Phong theo lời, thần thức dựa theo Tần Phong chỉ thị đầu tiên là trên lệch 100 mét chỗ tìm tới hai người. Lại tại đường đi một chỗ trong lương đình nhìn thấy hai người, sau đó tại hành tẩu người đi đường bên trong lại nhìn thấy mấy người. Những người này hoặc là giả dạng làm tiểu phiến, hoặc là giả dạng làm nghỉ chân người đi đường, hoặc là giả dạng làm trong lúc vô tình đi qua người đi đường, nhưng cẩn thận lại có thể nhìn phát hiện, những người này toàn bộ đang len lén quan sát đến Phương gia chung quanh. Đây là làm sao vậy, tại này Nghĩa Minh Thành, chẳng lẽ có người dám động Phương gia? Đi vào Phương gia sau đại môn, Cố Phong hỏi, cho dù là Cố Phong lại không có kinh nghiệm xử sự, hắn lúc này cũng nhìn ra vấn đề. Tại này Nghĩa Minh Thành, Phương gia thực lực có thể xếp vào trước 10, có thể động Phương gia cũng chính là cái kia mấy nhà. Tần Phong nói, không được, ta muốn đi nhắc nhở một chút đại bá. Nói, Cố Phong chuyển cái phương hướng, chưa có trở về chỗ ở của mình, mà là hướng về phía trước gia chủ Phương Duệ Đạt gian phòng đi đến. 12. Ngươi nói có người muốn bất lợi cho Phương gia ta. Phương Duệ Đạt hoài nghi nhìn xem Cố Phong, bởi vì Cố Phong lời nói rất khó để hắn tin tưởng. Cố Phong đương nhiên biết Phương Duệ Đạt không có khả năng cứ như vậy tin hắn, bất quá trước khi tới hắn đã nghĩ kỹ lý do. Ta trở về Lưu Manh, bọn họ muốn cướp ta đồ vật, căn bản không có đem ta là người phương gia cái thân phận này để vào mắt, ta đương nhiên muốn cho bọn họ một bài học, kết quả liền từ bọn họ trong miệng đạt được một chút tin tức xấu, có người muốn đụng đến bọn ta phương gia. Phương Duệ Đạt khẽ nói, mấy tên côn đồ có thể biết cái gì, muốn động phương gia chúng ta là bọn họ có thể nghĩ sao? Cố Phong gật đầu. Ta lúc ấy cũng là nghĩ như vậy, bất quá trên đường về nhà ta liền cẩn thận lưu ý quan sát xung quanh, sau đó liền phát hiện, tại phương gia chúng ta bên ngoài, thật sự có người đang giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Ngươi nói thật sự? Cố Phong nói đến nước này, Phương Duệ Đạt không thể không cân nhắc Cố Phong nói lời tính chân thực. Đại bá, có phải là thật hay không, ngươi phái người đi xem một chút liền biết. Cố Phong nói. Phương Duệ Đạt lập tức sắp xếp người ra ngoài xem xét, cũng không lâu lắm, Phương Duệ Đạt phái ra người kia sắc mặt khó coi trở về. Gia chủ, phương gia chung quanh tổng cộng có 28 người, trong đó có đoán cốt kỳ có 3 người 6. Nói đến đây, người này dừng lại một chút, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Phiền toái hơn chính là, này 28 người bên trong, rõ ràng không phải tới từ một nhà. Phương Duệ Đạt sắc mặt đồng dạng biến ngưng trọng. Nói cách khác, thật sự có người muốn đụng đến bọn ta phương gia, mà lại không phải một nhà. Không ai có thể trả lời Phương Duệ Đạt. Đi mời Lao Thái gia cùng tất cả chủ phong chuyện. 12. Phương gia gia tộc nghị sự, Cố Phong không có tham gia, không chỉ bởi vì Cố Phong là cái ngoại nhân, chủ yếu hơn là bởi vì bọn hắn căn bản không biết Cố Phong thực lực, coi là Cố Phong vẹn vẹn một cái dịch cân kỳ võ giả. Cố Phong trở lại gian phòng của mình, dựa theo Tần Phong giáo phương pháp chế biến đoán cốt thang. Uống đoán cốt thang, Cố Phong cảm giác bản thân trong cơ thể xương cốt tê dại, trên người có vô cùng tinh lực muốn phát tiết. Mượn dược đỉnh, Cố Phong một lần luyện liệt dương công, dùng đoán cốt thang dược lực rèn luyện chính mình xương cốt. Bất quá Tần Phong cho đoán cốt thang dược lực rất mạnh, cho dù là Cố Phong từng lần một luyện liệt dương công, vẫn có đại bộ phận dược lực trôi đi. Tiểu tử, ngươi dạng này luyện không được, dược lực trôi đi quá nhiều. Tần Phong tại Cố Phong thần hồn bên trong nói. Tần thúc, có tốt phương pháp sao? Cố Phong hỏi. Tần Phong không có trả lời Cố Phong, mà là hỏi. Ngươi còn không có giết qua người a? Cố Phong kinh hãi, dừng lại luyện công. Tần Phong lại nói ra. Đêm nay ta dẫn ngươi đi giết người, sớm thích hướng một chút. Nếu không về sau đến muốn lúc giết người, ngươi không hạ thủ được, nguy hiểm chính là ngươi. Cố Phong đương nhiên biết Tần Phong nói rất đúng, nhưng hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Chúng ta đi giết ai? Cố Phong hỏi. Bên ngoài những người kia. Tần Phong nói. Ba cái kia đoán cốt kỳ, trừ phi ta dùng ra tu vi kim đan, nếu không bằng ta võ đạo tu vi đánh không lại bọn hắn. Cố Phong lo lắng nói, tu vi kim đan vừa lộ, hắn liền muốn bị quan phủ người truy sát. Tần Phong căn bản không lo lắng những này, hắn nói ra. Một hồi ngươi đem thân thể ngươi quyền khống chế bộ phận giao cho ta. Ta sẽ phân biệt dùng võ đạo tu vi cùng tu vi kim đan giết người, ngươi cẩn thận thể ngộ, có thể lĩnh hội bao nhiêu xem ngươi tạo hóa. Chương 199, phương gia nguy cơ. Phương gia bên ngoài, giám thị người phương gia không có bởi vì ban đêm đến biến ít, ngược lại càng nhiều, bây giờ tại phương gia chung quanh, đoán cốt kỳ võ giả đã có 4 người, những võ giả khác khoảng chừng hơn 40 người. Người như thế nào nhiều như vậy, chẳng lẽ đêm nay muốn động thủ? Trong đó một cái người giám thị nói. Ân, thời gian sớm, nghe nói là người phương gia phát hiện dị thường, cho nên chuẩn bị đêm nay động thủ. Mặt khác nói chuyện cái này rõ ràng địa vị so cái thứ nhất cao. Thế nhưng là chỉ bằng chúng ta những người này, căn bản bắt không được phương gia a. Người đầu tiên nói. Địa vị cao người kia nói ra. Dựa vào chúng ta những người này đương nhiên không được, cho nên đằng sau còn sẽ tới người, nghe nói sẽ các gia đều sẽ phái một vị tẩy tủy kỳ cao thủ tới. Đó chính là 4 vị tẩy tủy kỳ cao thủ a, phương gia xem ra thật muốn diệt môn. Người đầu tiên vừa nói xong câu đó, liền nghe có người sau lưng hỏi. Nguyên lai có 4 nhà muốn đối phó phương gia, không biết là cái nào 4 nhà. Người kia bản năng nghĩ trả lời. Nhưng lập tức kịp phản ứng không đúng, một tay rút đao, nhìn cũng không nhìn, bổ về phía sau lưng. Nhưng hắn bổ về phía đao sau lưng, thân đao lướt nhẹ, không có gắng sức, người này biết không chặt tới người, thân thể lập tức đánh ra trước, nhưng động tác của hắn còn không có làm toàn bộ, liền cảm giác được một cước trùng điệp đá vào hắn trên lưng. Liên một cước, hắn toàn bộ phía sau lưng xương cổ sống bị đập gãy, gãy mất xương cổ sống đâm thủng tim phổi. Người này tại trước khi chết, hoán độc nhìn thoáng qua, địa vị cao hơn hắn, thân thủ mạnh hơn hắn người kia liếc mắt một cái, muốn trách cứ đối phương vì cái gì thấy chết không cứu. Nhưng liền cái nhìn này, hắn nhìn thấy cái kia địa vị cao hơn hắn, thân thủ mạnh hơn hắn người, không biết lúc nào đã chết rồi. Giết ta người, chẳng lẽ là phương gia 2 vị tẩy tủy cao thủ một trong. Đây là người này trước khi chết sau cùng ý nghĩ, đáng tiếc hắn không nhìn thấy giết chết hắn người là ai. Giết chết hắn người là Cố Phong, cũng có thể nói không phải Cố Phong, mà là Tần Phong, bởi vì Tần Phong thao túng Cố Phong thân thể. Cố Phong bây giờ cảm giác rất kỳ quái, hắn rõ ràng cảm giác bản thân thân thể là chính mình, nhưng hắn bây giờ tựa như một người đứng xem, ở bên xem thân thể của mình giết người. Tần Phong giết người dùng chính là Cố Phong tu vi võ đạo. Nhưng động tác gọn gàng, đối phương căn bản không có phát ra tiếng vang, so Cố Phong điều khiển thân thể mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tần Phong khống chế Cố Phong thân thể, giết 2 người này về sau, hướng về địa phương khác đánh tới, đồng dạng gọn gàng, thẳng đến giết tới đối phương cái kia 4 cái đoán cốt kỳ lúc, đối phương mới làm ra phản ứng. Đoán cốt kỳ đích xác không phải dịch cân kỳ năng so, mặc dù Cố Phong thân thể đồng dạng đến đoán cốt kỳ, có thể giết chết đối phương, nhưng lại không cách nào làm được nhất kích tất sát. Ngươi là ai, ngươi không phải người phương gia? Bị Tần Phong công kích vị này đoán cốt kỳ võ giả giống to. Hắn gầm rú mục đích là hy vọng có người tới cứu hắn, bởi vì hắn biết hắn không chịu được nổi, trong vòng 10 chiêu hắn phải chết. Nhưng để vị này đoán cốt kỳ võ giả tuyệt vọng là, 3 chiêu đi qua, chung quanh yên tĩnh. Không có khả năng, chẳng lẽ những người khác bị giết? Lại là ba chiêu, vị này đoán cốt kỳ võ giả cuối cùng chỉ giữ vững được 6 chiêu, liền bị Tần Phong một trường đập nát ngực, chết không thể chết lại. Đúng lúc này từ đông, tây, nam ba phương hướng chuyển đến ba tiếng thét dài, mặt khác ba cái đoán cốt kỳ võ giả đánh tới, nhưng xa xa nhìn thấy 6 chiêu bị giết chết tên kia đoán cốt kỳ võ giả, này ba tên vừa tới đoán cốt kỳ võ giả lập tức sợ. Bọn họ xoay người chạy. Tần Phong dùng chân bước lên dưới mặt đất trường kiếm, đối thần hồn bên trong Cố Phong nói ra: "Vừa mới ta dùng chính là võ đạo, bây giờ để ngươi mở mang kiến thức một chút kim đan chi uy." Nói Tần Phong trường kiếm trong tay gãy thành ba đoạn, mỗi một đoạn thân kiếm thượng chân khí ngưng tụ, giống như ba thanh phi kiếm. "Đi." Tần Phong quát, ba thanh phi kiếm từ trước mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuyên thủng cái kia ba tên chạy trốn đoán cốt kỳ võ giả thân thể, kiếm khí xé rách thân thể của bọn hắn. Càng xa xôi, tại Tần Phong phát ra kim đan đòn đánh mạnh nhất lúc, có 4 người đồng thời ngừng lại. "Kim đan chân nhân." Một người trong đó nói, mà lại không phải phổ thông kim đan chân nhân, Nghĩa Minh Thành, lúc nào xuất hiện kim đan chân nhân? Người thứ hai nói, nghe nói Phương gia gia chủ có một cái cháu trai gọi Cố Bắc Minh, là kim đan chân nhân, xem ra là thật sự. Người thứ ba nói, lớn mật Phương gia, cũng dám cùng yêu đạo cấu kết. Người thứ tư nói, nghe giọng điệu này vậy mà là quan phủ người. Bàng đại nhân, chúng ta 4 người hợp lực cầm xuống này kim đan chân nhân. Đối cái kia quan phủ Bàng đại nhân nói chuyện chính là Thi gia Thi Dương Vũ. Được xưng là Bàng đại nhân người kia vẫn không trả lời, đồng gia đồng Bắc Minh đã phản đối. Không được, người kia rất mạnh, chúng ta 4 người coi như có thể bắt lấy hắn, đừng quên Phương gia còn có 2 vị tẩy tùy kỳ võ giả. Không tệ, bây giờ việc cấp bách là lập tức thông chi các gia phái người tới, tốt nhất thành chủ đại nhân có thể tự mình đến. Vị cuối cùng nói chuyện chính là Trang gia Trang Vô Lương. Tốt, lập tức truyền tin an bài cao thủ tới chi viện, chúng ta 4 người lưu tại nơi này, ngăn cản người của Phương gia chạy trốn. Bàng Kỳ nói. Thi Dương Vũ thấy thế, cũng biết chính mình lỗ mãng, hướng Thi gia truyền chi viện tin tức sau, cùng cái khác 3 người cảnh giới nhìn về phía Phương gia. Phương gia từ ban đêm bắt đầu đã giới nghiêm, Tần Phong kim đan chi uy một kiếm kia, tự nhiên đồng dạng kinh động Phương gia. Lúc này Phương gia gia chủ Phương Duệ Đạt đã mang theo mấy chục cái Phương gia võ giả ra viện lạc, đến đường đi. Nhìn thấy trên đường phố người chết, Phương Duệ Đạt bốn phía nhìn một vòng, không nhìn thấy giết chết những người này là ai. Đi xem một chút, những cái kia người chết thân phận. Phương Duệ Đạt phân phó nói, hắn cần biết, đến cùng là ai tại đối phó Phương gia. Chỉ chốc lát đi thăm dò nhìn người trở về. Chết thân phận của những người này đã xác nhận, theo thứ tự là người của phủ thành chủ, Thi gia, Đồng gia cùng Trang gia võ giả. Phương Duệ Đạt nghe sắc mặt tâm trầm. Phủ thành chủ là Nghĩa Minh thành thế lực lớn nhất, Thi gia, Đồng gia, Trang gia đều là Nghĩa Minh thành 8 gia tộc lớn nhất một trong, mà lại là xếp hạng trước gần phía trước gia tộc, mà hắn Phương gia mặc dù cũng là 8 gia tộc lớn nhất một trong, nhưng lại miễn cưỡng xếp tại hạng 8 bên trên. Có thấy hay không, là ai giết những người đó? Phương Duệ đã hỏi. Điều tra tình huống người kia lắc đầu. Người kia rất mạnh, trừ một người, tất cả những người khác đều là nhất kích tất sát. Phương Duệ đạt lần nữa giật mình. Ba cái kia đoán cốt kỳ võ giả cũng thế. Điều tra tình huống người kia nói ra. Không phải ba cái, là 4 cái, ban đêm lại tới một cái, trong đó ba cái cũng là bị nhất kích tất sát. Là phi kiếm, vị kia kim đan kỳ người giết. Phương Duệ đã hỏi. Điều tra người kia gật đầu. Đi, trở về. Phương Duệ đã nói, quay người đi vào Phương gia. Phương Chính Hưng đi theo Phương Duệ Đạt sau lưng, rốt cục hắn tìm tới cơ hội đi đến Phương Duệ Đạt bên người, nhỏ giọng nói. Đại ca, nếu như là bọn họ 4 nhà muốn đối phó Phương gia chúng ta không bằng thừa dịp bây giờ giết ra ngoài. Phương Duệ Đạt trầm mặt không nói gì, đi thẳng đến Phương gia đại sảnh, trong đại sảnh, Phương gia lão thái gia đã đợi ở nơi đó. Chương 200, Cố Phong ra tay. Là thành chủ, Thi gia, Đồng gia, Trang gia muốn đối phó chúng ta. Phương gia lão thái gia ngồi tại trên ghế bành hỏi. Phương Duệ Đạt trầm mặc gật đầu. Phương gia lão thái gia lại hỏi, các ba nhà ngươi liên lạc qua sao, có hồi phục sao? Lần này Phương Duệ Đạt không tiếp tục giữ yên lặng, mà là nói ra. Lữ gia cho hồi phục, Mã gia cùng Bạch gia chưa hồi phục. Phương Chính Hưng không giữ được bình tĩnh hỏi, Lữ gia nói thế nào? Lữ gia nói, thường thành chủ mấy ngày trước đây đột phá tẩy tủy, trở thành võ đạo tông sư, hắn muốn bắt người khai đao. Phương Duệ Đạt nói. Phương Chính Hưng giận dữ, hắn thường thiên văn tại sao phải bắt chúng ta Phương gia khai đao? Phương Duệ Đạt nói, thành nam chỗ kia khoáng, hắn muốn, ta không có cho. Hắn sáu. Phương Chính Hưng nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có biện pháp, thành nam chỗ kia khoáng là hắn Phương gia mệnh căn tử, đương nhiên không có khả năng nói cho liền cho. Phương Duệ Đạt lại nói, ta nghe nói cùng chúng ta Phương gia thực lực tương cận Tề gia đã hướng hắn thường thiên văn biểu trung, nguyện ý làm một con chó, cho nên hắn muốn trừ Phương gia chúng ta, đỡ Tề gia thượng vị, đồng thời cũng chấn nhiếp những nhà khác. Phương Chính Hưng chán nản nói, không có ta trả lời Phương Chính Hưng, bởi vì Phương Chính Hưng nói sự thật. Trong đại sảnh trầm mặc bị Phương lão thái gia đánh gãy. Vừa mới cái kia kim đan chân nhân là Bắc Minh tới à, để hắn đến đây đi, đến lúc này cũng không cần thiết sợ quan phủ người biết. Kết quả Phương Duệ Đạt lắc đầu. Không phải, Bắc Minh mấy ngày nay hẳn là sẽ trở về, nhưng hắn còn chưa tới. Phương Duệ Đạt lời nói nhường, tất cả mọi người mở to hai mắt. Không phải Bắc Minh, sẽ là ai? Chúng ta còn có nhận biết kim đan chân nhân sao? Phương gia lão thái gia hỏi. Phương Duệ Đạt lắc đầu, không ai có thể trả lời Phương lão thái gia vấn đề. Trong đại sảnh lần nữa trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Đại ca, không bằng chúng ta đêm nay giết ra ngoài à, hắn Thường Thiên Văn cũng chỉ có thể tại Nghĩa Minh Thành có thể một tay che trời. Phương Duệ Đạt lắc đầu. Chúng ta không thể đi, cách Nghĩa Minh Thành, không còn quặng mỏ, Phương gia chúng ta cũng không phải là Phương gia. Thế nhưng là cứ như vậy, Phương gia chúng ta sáu. Phương Chính Hưng nói không được, Phương Duệ Đạt không đi, Phương gia liền muốn vong. Ta đã sắp xếp người hộ tống gia quyến cùng bọn tiểu bối ra khỏi thành, còn lại chúng ta lưu lại, cho dù chết cũng muốn gặm hạ Thường Thiên Văn một miếng thịt, cho hắn biết, Phương gia chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Phương Duệ Đạt nói, kết quả Phương Duệ Đạt vừa mới nói xong, liền có người lảo đảo chạy vào, máu me khắp người. Phương Duệ Đạt đứng bật dậy, bởi vì người này chính là Phương Duệ Đạt an bài hộ tống gia quyến rời đi hộ vệ một trong. Chuyện gì xảy ra? Phương Duệ Đạt vội vàng hỏi. Tên hộ vệ kia phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói ra. Lao ra, không xong, chúng ta người bị ngăn lại, dẫn đầu là Nghĩa Minh thành thống binh Bằng Kỳ, gia chủ nhanh đi, đi trễ phu nhân, các thiếu gia nguy hiểm. Phương Duệ Đạt gấp, lập tức liền xông ra ngoài, những người khác cũng không lạc hậu, cùng theo liền xông ra ngoài. 12. Lúc này hộ tống Phương gia gia quyến hộ vệ đã tử thương thảm trọng, Phương gia hộ vệ cao nhất cũng chính là mấy cái đoán cốt kỳ võ giả, như thế nào có thể là bốn cái tẩy tủy kỳ võ giả đối thủ. Thi Dương Vũ, ngươi đi giết Phương gia những cái kia gia quyến. Bàng Kỳ nói. Thi Dương Vũ khó xử, Thi gia mặc dù đi nương nhờ phụ thành chủ, nhưng dù nói thế nào, bọn họ Thi gia cùng Phương gia đều là Nghĩa Minh thành tám gia tộc lớn nhất thật nhiều năm, cứ như vậy để hắn động thủ đi giết Phương gia lão tiểu, khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Bàng Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thi Dương Vũ liếc mắt một cái, nói ra. Thế nào, không hạ thủ được. Không bằng các ngươi Thi gia nhường ra tám gia tộc lớn nhất chi vị, ta có thể cân nhắc thả Phương gia một ngựa. Bàng Kỳ đã là uy hiếp trắng trợn. Thi Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi giết Phương gia những cái kia nữ quyến cùng tiểu bối. Phương gia tiểu bối bên trong, Cố Phong trốn ở trong đó, gặp Thi Dương Vũ đi tới, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đứng lên ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, trực diện Thi Dương Vũ. Xem ra tránh là không tránh thoát. Tần Thúc, ngươi tới khống chế thân thể, giết bọn hắn. Kết quả Tần Phong tại Cố Phong thần hồn bên trong lắc đầu nói ra. Không, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, lần này ta không thể ra tay, chỉ có thể là ngươi. Cố Phong lung túng, bốn cái tẩy tủy kỳ đại cao thủ a, hắn làm sao có thể đánh thắng được, đừng không, có hai lần liền bị đánh chết. Cố Phong lung túng sững sờ thời điểm, Thi Dương Vũ nhìn thấy một cái tiểu thiếu niên lại có dũng khí đứng ở trước mặt hắn, hắn nói ra. Can đảm lắm, bất quá thực lực chênh lệch một chút, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói Thi Dương Vũ đao tùy ý bổ về phía Cố Phong, coi là sau một khắc Cố Phong liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, kết quả để hắn kinh ngạc chính là, Cố Phong thân thể quỷ dị tránh thoát một đao này. Thi Dương Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, lại một đao bổ tới, trong miệng nói ra. Có chút ý tứ. Tại Thi Dương Vũ ý nghĩ bên trong, Cố Phong cũng chính là có chút ý tứ, một cái đoán cốt cũng chưa tới tiểu thiếu niên, có thể tránh thoát hắn một đao đã rất không tệ. Nhưng để Thi Dương Vũ càng thêm kinh ngạc chính là, Cố Phong tránh thoát hắn đao thứ hai. Ân. Thi Dương Vũ kinh ngạc nhìn Thi Dương Vũ liếc mắt một cái, lần này hắn không tiếp tục không biết xấu hổ nói chuyện, đao thứ ba dùng bảy thành thực lực, thề phải đao thứ ba ngư long giết Cố Phong. Nhưng Cố Phong lần nữa né tránh, Thi Dương Vũ thậm chí không có thấy rõ Cố Phong là thế nào tránh thoát đi. Ngươi không phải dịch cân kỳ. Thi Dương Vũ thu đao, chân khí trong cơ thể bắt đầu du tẩu thân đao, trên lưới đao xuất hiện một đạo dài một tấc đao cương. Bị ngươi phát hiện, ta là đoán cốt kỳ. Cố Phong chột dạ nói. Vừa mới hắn tránh thoát Thi Dương Vũ một đao kia dùng cũng không phải đoán cốt kỳ thực lực, mà là dùng tu vi kim đan. Thi Dương Vũ không có hoài nghi Cố Phong lời nói, đem mang theo dài một tấc đao cương đao đưa ngang trước người. Không bằng ngươi lại tránh một chút đệ tứ đao nhìn xem. Vừa dứt lời, dài một tấc đao cương đột nhiên nổ tung, vạch ra một đạo sáng như tuyết đao quang đến Cố Phong trước người. Này quang vũ đao là Thi Dương Vũ thành danh tuyệt kỹ, Cố Phong có thể giết tại hắn dưới một đao này, Thi Dương Vũ cho rằng Cố Phong có thể tự hào. Nhưng mà một đao này Cố Phong vẫn là né tránh, Cố Phong chẳng những né tránh, còn làm ra phản kích. Trong tay hắn thanh kia thường thường không có gì lạ kiếm đột nhiên xuất hiện tại Thi Dương Vũ ngực trước. Nếu như không phải Thi Dương Vũ đã dịch cân tẩy tủy, thân thể có thể làm ra người thường không thể làm ra động tác, chỉ lần này hắn liền đã chết rồi. Nhưng Thi Dương Vũ mặc dù không có chết, hắn lại thụ thương, thương rất nặng, một đạo bá đạo chân khí ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Phúc. Thi Dương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, mặt của hắn bởi vì thụ thương cùng xấu hổ trướng trở thành màu gan heo. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thi Dương Vũ nổi giận, thề phải giết Cố Phong. Nhưng mà Cố Phong một kích thành công như thế nào có thể buông tha cái này cơ hội thật tốt. Cố Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo phong nhận liền đến Thi Dương Vũ trước người, mắt thấy lần này Thi Dương Vũ sẽ chết, một mực không có xuất thủ Bàng Kỳ ra tay. Bàng Kỳ dùng đồng dạng là đao, nhưng Bàng Kỳ đao càng nhanh càng mạnh, năm tấc đao cương phá phong nhận, đến Cố Phong trước người. Chương 201, võ đạo tông sư làm đánh lén. Cố Phong bất đắc dĩ, vội vàng đem phi kiếm của hắn gọi trở về, cùng Bàng Kỳ giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời Bàng Kỳ vậy mà bắt không được Cố Phong. Lúc này Thi Dương Vũ có ngốc, cũng rốt cục nhìn ra hắn chính là cái kia kim đan chân nhân. Làm sao có thể, còn trẻ như vậy kim đan chân nhân, hắn là ai? Không riêng gì Thi Dương Vũ, tất cả những người khác tất cả đều khiếp sợ nhìn xem cùng Bàng Kỳ giết cùng một chỗ Cố Phong. Khác biệt chính là, Thi Dương Vũ không biết Cố Phong là ai, nhưng người của Phương gia biết ta. Nhất là những cái kia bình thường chế giễu Cố Phong hải tử, bây giờ hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Cùng tiến lên. Thi Dương Vũ hô, Cố Phong còn trẻ như vậy kim đan chân nhân nếu là trưởng thành, thật là đáng sợ. Hai người khác, Đồng Bắc Minh cùng Trang Vô Lương có ý tưởng giống nhau. Không cần Thi Dương Vũ đánh, ba người cùng một chỗ thẳng hướng Cố Phong. Một cái bằng kỳ, đã để Cố Phong dùng toàn lực, thoáng một cái lại nhiều ba cái cảnh giới tẩy tủy cao thủ, Cố Phong lập tức nguy hiểm. Bất quá bằng kỳ bốn người muốn giết Cố Phong cũng không có dễ dàng như vậy, đấu một khắc đồng hồ thời gian, Cố Phong cũng vẹn vẹn chỉ là có dấu hiệu bị thua. Ngay tại bằng kỳ bốn người chuẩn bị thêm chút sức giết Cố Phong lúc, Phương gia gia chủ Phương Duệ Đạt đã mang theo người chạy tới. Phương Duệ Đạt nhìn thấy trên mặt đất chết người Phương gia, gầm lên giận dữ, triển khai thuộc về tẩy tủy cảnh khí thế, giết tới. Bàng kỳ bốn người thấy thế, biết bây giờ nếu ngươi không đi liền muộn, nếu quả thật bị người của Phương gia vây lên, đêm nay có thể sẽ chết ở đây. Đi. Bàng kỳ khẽ quát một tiếng, hướng phía rời xa người Phương gia phương hướng chạy. Cố Phong bản năng muốn ngăn một người, nhưng đầu một trận choáng váng, Cố Phong lập tức ý thức được, vừa mới giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng hung hiểm, trong cơ thể hắn linh lực vậy mà hao hết. Cố Phong, ngươi thế nào? Nơi nào thụ thương ngay tại Cố Phong hai mắt biến đen, đứng không vững lúc, Phương Duệ Đạt đỡ lấy Cố Phong hỏi. Cố Phong lắc đầu nói ra. Đại gia gia, không có việc gì, chân khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Phương Duệ Đạt gặp Cố Phong đích xác không có việc gì, bắt đầu sắp xếp người kiểm tra Phương gia gia quyến cùng bọn tiểu bối tình huống. Chỉ chốc lát Phương Chính Hưng đi tới, sắc mặt âm trầm nói ra. Đại ca, chết mười mấy người, tổn thương mấy chục người. Phương gia lão thái gia chống quải trượng cũng đi tới, sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi. Thường Thiên Văn đây là muốn diệt Phương gia ta cả nhà a. Mặc dù trước đó liền biết, Thường Thiên Văn vì hoàn toàn trưởng khống Nghĩa Minh Thành, muốn bắt bọn họ Phương gia khai đao, nhưng không có nghĩ đến Thường Thiên Văn vậy mà làm tuyệt tình như vậy. Lão Tam, thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng, ngươi tự mình che chở bọn họ trong đêm ra khỏi thành. Phương Duệ Đạt nói. Lần này Phương Chính Hưng không có đồng ý Phương Duệ Đạt ý kiến, mà là nói ra. Đại ca, đã đến này, ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu lại sao? Liền ý tứ sao? Cách Nghĩa Minh Thành, không còn quan mỏ, Phương gia chúng ta đích xác không dễ chịu, nhưng giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chỉ cần có ngươi tại, Phương gia chúng ta cũng không ai có thể tùy tiện khi dễ. Phương lão thái gia cũng nói ra. Đúng vậy à, Duệ Đạt, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi, nơi này ta lưu lại thì tốt rồi, dù sao ta cũng không có mấy năm có thể sống. Nghe Phương lão thái gia cùng Phương Chính Hưng nói như vậy, Phương Duệ Đạt thở dài một tiếng, giống như quả bóng xì hơi, thân thể còn lưng xuống. Phụ thân, chúng ta cùng đi à, Chính Hưng nói rất đúng, chỉ cần chúng ta đều tại, Phương gia đến đâu cũng là Phương gia. Bây giờ kiên quyết lưu lại trở thành Phương gia lão thái gia. Các ngươi đều đi, ta lưu lại, ta ngược lại muốn xem. Tám gia tộc lớn nhất tại Nghĩa Minh Thành nhiều năm như vậy, liền thật sự nguyện ý để vừa tới không mấy năm Thường Thiên Văn ngồi ở trên đỉnh đầu đi. Cố Phong nhìn không được, nói ra. Ta nói lao thái gia, đại bá, tam bá, các ngươi còn ở lại chỗ này xoắn suýt cái gì à, cái gì ngươi lưu ta đi, coi như muốn đi, có thể đi hay không còn là vấn đề đâu, các ngươi bây giờ lại đang xoắn suýt cái này. Cố Phong vừa nói xong câu đó, không nghĩ tới nơi xa chuyển đến cười dài một tiếng. Tiểu tử này nói không sai, muốn đi. Các ngươi coi là muốn đi, liền có thể đi rồi sao? Cười dài về sau. Một người mặc một thân áo giáp người rơi xuống từ trên không, rơi vào người Phương gia trước mặt. Thương Thanh Chủ, Thường Thiên Văn, ngươi thật sự không cho Phương gia ta một đầu sinh lộ sao? Phương Duệ Đạt trầm giọng nói. Thường Thiên Văn cười lạnh một tiếng. Đường sống, ta cho các ngươi, lúc trước các ngươi chỉ cần giao ra thành Nam tọa kia khoáng, ta liền có thể để các ngươi Phương gia sống sót. Phương Duệ Đạt cười lạnh, cho ngươi Thường Thiên Văn làm một con chó sống sót sao? Thường Thiên Văn cười ha ha, làm một con chó, đó cũng là sống sót, các ngươi nếu không nguyện ý làm một con chó, vậy vẫn là chết tốt. Thường Thiên Văn nói. Trên người áo giáp phát ra âm vang thanh âm, một quyền đánh phía Phương Duệ Đạt. Phương Duệ Đạt vội vàng ở giữa, hai tay che ở trước người, cả người bị một quyền đánh ra. Phương Chính Hưng nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Thường Thiên Văn, nhưng mà vẹn vẹn đoán cốt kỳ Phương Chính Hưng, làm sao có thể là đã tông sư cảnh Thường Thiên Văn đối thủ, chỉ một quyền, Phương Chính Hưng cũng đổ bay ra ngoài. Lúc này Phương lão thái gia trong tay quải trượng mới đến Thường Thiên Văn trước mặt, Phương lão thái gia một bên cơ quải trượng một bên quát. Hèn hạ, ngươi đường đường võ đạo tông sư, vậy mà đánh lén. Thường Thiên Văn cười ha ha, vừa mới đánh lén là hắn đã sớm tính toán tốt. Dù nói thế nào Phương gia cũng là chiếm cứ Nghĩa Minh Thành gần trăm năm tám gia tộc lớn nhất một trong, chính mình mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng muốn lấy Phương gia cũng không dễ dàng. Nhất là những nhà khác, mặt ngoài hướng hắn xưng thần, nhưng kỳ thật lòng mang ý đồ xấu, nếu như Thường Thiên Văn tại đối phó Phương gia lúc, thụ dù cho một chút tổn thương, các bảy nhà tuyệt đối sẽ hợp lại phản kháng hắn. Cho nên Thường Thiên Văn mới có thể đánh lén, mục đích đúng là trước phế đi Phương gia hai đại cao thủ một trong Phương Duệ Đạt, lại từ từ giết những người khác. Thường Thiên Văn loại này sách lược vô cùng hữu hiệu, Phương Duệ Đạt thụ thương, chỉ dựa vào Phương lão thái gia một cái tẩy tủy kỳ võ giả, một cây chẳng chống vững nhà, Phương gia những võ giả khác người mặc dù nhiều, nhưng thực lực lại đều không đủ. Vẹn vẹn một hồi, Phương gia đã có mười mấy người chết tại Thường Thiên Văn trong tay. Phương gia tràn ngập nguy hiểm. Lão Tam, mang theo những người khác đi, có thể đi mấy cái là mấy cái. Phương lão thái gia đối Phương Chính Hưng hô, hắn biết hôm nay Phương gia xong. Bây giờ nghĩ đi, muộn, Bàng Kỳ, một cái cũng đừng thả đi. Thường Thiên Văn nói. Phương gia chung quanh, Bàng Kỳ mang theo đại lượng quan phủ người đem Phương gia bao bọc vây quanh. Nhưng lần này nhưng không thấy Thi gia, Đồng gia cùng Trang gia người. Thường Thiên Văn đương nhiên biết, vì cái gì Thi gia, Đồng gia cùng Trang gia người chưa từng xuất hiện, bọn họ cố ý mượn trở về gọi người cơ hội, cọ sát, kéo dài thời gian. Bất quá Thường Thiên Văn không thèm để ý, hôm nay, hắn sắp đại hoạch toàn thắng. Nhưng vào lúc này, trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một đạo nhân tiếng ngâm sướng. Bích Lạc Phương Hoa, một lá một kiếm. Tiếng ngâm sướng sau, liền gặp trong bầu trời đêm sáng lên điểm điểm tinh quang biến lớn, đến trước mắt lúc đã trở thành vô số kiếm khí, bao phủ tất cả quân binh. Ở đâu ra yêu đạo, muốn chết. Chương 202, Thần Phong nhất niệm diệt tông sư. Thường Thiên Văn giận dữ, một quyền đánh lui Phương Lão Thái gia, đang muốn ra tay người kia, liền gặp một thanh phi kiếm, nhanh như thiểm điện đến trước mặt hắn. Đối mặt thanh phi kiếm này, Thường Thiên Văn không dám kinh thường, thông qua phía sau trường thường, múa ra đoá đoá thương hoa, bước lui phi kiếm. Cố Bác Minh khống chế phi kiếm, cuốn lấy Thường Thiên Văn, đối khôi phục năng lực hành động Phương Duệ Đạt hô: "Đại bá, dẫn người nhanh đi." Phương Duệ Đạt không có đi, hắn không có ý định đi. Thường Thiên Văn vừa mới trở thành võ đạo tông sư, chúng ta bốn người liên thủ, nhất định có thể ngăn cản hắn, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản hắn, ta không tin khác bảy nhà sẽ khoanh tay đứng nhìn. Phương Duệ Đạt nói, nhưng Cố Bác Minh không biết Phương Duệ Đạt trong miệng người thứ tư là ai, chỉ cho là Phương Duệ Đạt nói sai, đem ba người nói trở thành bốn người. "Đại bá, ba người chúng ta không được, đi mau, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi." Phương Duệ Đạt không có đi, chẳng những Phương Duệ Đạt không có đi, Cố Phong cũng không có đi, hắn xuất hiện tại Cố Bắc Minh bên người. "Cha, mẹ." Cố Phong nhẹ giọng kêu lên, hắn đã có một năm không có nhìn thấy cha mẹ mình. Cố Bắc Minh ngẩn người, bất quá lập tức quát: "Ngươi thất thần làm gì, chạy mau a." Cố Phong không có chạy, ngược lại vô cùng bình tĩnh. "Cha, mẹ, không có chuyện gì, chúng ta không cần chạy." Cố Bắc Minh thực sự không biết Cố Phong bây giờ là chuyện gì xảy ra, đang muốn lần nữa để Cố Phong chạy, lúc này hắn đột nhiên phát hiện vẫn muốn giết tới trước người hắn Thường Thiên Văn ngừng lại. Cố Bác Minh ngạc nhiên nhìn thấy, Thường Thiên Văn thần sắc không còn là tự tin như vậy. Thường Thiên Văn xách ngược trường thương, đề phòng nhìn xem biến vô cùng bình tĩnh Cố Phong, lúc này Cố Phong cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. "Ngươi là ai?" Thường Thiên Văn trầm giọng hỏi. "Cố Phong, không, sắp thực nói, bây giờ đã không phải là Cố Phong, mà là Tần Phong." Tại Tần Phong trước mặt, Thường Thiên Văn võ đạo tông sư tu vi chính là sâu kiến. Xem ra là thời điểm rời đi nơi này, mặc dù tu vi của tiểu tử này thấp một chút. Tần Phong đang lẩm bẩm lầu bầu, không thèm để ý chút nào trước mắt Thường Thiên Văn cùng vây quanh quân binh. Thường Thiên Văn cảm thấy đến từ Tần Phong kinh bỉ, thuộc về võ đạo tông sư vinh quang để hắn giận, hắn nắm chặt trường thương, quát: "Yêu đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, chịu chết đi." Tiếng quát về sau, trường thương mang theo vạn quân chi lực đánh tới hướng Tần Phong. Cố Bác Minh kinh hãi, Thường Thiên Văn một thương này nếu đổi lại là hắn, căn bản ngăn không được, hắn coi là Cố Phong như thế nào có thể ngăn lại được đâu. Xem như phụ thân bản năng, Cố Bác Minh ngăn tại Cố Phong trước mặt. Bất quá, bây giờ khống chế Cố Phong thân thể là Tần Phong, mà lại cùng lúc trước giết cái kia bốn tên đoán cốt kỳ võ giả lúc khác biệt. Bây giờ Tần Phong không phải cùng Cố Phong cùng hưởng thân thể, bây giờ Cố Phong thân thể đã hoàn toàn do Tần Phong khống chế. Hoàn toàn nắm giữ Cố Phong quyền khống chế thân thể, Tần Phong khinh thường nhìn Thường Thiên Văn liếc mắt một cái, vẹn vẹn liếc mắt một cái, Thường Thiên Văn trong thân thể lưu chuyển chân khí vậy mà trở nên không còn thông thuận, cái kia kinh thiên nhất thương dĩ nhiên cũng liền như vậy ngừng lại ở không trung. Ngay sau đó, Thường Thiên Văn trong mắt lộ ra tuyệt vọng. "Ngươi, đến cùng là ai?" Thường Thiên Văn âm thanh trở nên khàn khàn, mắt, miệng, mũi, khóe miệng, máu tươi chảy ra, võ đạo tông sư khí tức kịch liệt suy sụp, mặc áo giáp cao lớn thân thể tại mười hơi về sau, vậy mà ẩm vàng ngã xuống đất. Thường Thiên Văn, đường đường võ đạo tông sư, vậy mà liền chết như vậy. Chết như thế nào, ở đây tất cả mọi người vậy mà đều nhìn không ra. Tất cả mọi người ngây người. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong đường phố lên gió nhẹ vô cùng nhỏ bé, lại kinh động tất cả mọi người. "Chạy a." Những quan binh kia sợ vỡ mật, vứt xuống binh khí, bỏ mạng mà chạy. Cho dù là người của Phương gia, biết rõ Cố Phong không phải địch nhân, nhưng vẫn là cùng một chỗ lui lại mấy bước, rời xa Cố Phong. Không hề động chỉ có Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà. Hai người đồng thời nghĩ đến một loại khả năng, đoạt xá. "Phong Nhi!" Lăng Hương Hà thét lên, ôm chặt lấy Cố Phong, dùng sức lay động Cố Phong. "Nhanh tỉnh lại." Đã đổi thành trở về Cố Phong, bị Lăng Hương Hà giao choáng đầu hoa mắt. "Nương, đừng giao, lại giao ta muốn choáng." Cố Phong bất đắc dĩ nói. Lăng Hương Hà ngừng lại, sau đó Cố Phong liền thấy Cố Bắc Minh phi kiếm đã chống đỡ tại trên cổ của mình. "Ngươi là ai, rời đi nhi tử ta thân thể." Cố Phong bị trên cổ lạnh buốt kích thích trên người nổi da gà lên. "Cha, là ta, Vương Kiếm a." Cố Phong thật sợ mình phụ thân một kiếm giết mình. Cố Bác Minh không có buông kiếm, nhìn kỹ Cố Phong nói: "Ngươi như thế nào để ta tin tưởng ngươi là nhi tử ta?" Cố Phong không chút nghĩ ngợi nói ra: "Khi còn bé ta dùng nước tiểu tẩy ngươi ô yếm thương minh kiếm, ngươi lúc đó đem ta đánh rất thảm." Cố Bác Minh ra mặt run rẩy, nhớ tới việc này liền nghĩ đánh tiếp Cố Phong, nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn. "Phong Nhi buông ra thần hồn, vi phụ giúp ngươi đem bám vào trên người ngươi cái kia quỷ vật đuổi ra." Cố Bác Minh nói, tay khoác lên Cố Phong trên đầu. Cố Phong gấp, hắn nhưng là biết Tần Phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn thật sợ mình phụ thân tiến vào hắn thần hồn bên trong sau, cùng Tần Phong đánh lên. "Cha, ngươi chờ một chút, ta cùng Tần thúc thúc thương lượng một chút." Cố Phong nói, nhanh tại thần hồn bên trong cùng Tần Phong giao lưu. Tần Phong không quan trọng, hắn bám vào Cố Phong thần hồn bên trong, cũng không phải giống những cái kia sắp chết quỷ vật, tìm người đoạt xá, miễn cưỡng ra tay một lần liền muốn khôi phục hồi lâu. Tần Phong thần hồn không có chút nào tổn thương, thậm chí hắn cảm giác thân thể của hắn cũng tại Cố Phong thần hồn bên trong. Tần Phong sở dĩ muốn khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể ra tay, chủ yếu là bởi vì Cố Phong tu vi không đủ, không cách nào thời gian dài tiếp nhận hắn thần lực chạy ngược, dù chỉ là một điểm nhỏ đều không được. Cố Bác Minh không biết những này, hắn toàn bộ tinh thần để phòng tiến vào Cố Phong thần hồn, gặp thần hồn hồn hải phía trên, một bạch y nam tử đứng ở thần hồn chi hải trên không, hai chân không có tiếp xúc Cố Phong thần hồn hồn hải. Cố Bác Minh trong lòng cảnh giác đi một phần. Trong cổ tịch đối với quỷ vật đoạt xá có kỹ càng miêu tả. Quỷ vật muốn đoạt xá người thân thể, tất nhiên muốn trước thôn phệ đối phương thần hồn hồn hải, đợi đến đối phương hồn hải khô cạn, thần hồn tiêu tan sau, quỷ vật liền sẽ hóa thành mới hồn hải, dùng thần hồn của mình thay thế đối phương thần hồn, thẳng đến triệt để dung hợp. Cố Phong thần hồn bên trong Tần Phong không có làm như vậy, hắn hai chân rời xa Cố Phong thần hồn hồn hải, Cố Phong thần hồn hồn hải đồng dạng không có chút nào bị thôn phệ, sắp khô cạn dáng vẻ. Còn có một điểm Tần Phong xem ra căn bản không giống như là một cái sắp chết quỷ vật. Tiền bối vì cái gì đến con ta thần hồn bên trong? Cố Bác Minh mặc dù cảnh giác đi một phần, nhưng không có nghĩa là đối Tần Phong không có cảnh giác. Cố Bác Minh y nguyên đối Tần Phong cảnh giác rất nặng, hắn không cho rằng Tần Phong sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện Cố Phong thần hồn bên trong, Tần Phong tới nhất định là có mục đích. Chỉ có điều, Cố Bác Minh đối đãi Tần Phong thái độ từ trước đó nhất định phải giết Tần Phong, biến thành có thể cùng Tần Phong nói một chút. Tần Phong gặp Cố Bác Minh không có động thủ, nói ra: "Nếu như ta nói ta cũng không biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi tin không?" Chương 203: Thần hồn bên trong hai người trò chuyện. Cố Bác Minh đương nhiên không tin, hắn hoài nghi nhìn xem Tần Phong, có tùy thời đối thủ dự định. Tần Phong thấy thế tiếp tục nói ra: "Đừng có gấp đối thủ, nghe ta nói hết, ngươi biết Cửu Vũ cùng Địa Phủ sao?" Cố Bác Minh gật đầu: "Biết, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết." Tần Phong nói: "Coi hắn là thành truyền thuyết chỉ là bởi vì ngươi cấp độ vẫn chưa tới, Cửu Vũ cùng Địa Phủ là chân thật tồn tại, ta từ Cửu Vũ tới, mượn đường si mị ác thổ, cũng chính là các ngươi thế giới này Địa Phủ trở về dương thế, nhưng lại không biết qua quỷ môn quan về sau tại sao lại xuất hiện ở nơi này." Nói đến đây Tần Phong giống như là bổ sung, nói ra: "Không phải thần hồn xuất hiện ở đây, mà là cả người, bao quát nhục thân, phản phất Cố Phong thần hồn chính là phong ấn ta gông xiềng." Cố Bác Minh đối với Tần Phong thuyết pháp mù tịt không biết, hắn dùng một loại ta như thế nào mới có thể tin tưởng nét mặt của ngươi nhìn xem Tần Phong. Tần Phong cũng cảm giác bản thân nói những này rất khó làm cho người tin phục, bởi vì cho dù hắn cũng chưa nghe nói qua, huống chi mới kim đan kỳ Cố Bác Minh. Tần Phong tiếp tục nói, không chỉ là nói cho Cố Bác Minh nghe, đồng dạng cũng là nói ra nghi ngờ của mình. "Ta có thể phi thường khẳng định đây không phải chuyển thế chúng tu. Mặc dù ta cùng con của ngươi cùng đi đến thế giới này, nhưng ta là ta, hắn là hắn, hắn đồng dạng có thể xuất hiện ở đây." Nói chuyện thời gian, quả nhiên hồn hải cuộn cuộn, hồn hải bên trong, một cái nhỏ một vòng Cố Phong xuất hiện, chỉ có điều cái này Cố Phong không cách nào thoát ly hồn hải. Cố Phong sau khi xuất hiện, đối Cố Bắc Minh nói ra: "Cha, Tần Thúc Thúc nói không có sai, hắn chưa từng có tiến vào ta hồn hải, ta cũng đọc qua đoạt xá điện tịch, Tần Thúc Thúc nếu quả thật muốn đoạt xá, ta bây giờ đã sớm không tồn tại." Cố Bắc Minh nhìn thấy Cố Phong, cảnh giác lại buông xuống một chút, hắn đối Tần Phong hỏi: "Vị tiền bối này nói là cùng ta hải tử cùng đi đến thế gian này, như vậy có cái gì có thể chứng minh ngươi lý do thoái thác sao?" Tần Phong nói ra: "Chứng minh à, vừa vặn có một chuyện, ngươi còn nhớ rõ Lạc Hoa môn diệt môn về sau, các ngươi bị một nhà ba người bị vây quanh ở hậu sơn, mắt thấy là phải chết rồi, lại đột nhiên phản sát cái kia hai võ giả sự tình à." Bị Tần Phong dạng này nhắc nhở, Cố Bác Minh giật mình, chuyện ngày đó hắn cùng Lăng Hương Hà một mực cảm giác vô cùng kỳ quái, dưới tình huống bình thường, vợ chồng bọn họ căn bản không có khả năng giết cái kia hai võ giả, nhưng bọn hắn lại giết. Lúc kia Cố Bắc Minh ngay tại suy đoán là có cao nhân tương trợ, chỉ có điều cao nhân kia một mực chưa từng xuất hiện, hắn mới buông xuống chuyện này. Khi đó thật là tiền bối ra tay. Cố Bắc Minh hỏi lại, trên thực tế chính hắn đã tin. Tần Phong gật đầu, khi đó đứa nhỏ này quá nhỏ, ta chỉ có thể hơi quấy nhiêu các ngươi một chút ở giữa chiến đấu, mà lại coi như cái kia một chút, ta cũng không thể không phong ấn bản thân, rơi vào trạng thái ngủ say, nếu không nhi tử ngươi lớn lên chính là cái kẻ ngu. Nói đến đây lúc, Tần Phong giống như đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đối Cố Bắc Minh vẫy tay, một điểm hạt bụi nhỏ từ Cố Bắc Minh trên người xuất hiện. Tần Phong nói ra: "Lúc ấy tình huống nguy hiểm, cho nên trước khi ngủ say, trên người các ngươi xuống một cái tiểu nhân cảnh giới pháp thuật, nếu như các ngươi gặp lại cường địch, có chí mạng nguy hiểm lúc, có thể cưỡng ép tỉnh lại ta. Bất quá cuối cùng may mắn, không có gặp phải cường địch, về sau ta liền đem việc này quên, bây giờ vừa vặn có thể lấy tiêu tan." Tần Phong nói dứt lời về sau, điểm kia từ Cố Bắc Minh trên người xuất hiện hạt bụi nhỏ chi quang triệt để tiêu tán, một chút linh khí vậy mà hóa thành mưa phùn, phiêu lạc đến Cố Phong hồn hải bên trong. Cố Bắc Minh nhúng tay tiếp một giọt mưa phùn vào tay đã biến mất. Một cỗ mát lạnh theo Cố Bác Minh bàn tay đến trong cơ thể của hắn. Cố Bác Minh cảm giác trong cơ thể hắn linh lực vậy mà tăng một phần, càng quan trọng chính là hắn thần hồn chi lực cũng tăng theo một phần. Đây chính là thần hồn chi lực a, tu chân giới tăng trưởng thần hồn chi lực pháp môn có bao nhiêu hiếm lạ, Cố Bác Minh rành mạch. Lúc này Cố Bác Minh triệt để tin tưởng Tần Phong lời nói, bất quá hắn vẫn cho rằng Tần Phong dạng này trợ giúp bọn họ là có mục đích, cho nên Cố Bác Minh hỏi: "Không biết vị tiền bối này dạng này trợ giúp chúng ta có cái gì mục đích?" Tần Phong nói ra: "Mục đích đương nhiên là có. Bao quát ngươi hải tử tu luyện công pháp cũng là ta vì hắn sáng tạo, ta làm như vậy mục đích đúng là hy vọng tu vi của hắn mau chóng tăng lên tới hợp thể kỳ, có năng lực tự bảo vệ mình sau, ở cái thế giới này đi chung quanh một chút, trong lòng ta có một loại cảm giác, thế giới này có vấn đề." Tần Phong nói lời trọng điểm tại thế giới này có vấn đề thượng, nhưng Cố Bắc Minh nghe tới tu vi mau chóng đến hợp thể kỳ lúc, đã choáng váng, hoàn toàn không có nghe được câu nói kế tiếp. Chờ Tần Phong nói dứt lời, Cố Bắc Minh ha to mồm nói ra: "Tần tiên bối, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, hợp thể kỳ đã không phải là có năng lực tự bảo vệ mình, là có thể trên thế giới này đi ngang. Hợp thể kỳ liền có thể đi ngang rồi. Là ngươi tu vi không đủ, ít hiểu biết đi." Tần Phong không tin Cố Bắc Minh lời nói. Tần Phong không tin, Cố Phong cũng không tin, hắn ở một bên nói giúp vào. Cha, hợp thể kỳ làm sao có thể đi ngang đâu? Hợp thể kỳ về sau, còn có động hư kỳ về sau còn có đại thừa kỳ về sau còn có tiên nhân đâu. Tần Thúc Thúc cho ta công pháp ta vụng trộm nhìn qua, là một bản có thể một mực tu luyện tới tiên nhân công pháp. Cố Phong hoài nghi để Cố Bắc Minh gấp, hắn dùng giáo huấn khẩu khí đối Cố Phong nói ra. Cái gì động hư kỳ, đại thừa kỳ, chưa nghe nói qua, tiên nhân càng là hư vô mờ ảo truyền thuyết, nghe nói võ giả đột phá võ tôn, người tu đạo đột phá hợp thể, tu Phật người đột phá lục thức cảnh, chính là phá toái hư không trở thành tiên nhân, nhưng mấy vạn năm, chưa từng có nghe nói qua có người có thể phá toái hư không. Cha, là ngươi tu vi cấp độ không đủ không biết ta. Cố Phong lập tức phản bác Cố Bắc Minh, hai cha con cứ như vậy cãi vã, lại đều không có chú ý tới Tần Phong lâm vào trầm tư. Nếu quả thật như Cố Bắc Minh nói tới, thế giới này hợp thể kỳ liền đến đầu, như vậy thế giới này tuyệt đối có vấn đề. Cố Bắc Minh, thế giới này hợp thể kỳ có bao nhiêu người, ngươi biết không? Tần Phong hỏi. Cố Bắc Minh lắc đầu, không biết, hợp thể kỳ đã trở thành truyền thuyết, bất quá võ tôn truyền thuyết có 3 vị, toàn bộ là quan phủ người. Tần Phong gật đầu, lại hỏi. Phân thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ đâu? Cố Bắc Minh lần nữa lắc đầu. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, cho dù là có cũng trốn đi. Kia đối ứng, cùng cảnh giới võ đạo tông sư cùng đại tông sư nhiều không? Tần Phong lại hỏi. Cố Bắc Minh nói ra, đại tông sư, quan phủ bên ngoài chỉ có 6 vị, bất quá, tông sư có hơn 10 vị nhiều a. Tần Phong giật mình, chắc không được ngươi một cái kim đăng kỳ, nhiều năm như vậy bị quan phủ truy sát, nhưng không có gặp phải nguy hiểm chí mạng, xem ra này Nam Cương một vùng, kim đăng kỳ đã là cực hạn, võ đạo tông sư không có mấy vị a. Cố Bắc Minh gật đầu. Đích xác, Nam Cương một vùng, so kim đăng kỳ mạnh võ đạo tông sư tổng cộng cứ như vậy 2-3 cái, cho nên dù cho du lịch đại lục, kim đăng kỳ chỉ cần trốn tránh quan phủ, đã đầy đủ tự vệ. Chương 204, Nam Cương Bắc Thượng đến Tiên Nam. Nghĩa Minh thành trên đường phố, trước đó chém giết đã sớm đình chỉ, toàn bộ đường đi trở nên an tĩnh quỷ dị. Quan phủ người, tại Thường Thiên Văn không rõ nguyên nhân đột nhiên tử vong sau, đã sớm sợ vỡ mật, chạy vô tung vô ảnh. Còn lại chỉ có người của Phương gia. Nhưng bây giờ người của Phương gia nhưng không có một người dám động, ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn chằm chằm giữa ngã tư đường. Tại cái kia chính giữa có 4 người, một cái nằm, 3 người ngồi xổm. Nam là Nghĩa Minh thành thành chủ Thường Thiên Văn, lúc này Thường Thiên Văn đã trở thành một cỗ thi thể. Ngồi xổm 3 người là Cố Bắc Minh một nhà 3 người, lúc này trong 3 người, chỉ có Lăng Hương Hà là thanh tỉnh. Lăng Hương Hà ôm Cố Phong, thần sắc lo lắng nhìn trước mắt Cố Bắc Minh cùng Cố Phong. Cố Bắc Minh một tay đặt tại Cố Phong trên đầu không nhúc nhích, loại tình huống này dòng dã kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, Cố Bắc Minh đột nhiên động, hắn mở to mắt, thu hồi tay phải, nuốt ra một hơi, Lăng Hương Hà từ Cố Bắc Minh trên nét mặt nhìn ra, đã không có vấn đề. Phu quân, Phong Nhi thần hồn bên trong quỷ vật đã giết rồi. Lăng Hương Hà hỏi. Cố Nhược Minh lắc đầu. Lăng Hương Hà thấy lập tức gấp, vậy làm sao bây giờ, phu quân, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Cố Bắc Minh gặp Lăng Hương Hà dáng vẻ, biết Lăng Hương Hà hiểu ý sai ý tứ, vội vàng nói. Hương Hà, Phong Nhi không có chuyện gì, bây giờ không thể nói, chờ một lát rời đi, trên đường ta chậm rãi nói cho ngươi. Nói Cố Bắc Minh đứng dậy, đi đến Phương Lào Thái gia cùng Phương gia gia chủ Phương Duệ Đạt trước mặt, bái tạ nói. Ông ngoại, đại bá, cảm ơn các ngươi mấy năm này đối Phong Nhi chiếu cố. Nói Cố Bắc Minh đối sau lưng tỉnh lại Cố Phong nói. Phong Nhi, tới cảm ơn Thái gia gia cùng đại gia gia. Cố Phong vừa mới tỉnh lại, bởi vì vừa mới Tần Phong cái kia lập tức hao hết Cố Phong trong cơ thể tất cả linh lực cùng võ đạo chân khí, bây giờ Cố Phong hai cước như nhũn ra, từ Lăng Hương Hà đỡ lấy mới đi đến Phương gia lão thái gia cùng Phương Duệ Đạt trước mặt, bái tạ nói: "Cảm ơn Thái gia gia, đại gia gia mười mấy năm qua chiếu cố." Phương lão thái gia cùng Phương Duệ Đạt tiếp nhận Cố gia ba người sau khi nói cảm ơn, Phương lão thái gia có chút không thôi nói ra: "Bắc Minh a, ngươi đây là chuẩn bị mang Cố Phong đi rồi sao?" Cố Bắc Minh gật đầu: "Đúng vậy à, Phong Nhi đã lớn lên, chúng ta chuẩn bị dẫn hắn đi xem một chút thế giới bên ngoài, mà lại Phong Nhi hôm nay lộ tu vi kim đan, nếu như không đi, quan phủ lại phái càng nhiều cao thủ tới." Phương lão thái gia gật đầu. Đường đường võ đạo tông sư chết ở chỗ này, quan phủ đích xác lại phái càng nhiều võ đạo tông sư tới, thậm chí đại tông sư. Cố Bắc Minh biết Phương gia lão thái gia lo lắng, nói ra: "Ông ngoại, quan phủ mặc dù nhất định sẽ phái càng nhiều võ đạo tông sư tới, nhưng không nhất định sẽ nhằm vào Phương gia, quan phủ người nếu như tới hỏi thăm, ông ngoại không ngại đem sự tình hôm nay chi tiết nói cho bọn hắn. Đến nỗi là ai giết Thường Thiên Văn, ông ngoại không ngại nói là Phong Nhi bái một cái thần bí sư phụ, đến nỗi Phong Nhi sư phụ tu vi cao bao nhiêu, để bọn hắn chính mình đoán đi thôi." Phương lão thái gia đồng ý, cũng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì chỉ có nói hắn Phương gia có thể giết Thường Thiên Văn, không có người sẽ tin tưởng. Bất quá Phương lão thái gia đối Cố Phong tình huống vẫn tương đối lo lắng. "Bác Minh, Cố Phong hắn thật sự không có chuyện gì sao?" Cố Bác Minh tận lực để cho mình cười tự nhiên: "Ông ngoại yên tâm, vừa mới là ta tính sai, Phong Nhi thần hồn bên trong không phải quỷ vật, mà là Phong Nhi sư phụ trước khi đi, tại hắn thần hồn bên trong gieo xuống một đạo bảo hộ phù. Thật sự, Cố Phong tiểu tử này thật sự tìm lợi hại như thế sư phụ." Lần này Phương lão thái gia thật sự chấn kinh, Cố Bác Minh nói Cố Phong có cái thần bí sư phụ, hắn coi là chỉ là ứng phó quan phủ lý do thoái thác, không nghĩ tới thật sự. Cố Bác Minh khẳng định gật đầu. "Đương nhiên là thật sự, Phong Nhi người sư phụ kia tu vi vô cùng cao, vô cùng cao." "Cao bao nhiêu?" Phương lão thái gia hứng thú. "Có thể tại Phong Nhi thần hồn bên trong gieo xuống một đạo hồn lực đùa hộ mệnh, chí ít là phân thần trở lên." Cố Bác Minh thần bí nói, hắn cố ý nói như thế mơ hồ, trên thực tế hắn đối Tần Phong liên quan tới tu vi cảnh giới những lời kia vẫn không thể tin được. Nhưng Cố Bắc Minh lời nói nghe tới Phương lão thái gia trong tai, giống như một tiếng sét. Phân thần phía trên, nói cách khác đối ứng tu vi võ đạo, chí ít là đại tông sư, thậm chí võ tôn cấp độ, mà lại có thể không động thủ, chỉ bằng một đạo hồn lực đùa hộ mệnh liền giết võ đạo tông sư, lớn như vậy xác suất là tương đương với võ tôn hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu quả thật chính là võ tôn cấp độ hợp thể kỳ tu sĩ, cho dù là quan phủ cũng bắt người ta không có cách nào.
Tốt, 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 Bắc Minh a, có ngươi tin tức này, Phương gia ta trắng đêm không lo. Phương lão thái gia cao hứng cười không khép miệng.
12. Ngày kế tiếp lúc trời sáng, Cố gia một nhà ba người đã rời đi Nghĩa Minh thành. Lần này rời đi Nghĩa Minh thành về sau, Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà ngược lại không biết đi đâu. Trước kia bởi vì Cố Phong tại Nghĩa Minh thành Phương gia, Cố Bắc Minh vợ chồng cách mỗi một năm nửa năm liền sẽ đi một lần nhìn Cố Phong, cho nên vợ chồng hai người một mực không có đi xa, từ đầu đến cuối tại Nam Cương một vùng hoạt động. Lần này rời đi Nghĩa Minh thành, một nhà ba người lại tại Nam Cương một vùng hoạt động một hồi sau, rốt cục quyết định bắt thượng tiến về Đại Lục Trung ương. Dù sao dựa theo Tần Phong thuyết pháp, bọn họ bây giờ chỗ Đại Lục có vấn đề, Tần Phong cần đánh tới Đại Lục này vấn đề, sau đó suy tư rời đi Cố Phong thần hồn biện pháp. Đối với Tần Phong rời đi Cố Phong thần hồn chuyện này, Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà vô cùng đệ bụng. Dù sao cái kia phụ mẫu hy vọng chính mình hài tử thần hồn bên trong có một người khác, mà lại ai dám cam đoan, nếu như Tần Phong tìm không thấy rời đi phương pháp, sẽ không đánh Cố Phong nhục thân chủ ý. Cho nên tại Nam Cương hoạt động một hồi, Tần Phong không có phát hiện vấn đề sau, Cố Bắc Minh quyết định bắt thượng. Rời đi Nam Cương, liền đến Thánh Võ Đế Quốc tỉnh Thiên Nam. Tỉnh Thiên Nam so Nam Cương phồn hoa đến không hết, cho dù là một chút huyện thành nhỏ phồn hoa trình độ, không nhường chút nào Nam Cương thành lớn Nghĩa Minh thành, chớ nói chi là cái kia vài tòa phụ thành. Bất quá trừ phồn hoa, tại tỉnh Thiên Nam, quan phủ thế lực càng thêm cường đại, ở đây, phàm là có người tu đạo một khi tiết lộ tu vi, liền sẽ nhận quan phủ sự đuổi giết không ngừng nghỉ, cho dù là kim đan chân nhân, sơ ý một chút, cũng sẽ quan phủ bắt lấy. Xem ra ta đánh giá thấp quan phủ tại Thánh Võ Đế Quốc thực lực. Cố Bắc Minh cảm khái nói, lúc trước hắn cho là có kim đan kỳ thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, Thánh Vũ Đại Lục, nơi nào đều có thể đi, nhưng hiện tại xem ra không phải loại tình huống này. Không nhìn bây giờ chợ bán thức ăn trước, một đám tu đạo tu Phật người mặc phế phẩm, trên người khóa lại xiềng xích, quỳ trên mặt đất, chờ đợi bị chém đầu, trong đó tu vi cao nhất một người, thình lình có kim đan kỳ tu vi. Cha, chúng ta muốn hay không đi cứu bọn họ chỉ có một cái tẩy tủy kỳ võ giả, ngăn không được hai chúng ta kim đan kỳ. Cố Phong gặp cái kia tu đạo tu Phật người muốn bị chém đầu, nói. Cố Bắc Minh lắc đầu, hắn không phải Cố Phong, xử sự trầm ổn, hắn chỉ chợ bán thức ăn người vây xem bên trong nói ra. Phong Nhi, đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận, ngươi nhìn kỹ những người vây xem kia nhóm, bên ngoài lên quan phủ chỉ có một cái tẩy tủy kỳ võ giả, nhưng ít ra còn có 2-3 cái tẩy tủy kỳ cao thủ nút trong bóng tối. Chương 205, trong mưa đạo quản cứu đồng đạo. Cố Phong sau khi nghe, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ở chung quanh người quan sát bên trong có mấy cái cường đại người, chỉ có điều những người này tu vi rất khéo léo che giấu, nếu như không có Cố Bắc Minh nhắc nhở, Cố Phong căn bản nhìn không ra. Gặp Cố Phong nhìn ra, Cố Bắc Minh lôi kéo Cố Phong hướng ngoài thành đi đến, vừa đi Cố Bắc Minh một bên nhỏ giọng nói ra. Về sau phủ thành loại này quan phủ trinh mà vẫn là bớt đi tốt, một khi bại lộ tu vi, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, trừ phi như thế nào, Cố Bắc Minh không có tiếp tục nói hết, nếu quả thật lộ bộ dạng, bọn họ muốn mạng sống, chỉ có để Tần Phong ra tay, thế nhưng là Cố Bắc Minh căn bản không muốn để xuất thủ lần nữa. Ai biết Tần Phong ra tay nhiều, đối Cố Phong sẽ có ảnh hưởng gì? Liền nói lần trước Tần Phong ra tay, Cố Phong run chân luôn ra, cái nào đều mềm, một mực mềm nhũn vài ngày, mới khôi phục tới, vạn nhất Tần Phong ra tay nhiều, Cố Phong thân thể mềm cả một đời, vậy thì phiền phức. Cố gia ba miệng ra phủ thành sau, chỉ tìm loại kia xa xôi huyện thành nhỏ đi, cho dù là xa xôi thành nhỏ, Cố gia ba người cũng rất ít trong thành nghỉ ngơi, tận lực ở ngoài thành tìm một chút nông hộ nhân ra nghỉ ngơi, hoặc là dứt khoát đi ăn cơm gió ngủ ngoài trời. Một ngày này đi ở trong núi trên đường, đột nhiên xuống mưa to, trước sau không thôn, tả hữu không cửa hàng, mặc dù ba người đều là người có tu vi, cũng không sợ này mưa to, nhưng liền chịu dầm mưa cũng không chịu nổi. Cũng may đi lên một cái tiểu sơn lĩnh lúc, trước mắt xuất hiện một tòa tiểu đạo quan đổ nát, đạo quán cũ nát, rõ ràng đã hồi lâu không có người ở. Nhanh, chúng ta đi xem bên trong tránh một chút. Cố Bắc Minh nói, mang theo Cố Phong cùng Lăng Hương Hà tiến vào đạo quán. Trong đạo quán đã có người, gặp Cố gia một nhà ba người đi vào, để phòng nhìn xem ba người, nhất là khi nhìn đến ba người từ mưa to bên trong tới, trên người nhưng không có bị xối lúc, để phòng thần sắc càng nặng. Tiến vào đạo quán Cố Bắc Minh nhìn thấy những người này để phòng dáng vẻ, không muốn cùng những người này lên xung đột, ôn quyền nói ra. Các vị, không biết mấy vị đã trước tiên ở nơi này đặt chân, chúng ta này liền rời đi. Có lẽ là bởi vì Cố Bắc Minh nói chuyện khách khí, cũng liền có thể là kiêng kỵ Cố Nhược Minh tu vi. Những người này một người trung niên nam tử đứng lên nói ra. Bên ngoài mưa lớn, ba vị không bằng tại bậc này mưa cạnh lại rời đi, dù sao chân khí mặc dù có thể che mưa, nhưng một mực bảo trì chân khí ngoại phóng cũng là một kiện khổ sai chuyện. Nam tử trung niên lời nói này sau khi ra, Cố Bắc Minh nhìn thật sâu nam tử trung niên liếc mắt một cái. Cố Bắc Minh không phải người ngu, tương phản, hắn là đi giang hồ lão nhân, từ trung niên nam tử bên trong, Cố Bắc Minh nghe ra một loại thử hương vị. Nam tử trung niên nói chân khí che mưa, mà không phải nói linh khí che mưa, hiển nhiên chính là đang thử thăm dò hắn là tu đạo vẫn là tu võ. Chẳng lẽ mấy người kia là quan phủ người? Cố Bác Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, trước mắt mấy người kia trang phục không giống như là quan phủ người, nhưng Cố Bác Minh cũng biết, phán đoán có phải hay không quan phủ người, căn bản không thể thông qua trang phục. Bất luận là tại Nam Cương vẫn là tại tỉnh Thiên Nam, Cố Bác Minh đã không chỉ một lần gặp phải quan phủ người cải trang thành người bình thường, thậm chí là người tu đạo, bắt thật sự người tu đạo. Nghĩ tới đây, Cố Bác Minh mở miệng nói ra.
Đúng vậy à, mở ra chân khí che mưa đích xác rất mệt mỏi, chúng ta không bằng liền ở chỗ này chờ mưa tạnh đi.
Cố Bác Minh vừa dứt lời, liền nghe tới đạo quán truyền ra ngoài tới một trận cười to, 7-8 cái mặc quan sai phục sức người xông vào, dẫn đầu cái kia cười to người nói ra.
Thật đúng là khí che mưa đâu, liền các ngươi những này người tu đạo, chỉ có linh khí không có chân khí à.
Này người quan phủ vừa dứt lời, liền gặp trước đó tại trong đạo quán đặt chân người trung niên kia trên người xuất hiện một thanh phi kiếm mũi kiếm chỉ vào những cái kia quan phủ quan sai, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cái kia dẫn đầu quan sai không sợ chút nào, đối người trung niên kia nói ra.
Nô ân, ta truy ngươi thật lâu, hôm nay ngay tại tướng này người giải quyết tại chỗ.
Nói, dẫn đầu quan sai ý bảo sau lưng quan sai phân ra mấy người đi lấy Cố Bắc Minh một nhà, chính mình thì mang theo những người còn lại nào về phía Ngô Ân bọn người. Không nói Ngô Ân bên kia chiến đấu, liền nói Cố ra bên này.
Cố Bắc Minh gặp có ba cái quan sai đánh tới, không có ra tay, ngược lại cùng Lăng Hương Hà lui lại hai bước, thối lui đến Cố Phong sau lưng.
Cố Phong đạo võ song tu, trên đường đi, gặp phải phiền phức, Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà rất ít ra tay, cơ bản dựa vào Cố Phong tu vi võ đạo giải quyết.
Cố Phong tu vi võ đạo đã đến đoán cốt kỳ, mặc dù không phải cao thủ gì, nhưng tại những này xa xôi huyện thành nhỏ đã là một cái hảo thủ, bình thường phiền phức Cố Phong mình đã có thể giải quyết.
Tựa như hôm nay ba cái quan sai toàn bộ là dịch cân kỳ, Cố Phong tam quyền lưỡng cước cũng đã đem ba cái quan sai đổ nhào trên mặt đất.
Đổ nhào ba cái quan sai, Cố Phong cảm giác chưa đủ nghiền, thua lên nằm đấm, lại phóng tới khác quan sai.
Mấy cái này quan phủ đều là chung quanh một tòa huyện thành nhỏ quan sai, nơi nào có cao thủ gì, duy nhất một vị đoán cốt kỳ võ giả chính là cái kia dẫn đầu quan sai. Cũng chính bởi vì không có cao thủ, bọn họ mới có thể theo dõi Ngô Ân những người này rất nhiều thiên. Gặp liền một cái Ngô Ân có chút tu vi, mới dám nhảy ra muốn giết Ngô Ân những người này. Kết quả không nghĩ tới, thật vừa đúng lúc gặp Cố Bắc Minh còn ra.
Cố Phong cũng mặc kệ những người này quan sai không quan sai, ra tay vô cùng trọng, một quyền liền có thể đem những cái kia quan sai đánh xương cốt đứt gãy, trừ cái kia dẫn đầu quan sai.
Lúc này cái kia dẫn đầu quan sai trong lòng không ngừng tiêu khổ, lúc trước hắn thật sự không nghĩ tới Cố Phong đứa bé này sẽ là như thế một cái đại cao thủ, lúc này hai người đấu cùng một chỗ, hắn phát hiện chính mình vậy mà không phải đứa bé này đối thủ.
Tiểu anh hùng, nhanh dừng tay, hiểu lầm. Ta là phụng mệnh đuổi bắt tu đạo yêu nhân, vừa hắn đem các ngươi xem như tu đạo yêu nhân, ta ở đây xin lỗi ngươi.
Dẫn đầu quan sai lớn tiếng nói.
Cố Phong khẽ nói.
Hiểu lầm.
Không có hiểu lầm.
Ngươi không phải muốn đuổi bắt tu đạo yêu nhân sao, ta cho ngươi biết, ta chính là.
Nói xong ở giữa Cố Phong một quyền đánh vào cái kia quan sai quan trên đao, quan tướng đao đánh chật, cái kia quan sai hai tay dùng sức, muốn mang về con đao, lại đột nhiên cảm giác ngực tê dần, khí lực cả người như thủy triều tối lui. Hắn cúi đầu, phát hiện lồng ngực của mình xuất hiện một cái lỗ máu, khóe mắt quét nhìn thấy trong đạo quán. Một thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện, tới thu về các khắc quan sai đầu người.
Ở đâu ra kim đan kỳ tu sĩ?
Đây là này quan sai sau cùng suy nghĩ, thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
Này quan sai không biết ở đâu ra kim đan kỳ tu sĩ, Nô Ân bọn người lại nhìn rành mạch, thanh kia giết tất cả quan sai phi kiếm, tại giết tất cả quan sai sau, vạch ra một đường vòng cung, thu vào Cố Phong trong tay áo.
Tạ chân nhân ân cứu mạng.
Nô Ân bọn người trở về từ cõi chết, đối Cố Phong liền muốn hạ bái.
Cố Phong nơi nào thấy qua loại chiến trận này, trốn đến Cố Bắc Minh sau lưng.
Cố Bắc Minh nhúng tay hứa nhất, nghĩ đến quỷ gối Ngô Ân bọn người liền bái không đi xuống.
Mấy vị chớ bái, người trong đồng đạo gặp nạn, có thể nào không xuất thủ tương trợ?
Bị một cỗ lực lượng ngâng bái không đi xuống Ngô Ân bọn người, hai mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Cố Bắc Minh.
Chương 206, chợt nghe đạo diện Phật còn tại.
Vừa mới Cố Phong mặc dù tu vi có tu vi kim đan, nhưng Ngô Ân chỉ là kính trọng Cố Phong tu vi, không có ý nghĩ khác. Bây giờ Cố Bắc Minh cũng lộ ra tu vi kim đan, liền không giống.
Hai vị kim đan, hơn nữa nhìn Cố Bắc Minh tu vi cao hơn, hành vi cử chỉ càng thêm trầm ổn.
Nô Ân đám người trong lòng đồng thời dâng lên một loại ý nghĩ, người này chẳng lẽ chính là bọn họ muốn tìm đạo môn nhất mạch.
Tiền bối thế nhưng là ta đạo môn tiền bối, đạo môn chúng ta nhất mạch quả nhiên là tồn tại.
Trong đó có một người vậy mà kích động lệ nóng doanh trọng.
Nô Ân đồng dạng kích động, hắn dùng run rẩy âm thanh nói ra.
Tiền bối, chúng ta nhất tâm hướng đạo, tiền bối có thể hay không dẫn tiến chúng ta nhập đạo môn, dù cho không thể trở thành đạo môn đệ tử, để chúng ta tại đạo môn làm cái tạp dịch cũng có thể.
Cố Bác Minh gặp những người này vẻ mặt kích động, thở dài một tiếng nói.
Đạo môn nhất mạch a, đạo môn nhất mạch.
Trước kia đạo môn nhất mạch có lẽ tồn tại, nhưng bây giờ sáu.
Ai sáu?
Nghe tới Cố Bắc Minh lời nói, tất cả mọi người vẻ mặt kích động ngưng kết ở trên mặt, Nô Ân càng là lại nói không ra, hồi lâu sau, hắn mặt xám như cho nói ra.
Chẳng lẽ ta đạo môn nhất mạch, diệt rồi?
Cố Bắc Minh không gật đầu, không có lắc đầu, chỉ là đang thở dài.
Không có khả năng.
Nô Ân kích động hô to, Phật môn nhất mạch vẫn còn, ta đạo môn nhất mạch làm sao có thể liền diệt nữa nha, đạo môn chúng ta không có khả năng so Phật môn kém.
Nô Ân âm thanh mặc dù lớn, nhưng thân thể lại giống như bị rút đi cuộc sống. Sủi lơ trên mặt đất.
Nô Ân không biết, hắn một câu nói kia kinh đến Cố Bắc Minh.
Ngươi nói cái gì?
Phật môn nhất mạch vẫn còn, bọn họ bây giờ ở nơi nào?
Phật môn tồn tại chuyện này, không phải do Cố Bắc Minh không kích động.
Lúc trước đạo môn cùng Phật môn đồng thời bị từ Trung Nguyên đuổi ra,
đạo môn đi Nam Cương, Phật môn lại không biết tung tích, hôm nay vậy mà đột nhiên nghe được Phật môn tin tức. Nô Ân không nghĩ tới Cố Bắc Minh sẽ như vậy kích động, hắn sững sờ nhìn xem Cố Bắc Minh nói ra. Tiền bối không biết Phật môn nhất mạch tại Tây Hoang.
Tây Hoang?
Tại Tây Hoang? Cố Bắc Minh kinh ngạc nói, bất quá lập tức Cố Bắc Minh liền kịp phản ứng, cũng chỉ có thể tại Tây Hoang. Tây Hoang là so Nam Cương càng thêm hoang vu chi địa, nghe nói Tây Hoang bên trong đầy trời cát vàng, Tây Hoang cuối cùng chính là thế giới cuối cùng, Phật đạo nhất mạch có thể tránh thoát quan phủ truy sát, chỉ có trốn đến Tây Hoang nơi này. Mấy vị, biết đi Tây Hoang lộ sao? Có thể hay không mang bọn ta đi Tây Hoang? Cố Bắc Minh nói. Nô Ân lúc này rốt cục bình phục tâm tình, nói ra. Đi Tây Hoang lộ ta không biết, bất quá ta biết mấy vị đại sư, trước đó không lâu mới tách ra, bọn họ đã từng mời chúng ta đi Tây Hoang, chúng ta không có đi. Bây giờ đạo môn nhất mạch như là đã không tồn tại, chúng ta không bằng đi tìm bọn họ, cùng đi Tây Hoang à. Cố Bắc Minh vội vàng nói. Mấy vị kia đại sư hành tung ngươi biết? Nô Ân gật đầu, biết, đi theo ta. 12. Mưa to tại trong lúc bất chi bất giác đã ngừng, đại gia căn cứ Nô Ân chỉ thị, qua sơn lĩnh, một đường hướng Tây. Cố Bắc Minh lo lắng lấy đại gia tốc độ đuổi không kịp Phật giáo mấy vị kia đại sư, bởi vậy đến một cái huyện thành nhỏ lúc, mua xuống một chiếc xe ngựa, từ Cố Phong lái xe đuổi theo. Cố Phong đoán cốt kỳ tu vi võ đạo, từ hắn lái xe, bình thường người thấy được cũng không dám ngăn cản. Cứ như vậy một đường lái xe đuổi theo, rốt cục tại Quảng Liêu phủ Tây Lương huyện đuổi kịp bọn họ. Lúc này những này Phật giáo tăng nhân đã không phải là Ngô Ân nói tới mấy người, từ về số lượng đến xem đã khoảng chừng 100 người trở lên, từ tu vi nhìn lại, có vài vị đã mở tam thức, tương đương với tu đạo kim đăng kỳ, võ đạo tẩy tùy kỳ. Càng làm cho Cố Bắc Minh kinh ngạc chính là, trong đó lại có một vị mở tứ thức tăng nhân. Tứ thức tăng nhân a, tương đương với tu đạo nguyên anh kỳ, võ đạo tông sư cảnh, nhân vật như vậy, đã có thể khai tông lập phái. Nhưng có nhân vật như vậy tại, Cố Bắc Minh ngược lại không dám tới gần. Đi, mau rời đi nơi này, như thế nhóm lớn tăng nhân, còn có một vị mở tứ thức tăng nhân, nhất định sẽ dẫn tới quan phủ người. Cố Bắc Minh vội vàng để Cố Phong cưỡi ngựa xe rời xa đám kia tăng nhân. Nhưng mà đã muộn. Quan phủ người đã sớm để mắt tới bọn này tăng nhân, bọn họ sở dĩ một mực không có động thủ là bởi vì cái kia mở tứ thức tăng nhân, nhưng hôm nay không giống, ba vị võ đạo tông sư mang theo mấy trăm tên quan binh đem những này tăng nhân vây quanh. Lớn mật yêu tăng, cũng dám tại ta Thánh Võ quốc bên trong rêu rao khắp nơi, hôm nay liền để các ngươi toàn bộ đền tội. Những này bị vây lên tăng nhân, nhìn thấy nhiều như vậy quan binh, tức khắc luống cuống, tất cả mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía cái kia một vị duy nhất mở tứ thức tăng nhân. Vị này mở tứ thức tăng nhân pháp hiệu Giác Minh, hắn gặp tất cả mọi người nhìn mình, chắp tay trước ngực, hát một tiếng Phật hiệu sau, nói ra: "Các vị, chúng ta trải qua kiếp nạn đến nơi này, mắt thấy Tây Hoang Phật môn chi địa đang ở trước mắt, đại gia không thể từ bỏ, những này quan phủ nhanh ruốt từ bẩn tăng tới chặn, chư vị đảo mệnh đi thôi." Nói Giác Minh lần nữa hát một tiếng Phật hiệu, trong tay này chuỗi Phật châu tản ra. Quan phủ ba vị võ đạo tông sư một trong Công Tôn Phục Long, nghe tới Giác Minh lời nói, lạnh lùng nói: "Giác Minh, ngươi thật sự cho là ngươi cứu bọn họ, hôm nay bao quát ngươi cũng muốn chết ở chỗ này." Nói Công Tôn Phục Long vừa muốn trường côn vung vậy đánh tới hướng Giác Minh. Công Tôn Phục Long cùng Giác Minh khoảng cách có 10 trượng xa, nhưng chính là khoảng cách xa như vậy, Giác Minh lại cảm giác được Công Tôn Phục Long trường côn có thể đện vào chính mình. Loại cảm giác này đương nhiên là một loại ảo giác, Công Tôn Phục Long trường côn chính là lại dài cũng không có dài 10 trượng, nhưng cái này lại không phải là ảo giác, bởi vì hắn trường côn mặc dù nện không đến chính mình, nhưng trong lúc vô hình côn khí cũng có thể làm cho mình thụ thương. Cho nên tại Công Tôn Phục Long trường côn vừa mới giơ lên thời điểm, Giác Minh trong tay một viên Phật châu nên tiếp trường côn, đầu lưỡi Phật âm tràn ra. Định. Công Tôn Phục Long trong tay trường côn cứ như vậy bị định tại không trung. Bị định trụ trường côn, Công Tôn Phục Long căn bản không hoảng hốt, ngược lại vô cùng có hào hứng nhìn xem bị định trụ trường côn, nói ra: "Đây chính là mở thiệt thức ngôn xuất pháp thủy, có chút ý tứ." Công Tôn Phục Long cuối cùng một chữ nói ra lúc, tay của hắn đập vào trường côn phía trên, chỉ một chút, định trụ trường côn ngôn xuất pháp thủy liền đã vỡ nát, trường côn như lợi kiếm, bắn về phía Giác Minh. Giác Minh thấy thế, trong tay Phật châu lần nữa bay ra hai viên, há miệng đang muốn lần nữa dùng ngôn xuất pháp thủy, thân thể hai bên đột nhiên hai đạo ác phong quét tới. Giác Minh biết, là mặt khác hai cái võ đạo tông sư ra tay. Một cái võ đạo tông sư Công Tôn Phục Long, Giác Minh đã cảm giác vô cùng khó giải quyết, lại thêm mặt khác hai cái, Giác Minh biết, chính mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng Giác Minh dù cho biết không phải là đối thủ, hắn cũng không định chạy trốn, bởi vì bây giờ cần nhất chính là yểm hộ khác tăng nhân chạy trốn. Cho nên Giác Minh trong tay 18 viên Phật châu tản ra, đem toàn bộ phương viên bao phủ lại, mở miệng lần nữa ngôn xuất pháp thủy. Lần này Giác Minh định trụ chính là toàn bộ không gian, trừ những cái kia chạy trốn tăng nhân còn có hoạt động năng lực bên ngoài, tất cả những người khác cũng không thể động. Chương 207, Nguyên Lai Thiên Điệu tổng thể. Nhưng Giác Minh lại xem nhẹ, ở đây trừ tăng nhân, người trong quan phủ, còn có Cố gia ba miệng cùng Ngô Ân bọn người. Cũng hoặc là nói Giác Minh chú ý tới đồng dạng tại chạy trốn Cố gia ba miệng cùng Ngô Ân bọn người, lại bởi vì phương vị nguyên nhân, hắn chú ý không được nhiều như vậy. Nhưng cứ như vậy, lại khổ Cố gia ba miệng cùng Ngô Ân, đại gia trong lòng mắng to không chỉ lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi quan phủ người phá Giác Minh ngôn xuất pháp thủy. Bất quá Giác Minh nếu là phải vì đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian, lần này ngôn xuất pháp thủy, hắn dùng hết toàn lực, quan phủ có người lại cố gắng, vậy mà trong thời gian ngắn không phá nổi. Tân Thúc, ngươi có muốn hay không ra tay? Cố Phong đồng dạng trong lòng sốt ruột, hắn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng ở trong ý thức cùng Tần Phong giao lưu nhưng không có vấn đề. Cố Phong thần hồn bên trong Tần Phong nói ra.
Không còn kịp rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một hồi cần ta tiếp quản thân thể của ngươi.
Tần Phong tiếng nói vừa dứt, liền nghe tới nơi xa không trùng truyền đến hừ lạnh một tiếng, vẹn vẹn chính là hừ lạnh một tiếng, Giác Minh toàn lực thi triển ngôn xuất pháp tùy vậy mà phá. Giác Minh kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa một tôn bốn tay pháp tướng đứng ở không trung, pháp tướng một tay trả giá chụp về phía Giác Minh. Giác Minh bản năng muốn né tránh, lại phát hiện chính mình không cách nào né tránh. Ngay tại Giác Minh cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Tây Hoang bên trong một tôn hàng ma sử bay vụt mà đến, lập tức liền xuyên thủng pháp tướng cánh tay kia. Hàng ma sử về sau, một cái giản mua hòa thượng xuất hiện tại Giác Minh trước người, mà tại hòa thượng sau lưng, một cái cao tới 10 trượng kim tệ La Hán hư ảnh xuất hiện tại cái này giản mua hòa thượng sau lưng. La Hán kim thân. Cố Phong trong thần hồn Tần Phong kinh ngạc nói, Phật môn La Hán tương đương với tu đạo tiên nhân bên trong du tiên, là Phật môn tăng nhân mở bát thức sau đó cảnh giới tiếp theo. Nếu như chính là như vậy, cũng không đáng giá Tần Phong kinh ngạc, Tần Phong kinh ngạc chính là lão hòa thượng kia sau lưng La Hán kim thân chỉ tốt ở bề ngoài, lại xem lão hòa thượng tu vi vẹn vẹn mở lục thức mà thôi. Phật môn lục thức tương đương với tu đạo hợp thể cảnh, tương đương với võ đạo võ tôn cảnh, cứ như vậy tu vi có thể xây ra La Hán kim thân. Nói đùa cái gì? Bất quá những người khác đối với lão hòa thượng kia có thể luyện được La Hán kim thân lại không có gì lạ, ngược lại những cái này tăng nhân nhìn thấy lão hòa thượng La Hán kim thân sau, vậy mà quỳ lạy xưng hô ta Phật. Nay Phật danh hiệu cũng là hắn một cái chỉ mở lục thức hòa thượng có thể tiếp nhận. La Hán đều không được. Nghĩ tới đây Tần Phong tại thần hồn bên trong đối Cố Phong hỏi: "Tiểu tử, ngươi biết thế giới này hợp thể cảnh là cái dạng gì?" Cố Phong bị Tần Phong xin hỏi ở, hắn khó xử nói ra: "Tần thúc, vấn đề này ta làm sao lại biết đâu, ta tu hành tri thức không đều là ngươi dạy ta sao? Hỏi một chút cha ngươi." Tần Phong nói xong lại thêm một câu: "Tin tức này đối ta rất trọng yếu." Cố Bác Minh nghe tới Cố Phong thuật lại vấn đề, nói ra chính mình hiểu rõ đến tin tức. Tu hành đến hợp thể kỳ, liền bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, thân hợp thiên đạo, cuối cùng trở thành thiên đạo hóa thân. Tần Phong nghe tức khắc cảm giác vô cùng hoang đường, tu đạo, tu chính là tự thân, hợp thành chữ thập sao thiên đạo, hợp thiên đạo hay là mình sao? Đối với thiên đạo, cho dù là tiên nhân đều sẽ kính nhi viễn chi, phổ thông người tu đạo liền dám hợp thiên đạo. Thế giới này con đường tu hành hoàn toàn đi nhầm. Chắc không được Phật môn cùng đạo giáo sẽ bị võ giả chèn ép đều nhanh tuyệt truyền thừa. Tu đạo những cái kia, tu đạo hợp thể kỳ đều đi hợp thiên đạo, sau đó đem chính mình hợp chết rồi, đến nội Phật môn, lấy mở lục thức tu vi đi kết La Hán kim thân, phản phệ cũng không vận. Tần Phong đoán không sai, lão hòa thượng kia rõ ràng tu vi cao hơn, nhưng vậy mà không phải cái kia tu vi so hắn thấp rất nhiều võ tôn đối thủ. Chiến chưa tới một canh giờ, cái kia La Hán kim thân liền đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, mắt thấy lại muốn bại chính là lão hòa thượng kia. Lão hòa thượng kia hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hàng ma sử đánh lui bốn tay pháp tướng, phá thành mảnh nhỏ La Hán kim thân kim quang đại thịnh, cùng kim quang tương ứng, Tây Hoang chỗ sâu một đạo Phật quang dâng lên. Phật quang mở rộng, bao phủ lại toàn bộ Tây Hoang, lão hòa thượng kim quang một quyển, cuốn lên tất cả tăng nhân, trốn vào Phật quang bên trong. Gặp lão hòa thượng trốn vào Phật quang bên trong, bốn tay pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, bốn cánh tay hoặc nắm tay, hoặc vươn tay, hoặc biến chảo, muốn ngăn cản lão hòa thượng, nhưng mà pháp tướng bốn tay vừa mới vươn vào đến Phật quang bên trong, liền cảm giác một cô nóng rực cảm giác. Hàng ma sử cũng vô pháp đánh tan pháp tướng bốn tay lại có bị dấu hiệu hòa tan. Bốn tay pháp tướng hạ cái kia võ tôn đau hừ một tiếng, thu hồi pháp tướng bốn tay. "Lão giả, thính ngươi chạy nhanh." Võ tôn Kim Khánh khẽ nói, nhưng để hắn đuổi vào Tây Hoang Phật quang bên trong, hắn cũng không dám. "Đi, đem mấy cái kia yêu đạo giết cho ta." Cố gia ba miệng cùng Nô Ân bọn người trở thành Kim Khánh phát tiết đối tượng. Công Tôn Phục Long vì lấy lòng Kim Khánh, một ngựa đi đầu, vung lấy trường côn liền thẳng hướng Cố gia ba miệng cùng Nô Ân bọn người, tại Công Tôn Phục Long xem ra, lần này yêu đạo là mấy cây gậy liền giải quyết chuyện. Nhưng Công Tôn Phục Long tuyệt đối không ngờ rằng, hắn trường côn vung mạnh đi ra lúc sau đã là hắn tử kỳ đến. Công Tôn Phục Long trường côn bừng tỉnh Tần Phong. "Thì ra là thế, ta minh bạch." Tần Phong tại Cố Phong thần hồn bên trong tự lẩm bẩm. Vừa mới Tây Hoang Phật quang xuất hiện một khắc này, tại Tần Phong trong mắt, toàn bộ thế giới thay đổi. Không nên nói là toàn bộ thế giới thay đổi, mà phải nói là Tần Phong thấy được thế giới phía sau thế giới chân thật. Tần Phong trong mắt thế giới, từng đạo lằn ngang đường dọc giao nhau, giống như một cái cự đại bàn cờ. Trên bàn cờ chỉ có 4 viên quân cờ, 1 viên bạch tử, 3 viên hắc tử. Viên kia bạch tử vị trí chính là Tây Hoang vị trí. Cái kia 3 viên hắc tử, một viên đang đến gần Tây Hoang Tây quận trong tỉnh, một viên đang đến gần Nam Cương tỉnh Thiên Nam, mặt khác một viên thì là tại Kinh Sư. Đến nội Nam Cương, nơi đó vốn hẳn nên có một viên bạch tử, nhưng cái kia vốn nên là bạch tử địa phương cũng chỉ có một mảnh xương trắng. Mà lại những cái kia xương trắng lúc này đang bị Tỉnh Thiên Nam viên kia hắc tử không ngừng thôn phệ. Quân cờ, thiên địa bàn cờ. Thoáng một cái, Tần Phong rốt cuộc minh bạch. Mình bây giờ trạng thái quả nhiên không phải là bởi vì chuyển thế, mà là bởi vì thế giới này vốn là một cái giả thế giới, hoặc là nói thế giới này là tại thật trên thế giới giả thế giới. Chính mình bản nhân là thật thế giới cái kia phương diện bên trên, mà Cố Phong là giả thế giới cái kia phương diện bên trên, cho nên Tần Phong mới có thể lấy chính mình hoàn toàn nhục thân xuất hiện tại Cố Phong trong thần hồn. Xem ra ta chỉ có phá cái này ván cờ mới có thể thoát khốn. Nhưng là muốn như thế nào phá cái này ván cờ đâu? Tần Phong trong đầu một đạo linh quang xuất hiện, ngay tại hắn phải bắt được cái kia đạo linh quang lúc, Cố Phong thanh âm vội vàng vang lên. "Tần thúc thúc, ngươi mau ra tay a, lại không ra tay ta sẽ chết." Tần Phong bị Cố Phong bừng tỉnh, lúc thức tỉnh Tần Phong nhìn thấy một đầu trường côn đã đến trên đỉnh đầu, sau một khắc liền muốn đầu phá toái. Chương 208, hai người toàn lực giết Kim Khánh. Cố Phong bị Công Tôn Phục Long trường côn làm sợ hãi, muốn tránh lại trốn không thoát, mắt thấy là phải bị Công Tôn Phục Long một gậy gõ chết lúc, Cố Phong thần hồn bên trong truyền đến một cỗ hấp lực, sau đó Cố Phong ý thức bị hút vào thần hồn bên trong, trở thành đứng ngoài quan sát nhân vật. Cố Phong thân thể một nháy mắt thay người, Công Tôn Phục Long trường côn rốt cuộc chấn nhiếp không nổi Tần Phong, tại mắt thấy là phải bị đập trúng lúc, Tần Phong né tránh trường côn. Đi. Né tránh trường côn Tần Phong, pháp lực cuốn lên những người khác đồng dạng hướng phía Tây Hoang bay đi. A, có chút ý tứ. Võ Tôn Kim Khánh nói. Võ Tôn Kim Khánh mặc dù là hạ đạt giết nhân mạng lệnh người, nhưng trên thực tế Kim Khánh căn bản không có đem Cố Gia Ba Miệng cùng Ngô Ân những người này nhìn ở trong mắt. Đợi đến Tần Phong thay thế Cố Phong, mang theo tất cả mọi người chạy trốn lúc, Kim Khánh mới chú ý tới bọn họ, nhất là Tần Phong. Nhìn nhầm, ngươi tu vi chí ít nguyên anh tu vi đi. Kim Khánh đối chạy trốn Tần Phong nói, nhúng tay nắm tay, hướng về phía Tần Phong chính là một quyền. Một quyền này, Kim Khánh lòng tin tràn đầy, cho rằng nhất định có thể một quyền giết Tần Phong, bởi vì hắn Kim Khánh là võ tôn, mà hắn coi là Tần Phong là nguyên anh. Bất quá lập tức Kim Khánh phát hiện hắn sai. Chạy trốn Tần Phong tựa hồ không có phát hiện Kim Khánh một quyền, tiếp tục chạy trốn, nhưng chính là Kim Khánh một quyền này đến phía sau hắn lúc, chạy trốn Tần Phong đột nhiên thân thể hoảng hốt, sau đó Tần Phong liền tránh thoát Kim Khánh một quyền kia. Làm sao có thể? Kim Khánh kinh hãi, bởi vì hắn nhìn không ra Tần Phong là thế nào tránh thoát hắn một quyền kia. Nam Cương đạo giáo tổ đình đã bị chúng ta tiêu diệt, đạo môn lúc nào lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Kim Khánh trong lòng nghĩ như vậy, đối Tần Phong càng thêm coi trọng, bốn tay pháp tướng xuất hiện lần nữa. Kim Khánh bốn tay pháp tướng xuất hiện lúc, chạy trốn Tần Phong ngừng lại. Cố Bắc Minh, ngươi mang theo bọn họ đi trước. Tần Phong đối Cố Bắc Minh nói. Cố Bắc Minh không nói hai lời, lôi kéo Lăng Hương Hà, cùng cái khác người cùng một chỗ hướng phía Tây Hoang bay đi. Kim Khánh nhìn xem dừng lại Tần Phong, cười hắc hắc nói. Dùng mệnh của ngươi đổi mạng của bọn hắn, không đáng. Tần Phong đồng dạng cười nói. Là ai nói ta phải dùng mệnh của ta đổi mạng của bọn hắn, ta muốn làm chính là sáu. Giết 12. Ngươi. Tần Phong cuối cùng ba chữ nói vô cùng chậm, nhưng mỗi một chữ đều gây nên thế giới của mình, Kim Khánh cảm giác bản thân tựa hồ thật muốn chết rồi, phản phất toàn bộ thiên địa đều phải giết hắn. Nhưng Kim Khánh không có chết, dù nói thế nào Kim Khánh cũng là võ tôn tu vi, là cho đến trước mắt thế giới này tu vi cực hạn, chỉ dựa vào Tần Phong thần hồn công kích căn bản giết không chết Kim Khánh. Muốn giết chết Kim Khánh, Tần Phong nhất định phải đối thủ, nhưng bởi vì Cố Phong thân thể hạn chế, Tần Phong động thủ cũng giết không chết Kim Khánh. Bất quá Tần Phong không cách nào giết Kim Khánh, không có nghĩa là không có người có thể giết Kim Khánh, đừng quên, tại này Tây Hoang chi địa còn có một cái mở lục thức lão hòa thượng. Mà lại Tần Phong biết lão hòa thượng kia bây giờ đang ở một bên trốn tránh. Lão hòa thượng pháp hiệu Hoài Hải, hắn tại Tần Phong cùng Kim Khánh động thủ lúc liền đã tới, mượn Tây Hoang Phật quang nghiệm hộ, không có bị Kim Khánh phát hiện. Hoài Hải mới đầu lúc đến, đồng thời không có muốn giết Kim Khánh, bởi vì hắn biết bằng hắn giết không được Kim Khánh, hắn tới mục đích chỉ là muốn nhìn một chút, là ai tại cùng Kim Khánh động thủ, nhiều nhất tại Tần Phong nguy hiểm lúc cứu Tần Phong. Nhưng Hoài Hải tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có một cái giết chết Kim Khánh cơ hội. Làm Kim Khánh cả người bị Tần Phong thần hồn công kích chấn nhất lúc, Hoài Hải đột nhiên ra tay, pháp bảo hàng ma sử biến lớn gấp 10 có thừa, hướng phía Kim Khánh đập tới. Nay một sử là Hoài Hải toàn lực ra tay, nếu quả thật bị nện thực, dù cho võ tôn Kim Khánh cũng muốn chết. To lớn tử vong uy hiếp, để Kim Khánh tại một khắc cuối cùng tỉnh lại, bốn tay pháp tướng không kịp dùng cánh tay ngăn cản, vậy mà túi đầu gặp cong, dùng bốn tay pháp tướng phía sau lưng cứng rắn chống đỡ hàng ma sử một kích. Bốn tay pháp tướng trực tiếp bị hàng ma sử đánh tán loạn. Kim Khánh càng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế bề bài, nhưng trung quy là bảo trụ một mạng. Đều lên cho ta, giết lão hòa thượng này. Kim Khánh giận dữ hét, hắn đương nhiên biết, chỉ những thứ này trong quan phủ người, đi lên hoàn toàn chính là chịu chết, nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn là những người này giúp hắn ngăn chặn Hoài Hải cùng Tần Phong, cho hắn cơ hội phản kích. Tần Phong làm sao có thể không biết, những cái kia quan phủ người vừa muốn động thủ, Tần Phong liền tới một kích phạm vi lớn bị động công kích. Mà Hoài Hải cơ hội nắm chắc tương đương kịp thời, tại Tần Phong phát ra bị động công kích đồng thời, Hoài Hải sau lưng La Hán Kim Thân nhúng tay bắt lấy hàng ma sử, vòng ra ngoài. Hàng ma sử mang theo tiếng gió gào thét, đến Kim Khánh trước mặt. Lúc này vừa mới chậm quá khí Kim Khánh căn bản không kịp tránh, một đôi nắm đấm hóa thành màu xanh, đón đỡ hàng ma sử. Oeng! Nắm đấm cùng hàng ma sử va chạm kịch liệt, hàng ma sử bay ngược mà quay về, mà Kim Khánh một đôi nắm đấm trực tiếp phế đi. A năm! Kim Khánh kêu thảm thiết, nhưng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tần Phong không biết lúc nào xuất hiện tại Kim Khánh trước người, một kiếm gọt Kim Khánh đầu. Kim Khánh dù sao cũng là võ tôn tu vi, nhục thân cường hãn, này chém đứt Kim Khánh đầu một kiếm, là Cố Phong thân thể đủ khả năng tiếp nhận, một kiếm này về sau, Cố Phong lại là nương tay, chân nhuận ra, cái nào đều mềm. Tần Phong thần hồn rốt cuộc không khống chế được Cố Phong thân thể, trở lại Cố Phong trong thần hồn, tiếp quản thân thể của mình Cố Phong đứng không vững, từ không trung rơi xuống. Nhưng chính là dạng này, Kim Khánh không có chết, võ tôn nhục thân cường đại, không phải người tu đạo có thể tưởng tượng, nếu như cho Kim Khánh lúc nào cũng, Kim Khánh có thể đem đầu mình bắn về. Đáng tiếc Hoài Hải sẽ không cho Kim Khánh thời gian này. Hoài Hải không đi quản bay ngược hàng ma sử, sau lưng La Hán Kim Thân nắm lên quả đấm to lớn, một quyền đem Kim Khánh đầu nện trên mặt đất, lại một quyền đem Kim Khánh nện thành nát dưa hấu. Kim Khánh đầu vừa vỡ, thân thể lập tức giống mất đi ủng hộ, ầm vang ngã xuống đất. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia vừa mới thoát khỏi Tần Phong thần hồn công kích người quan phủ, thì tại Kim Khánh đầu bị nát lúc đã chạy vô tung vô ảnh. Ha 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 sáu. Lão hòa thượng Hoài Hải vui sướng cười to, một mực bị Kim Khánh đè lên đánh, chính mình chạy đến Tây Hoang loại này hoang vu địa phương, đối phương vẫn không buông tha chính mình, hôm nay rốt cục xả được cơn giận, giết đối thủ cũ Kim Khánh. Nằm trên mặt đất Cố Phong không thể nhúc nhích, nghe tới Lao Hòa Thượng cười to, hắn chật vật hé miệng, nói ra: "Lao Hòa Thượng, đừng chỉ cố lấy cười, nghe nói các ngươi Đại Hoàng Bảo Đàn có thể bổ sung thân thể thâm hụt, cho ta tới mấy bình." Cố Phong lời nói cuối cùng để Hoài Hải chú ý tới hắn, Hoài Hải từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, nói ra: "Phật môn hôm nay không bằng ngày xưa, Đại Hoàng Bảo Đàn chân quý, mấy bình ta là không bỏ ra nổi tới, ta chỗ này chỉ còn lại ba hạt, cho hết ngươi đi." Nói, Hoài Hải từ trong bình ngọc xuất ra cái kia ba hạt Đại Hoàng Bảo Đàn, lập tức toàn bộ nhét vào Cố Phong trong miệng. Cố Phong tức khắc không ngừng kêu khổ, hắn vừa mới chỉ là đổ cái lanh mồm lanh miệng, nghi chiếm chút tiện nghi, ai có thể nghĩ tới Hoài Hải thật sự xuất ra Đại Hoàng Bảo Đan, không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng hắn, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Chương 209, Cố Phong độ nguyên anh lôi tiếp. Đại Hoàng Bảo Đan vào miệng tan đi, hùng hồn dược lực tràn vào Cố Phong trong cơ thể. Nay hùng hồn dược lực nơi nào là bây giờ Cố Phong có thể tiếp nhận, Cố Phong tức khắc cảm giác toàn thân gân mạch cổ trướng, thân thể của mình tựa hồ muốn nổ. Cố Phong há miệng muốn kêu cứu, nhưng hắn phát hiện hắn căn bản mở không nổi miệng. Tần thúc, cứu mạng a. Cố Phong chỉ có thể tại thần hồn bên trong hô Tần Phong cứu mạng. Tần Phong cười nói, để ngươi lòng tham. Bất quá cười về cười, Tần Phong thật đúng là không thể thấy chết không cứu. Cố Phong trong bị động, vốn là trôi lơ lửng trên không trung, hai chân không dính Cố Phong hồn hải Tần Phong, thân thể hạ xuống Cố Phong hồn hải phía trên, hai chân trượt vào hồn hải mặt biển. Cố Phong hồn hải đột nhiên liền lấy Tần Phong làm trung tâm lên vòng xoáy hình thành hấp lực cường đại, đem Đại Hoàng Bảo Đan dư thừa dược lực hút vào đến hồn hải bên trong. Ngoại giới từ lão hòa thượng Hoài Hải góc độ nhìn, ngay từ đầu Cố Phong trong thân thể Đại Hoàng Bảo Đan dược lực bành trướng, Cố Phong căn bản là không có cách hấp thu Đại Hoàng Bảo Đan dược lực. Mắt thấy Cố Phong liền muốn bị Đại Hoàng Bảo Đan dược lực no bạo, quỷ dị chính là những cái kia dư thừa dược lực vậy mà tuân hướng Cố Phong đầu lâu, sau đó ở đầu bên trong biến mất. Lão hòa thượng Hoài Hải sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, toàn thân hắn đề phòng đối Cố Phong, không nói xác thực hơn là đối Cố Phong thần hồn bên trong Tần Phong nói ra: "Không biết đạo hữu là ai, tại sao lại xuất hiện ở vị tiểu thí chủ này thần hồn bên trong?" Tần Phong không cách nào trả lời Hoài Hải vấn đề, bởi vì bây giờ Tần Phong đang khống chế Cố Phong thân thể, toàn lực hấp thu Đại Hoàng Bảo Đan dược lực. Lão hòa thượng Hoài Hải cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ lấy. Nay chờ đợi dòng dã một ngày, Đại Hoàng Bảo Đan mênh mông dược lực mới bắt đầu yếu bớt, lại qua một ngày, Cố Phong thân thể mới hấp thu xong dược lực, có thể hoạt động. Vừa tiếp quản thân thể Cố Phong còn chưa kịp cao hứng, liền sắc mặt phát khổ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ở trên bầu trời, kiếp vân đang tại hình thành. Ăn ba viên Đại Hoàng Bảo Đan, nằm hai ngày, chính mình liền muốn độ nguyên anh kiếp. Nay tốc độ tu luyện nhanh là nhanh, thế nhưng là chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng a. Cố Phong không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng thiên kiếp sẽ không chờ hắn. To lớn lôi kiếp gào thét lên liền đến Cố Phong trên đỉnh đầu. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Đạo thứ năm lúc, Cố Phong đã bắt đầu không chịu được nổi. Đạo thứ sáu về sau, Cố Phong quần áo phế phẩm, thần hồn bên trong, hắn mang theo tiếng khóc nước nở hô hào: "Tần thúc, cứu mạng a." Tần Phong thân thể lơ lửng tại Cố Phong hồn hải phía trên, giống ngủ từng cái dạng, căn bản không quản Cố Phong kêu khóc. Đạo thứ bảy lôi kiếp, Cố Phong bị đánh kinh ngạc, trốn ở trên mặt đất, miệng phun khói đen, thần hồn bên trong Cố Phong vẫn là cứu Tần Phong. "Tần thúc, ngươi lại không cứu ta, ta thật sự muốn chết rồi." Tần Phong vẫn như cũ bất vi sở động. Cố Phong đối mặt đạo thứ 8 lôi kiếp, tuyệt vọng, ngay ở chỗ này hắn cảm giác được một dòng nước ấm từ thần hồn bên trong truyền ra, dòng nước ấm chạy qua hắn kinh ngạc thân thể của hắn lập tức biến thành trong trắng lộ hồng. Cố Phong không kịp nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, toàn lực ngăn lại đạo thứ 8 lôi kiếp, sau đó, Cố Phong lại kinh ngạc nằm trên mặt đất, miệng phun khói đen. Lần này Cố Phong không tiếp tục kêu cứu, mà là nghiêm túc cảm thụ được từ hắn thần hồn bên trong truyền ra cái kia dòng nước ấm. Cố này từ hắn thần hồn bên trong truyền ra dòng nước ấm vô cùng không giống, không chỉ đang làm dịu thân thể của hắn, từ cỗ này dòng nước ấm bên trong, Cố Phong còn cảm giác được có vật khác. Vật kia cảm giác vô cùng cao thâm, huyền chi lại huyền, muốn nói cũng nói không rõ ràng. Đây là đạo. Cố Phong hoài nghi nói. Thần hồn bên trong Tần Phong gật đầu. Không tệ, đây chính là nói, ngươi giúp ta tìm tới thế giới này bí mật, cho ngươi điểm chỗ tốt, đừng chờ ta đi sau, ngươi bị khi phụ chết rồi. Tần thúc, thế giới này đến cùng có cái gì bí mật? Cố Phong hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết, bây giờ chuẩn bị tiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp a. Tần Phong nói. Cố Phong lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ tại độ kiếp. Ý thức nhanh trở lại thân thể. Ý thức vừa trở lại thân thể, kia lôi kiếp thứ 9 liền đã rơi xuống. Nhưng nói đến kỳ quái, này mạnh nhất kia lôi kiếp thứ 9, vào lúc này Cố Phong xem ra vậy mà như thế yếu, nhược đến Cố Phong chỉ là nhúng tay, liền đón lấy đạo này lôi kiếp. Cố Phong bên cạnh lão hòa thượng Hoài Hải nhìn thấy một màn này, cũng không kinh ngạc, đợi đến Cố Phong hấp thu thiên địa linh khí phản hồi sau, hỏi: "Đạo hữu thế nhưng là đạo môn lão tổ chuyển thế?" Cố Phong mở to mắt lắc đầu nói ra: "Không phải, trong cơ thể ta có cái địa phủ tới lao ra ra." "Cái gì?" Lão hòa thượng Hoài Hải bị Cố Phong nói trợn mắt hốt mồm. Bất quá lập tức Tần Phong tiếp quản Cố Phong thân thể, nói ra: "Tiểu tử thúi, nói đừng gọi ta lão gia gia." Lão hòa thượng bị Cố Phong trước sau biến hóa nhìn ngây người, đạo hữu tình huống như thế nào, nhân cách phân liệt rồi sao? "Lão hòa thượng, nói mỏ gì đâu?" Tần Phong nói, nói xong lập tức ý thức được không đúng, chính mình nói chuyện phương thức lại bị Cố Phong mang lệnh. Tần Phong lúng túng háng giọng một cái nói: "Để đại sư chê cười." Hoài Hải gặp Tần Phong loại này phương thức nói chuyện, liền biết Cố Phong thân thể thay người, hắn trịnh trọng đối Tần Phong hát một tiếng Phật hiệu sau, mới nói ra: "Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào, làm sao lại xuất hiện tại cái này tiểu thí chủ thần hồn bên trong?" Tần Phong nói: "Ta gọi Tần Phong, đến từ này phương thế giới địa phủ, đến nỗi ta tại sao lại xuất hiện ở thần hồn của hắn bên trong, là bởi vì này phương thế giới có vấn đề." "Này phương thế giới có vấn đề?" Hoài Hải kinh ngạc nhìn Tần Phong, hắn thực sự không thể tin được Tần Phong lời nói. Tần Phong gật đầu, nói ra: "Đại sư tu luyện tới lục thức về sau, có cảm giác hay không rất nhiều thời điểm từ nơi sâu xa có đồ vật tại nắm đại sư, bất luận là đại sư lục thức sau đó đường hướng tu luyện, vẫn là Phật môn hương suy đi hướng." Nghe tới Tần Phong nói như vậy, Hoài Hải lâm vào trầm tư, hồi lâu sau hắn hỏi Tần Phong: "Ta đích xác có như thế một loại cảm giác, nhưng cái này chẳng lẽ không phải liền là thiên đạo chi lực sao?" Tần Phong nói: "Thiên đạo chi lực? Không tệ, một chút siêu thoát nhập thánh đại năng ở một mức độ nào đó đã nắm giữ thiên đạo." Tần thí chủ có ý tứ là có đại năng đang thao túng thiên đạo? Hoài Hải kinh ngạc hỏi. Tần Phong nói: "Không tệ, này thánh võ thế giới là một cái thiên địa bàn cờ, mà ngươi đã có tư cách trở thành này trên bàn cờ một con cờ." Đối với Tần Phong lời nói, Hoài Hải thật sự không thể tin được, hắn không tin thật sự có người có loại thực lực này, có thể điều khiển thiên địa, lấy thiên địa làm bàn cờ. Tần Phong nhìn ra Hoài Hải hoài nghi, nói ra: "Đại sư nếu không tin, không ngại mang ta đi Tây Hoang chỗ sâu, Phật môn địa điểm, ta có thể chứng minh cho ngươi xem." Đối với Tần Phong lời nói, Hoài Hải không có phản đối, mặc dù hắn y nguyên không tin Tần Phong lời nói, nhưng thật sự là hắn muốn nhìn một chút Tần Phong chứng minh như thế nào. Đến nỗi Tần Phong có thể hay không đối Phật môn có cái gì không tốt ý đồ, Hoài Hải không lo lắng, bởi vì tiến vào Tây Hoang chính là hắn Phật môn thiên hạ, Kim Khánh cũng không dám tiến vào Tây Hoang, Tần Phong nếu quả thật muốn đối Phật môn mưu đồ làm loạn, Hoài Hải cho là hắn nhất định có thể ngăn cản Tần Phong. Chương 210, thật giả thế giới nhưng điên đảo. Tần Phong không thèm để ý Hoài Hải đang suy nghĩ gì, hắn đi theo Hoài Hải đến Tây Hoang chỗ sâu, ở nơi đó có một tòa đơn sơ miếu thờ. Bất quá Tần Phong chú ý không phải miếu thờ, mà là miếu thờ phía trên viên kia dấu ở hư ảo thế giới mặt ngoài sau đó viên kiêm màu trắng quân cờ. Hoài Hải gặp Tần Phong đến miếu thờ trước liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn miếu thờ phía trên. Hoài Hải ngẩng đầu, cũng đi theo nhìn miếu thờ phía trên địa phương, nhưng tại Hoài Hải trong mắt, nơi đó cái gì cũng không có. "Tần thí chủ." Hoài Hải nhắc nhở Tần Phong. Tần Phong lúc này mới thu tầm mắt lại, nói ra: "Đại sư chờ một lát." Nói xong, Tần Phong bắt đầu vòng quanh miếu thờ xoay quanh, mỗi đi mấy bước, Tần Phong liền sẽ dừng lại vẽ một cái pháp trận. Pháp trận vô cùng đơn giản, dù cho Hoài Hải không phải người trong đạo môn, cũng có thể xem hiểu đây là một cái đơn giản không gian pháp trận. Nhưng đợi đến Tần Phong vòng quanh miếu thờ đi một vòng trở lại ban đầu vị trí sau, Tần Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, quắc. Thật giả hư không thật giả khóa, không gian khóa bên trong thật giả phân, hiện. Biết chữ về sau, Hoài Hải lại nhìn chính mình đơn sơ miếu thờ, phát hiện nguyên bản chân thực miếu thờ, lúc này lại giống như hư ảo, mà tại hư ảo bản cờ phía dưới, quét ngang dựng lên hai tuyến giao nhau, tại hai đầu tuyến giao lộ bên trên, một viên màu trắng quân cờ rơi vào trên đó. Đây thật là thiên địa bản cờ. Vậy chúng ta thì sao, chúng ta thế giới này đâu, nếu như này bản cờ thật sự, ta lại là cái gì, hư giả sao? Hoài Hải tự lẩm bẩm, khí tức trên thân vô cùng bất ổn, tùy thời có Phật tâm sụp đổ khả năng, nhưng cuối cùng không có. Nếu như lúc này đổi thành những người khác, tỉ như Cố Bắc Minh hoặc là Lăng Hương Hà, Tần Phong tin tưởng bọn họ đã thân thể vỡ vụn, từ trong thế giới này hoàn toàn biến mất. Nhưng Hoài Hải không có, thứ nhất là bởi vì Hoài Hải tu vi cao thâm, một cái khác nguyên nhân chủ yếu là, tại cái kia trên bàn cờ, Hoài Hải đã trở thành một con cờ. Viên kia màu trắng quân cờ, tại cảm giác được Hoài Hải Phật tâm muốn sụp đổ lúc, một đạo màu trắng xuyên qua bàn cờ thế giới, cắm vào Hoài Hải trong cơ thể. Hoài Hải ổn định khí tức, Vưu Tự không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. "Tần thí chủ, có thể cùng lão nạp nói một chút sao, đây hết thảy chân tướng?" Hoài Hải đối Tần Phong hỏi. Tần Phong nói ra: "Có thể, bất quá chờ một lát, này thật giả không gian khóa duy trì không được bao lâu, ta trước lấy này bạch tử lại nói." Nói Tần Phong đúng tay, cánh tay xuyên qua thật giả không gian khóa, xuất hiện tại bàn cờ trên thế giới, tay nắm lấy viên kia bạch tử. Bị Tần Phong bắt lấy bạch tử, lập tức bắt đầu phản kháng, thiên đạo chi lực theo Tần Phong cánh tay, cắm vào Tần Phong trong thần hồn, muốn đem Tần Phong cùng thiên đạo đồng hóa. Nhưng thiên đạo chi lực vừa tiến vào Tần Phong thần hồn, lập tức bị Tần Phong nuốt, thiên đạo chi lực chẳng những không có đồng hóa Tần Phong, ngược lại bị Tần Phong theo thiên đạo chi lực, đem viên kia bạch tử kéo vào đến Tần Phong trong thần hồn. Bạch tử biến mất một khắc này, bàn cờ thế giới kịch liệt chấn động, thật giả không gian khóa rốt cuộc không khóa lại được thật giả không gian, bàn cờ thế giới biến mất, Tây Hoang một lần nữa biến thành thế giới chân thật. Thật giả thế giới thay phiên về sau, Tần Phong ồ lên một tiếng, lẩm bẩm: "Kỳ quái, ta dám thiên địa quân cờ trên bàn cờ, tại sao không có gây nên đánh cờ người phản ứng đâu?" Không nghĩ ra, Tần Phong liền không nghĩ thêm, không phản ứng càng tốt hơn, bất nhiều phiền toái. Thu màu trắng quân cờ, Tần Phong tâm tình thư sướng, tùy ý ngồi tại miếu thờ trước, đối Hoài Hải nói ra: "Đại sư trước đó không phải nói có cảm giác, tu vi của mình đến lục thức, có thiên đạo chi lực dẫn đạo ngươi tu luyện sao? Nghĩ đến ngươi là Hán Kim thân chính là như thế tôi à?" Hoài Hải nghe một chút đầu nói: "Đúng vậy, đương nhiên tu vi sắp đi đến cuối cùng lúc, ta một cách tự nhiên biết bước kế tiếp muốn làm sao tu luyện." Tần Phong nói: "Nhưng ngươi biết, ngươi lục thức sau đó tu luyện là sai sao? Phật môn lục thức về sau là lục thức hợp nhất, cô động đệ thất thức mạt na thức. La Hán Kim Thân là đang luyện được đệ bắt biết á lại cái kia thức tài có thể làm." "Cái gì?" Tần Phong lời nói để Hoài Hải kinh hãi, hắn không muốn tin tưởng Tần Phong, nhưng Tần Phong trước đó xem như để hắn không thể không tin tưởng. Nhưng Hoài Hải không có cam lòng, vậy ta La Hán Kim Thân là cái gì?
Đương nhiên là giả.
Tần Phong nói ra, ngươi cái này giả La Hán Kim Thân mới ra, bản cờ trên thế giới liền xuất hiện một cái bạch tử, nghĩ đến võ đạo bên kia võ đạo pháp tướng cũng là như thế.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy sáu?
Hoài Hải tự lẩm bẩm, hồi lâu sau, Hoài Hải mới đứng vững cảm xúc, đắng chát nói ra.
Nói như vậy, chúng ta những người này cũng là giả.
Tần Phong lắc đầu nói ra.
Đại sư, ngươi tu vi cho tới bây giờ hẳn phải biết, giả làm thật lúc thật cũng giả, nếu như nói cái kia bản cờ thế giới thật sự, như vậy cái này thánh võ thế giới đích thật là giả, nhưng nếu như nói cái này thánh võ thế giới thật sự đâu, cái kia bản cờ thế giới chính là giả.
Hoài Hải bị Tần Phong lời nói hồ đồ, hỏi.
Tần thí chủ có biện pháp gì sao?
Tần Phong cười ha ha nói, biện pháp rất đơn giản, chính là đem cái kia bản cờ vén, để này thánh võ thế giới trở thành thật sự thế giới chẳng phải có thể sao?
Nói, Tần Phong há mồm phun ra một cái màu trắng quân cờ.
Con cờ này, Hoài Hải vừa mới tại cái kia quân cờ thế giới gặp qua, khi đó cái này quân cờ chân chân thật thật, nhưng bây giờ con cờ này, vậy mà giống như hư ảo.
Tại hư ảo quân cờ bên trên, ngồi một người, người này một bộ bạch tí điề, tiên phong đạo cốt, nhưng người này đồng dạng có một loại cảm giác hư ảo.
Đại sư bây giờ biết ta tại sao lại xuất hiện ở Cố Phong tiểu tử kia thần hồn chúng sao?
Lần này nói chuyện không phải mượn dùng Cố Phong miệng, mà là quân cờ bên trên cái kia hư ảo Tần Phong.
Hoài Hải bây giờ đã không biết hẳn là hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ, cái này thiên nhìn thấy sự tình hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận thức.
Hoài Hải không nói gì, Cố Phong nói chuyện, hắn ngạc nhiên nói ra.
Tần thúc thúc, ngươi có thể rời đi thần hồn của ta.
Quân cờ bên trên hư ảo Tần Phong nói ra.
Chỉ là mượn này quân cờ lực lượng tạm thời rời đi, muốn thật sự rời đi, phải chờ tới ta vén bàn cờ.
Vậy lúc nào thì vén bàn cờ?
Cố Phong hỏi.
Tần Phong nói, cái kia trên bàn cờ còn có 3 viên hắc tử, chờ ta lấy cái kia 3 viên hắc tử sau, liền có thể vén bàn cờ.
Quá tốt rồi, vậy chúng ta mau đi lấy cái kia 3 viên hắc tử a.
Cố Phong cao hứng nói.
Hoài Hải không có Cố Phong lạc quan như vậy, hắn đối Tần Phong nói ra.
Tần thí chủ nói cái kia trên bàn cờ còn có 3 viên hắc tử, thế nhưng là mỗi một viên hắc tử đại biểu một vị võ tôn.
Tần Phong gật đầu, chỉ có trở thành võ tôn mới có tư cách trở thành quân cờ.
Nếu như giết võ tôn, đen như vậy tử sẽ biến mất sao?
Hoài Hải hỏi.
Tần Phong biết Hoài Hải vì cái gì hỏi như vậy, hắn hồi đáp.
Sẽ cũng sẽ không, tỉ như đạo môn, trước kia hẳn là có một cái bạch tử, nhưng đạo môn vị lao tổ kia sau khi chết, một mực không ai có thể tiếp nhận, cho nên bạch tử cuối cùng biến mất.
Lại tỉ như chúng ta trước đó giết chết vị kia võ tôn Kim Khánh, bây giờ viên kia hắc tử đã tìm tới tiếp nhận người, sau đó vị kia tiếp nhận người, tu vi sẽ nhanh chóng đề cao, thẳng đến trở thành võ tôn.
Chương 211, Điệu Hổ Ly Sơn trộm quân cờ.
Cái gì? Đây chẳng phải là quan phủ bên kia sẽ còn xuất hiện một vị võ tôn, chúng ta giết Kim Khánh, giết phi công.
Hoài Hải nói.
Tần Phong nói, sẽ không, viên kia hắc tử mặc dù tìm tới người thừa kế, nhưng người kia còn không có trưởng thành, ta chỉ cần tại người kia trưởng thành trước, lấy đi hắc tử liền có thể.
Hoài Hải lúc này mới yên lòng lại hỏi.
Tần thí chủ, cần ta hỗ trợ sao?
Tần Phong chính đang chờ câu này, nói ra.
Ta đích xác cần là hỗ trợ, Kim Khánh đã chết rồi, tin tức truyền ra tất nhiên sẽ kinh động quan phủ hai vị khác võ tôn, ta cần đại sư gần đây cao địa điểm, đem bọn hắn đều dẫn tới, ta thừa cơ đi trộm, đại biểu hai vị kia võ tôn hắc tử.
Còn có thể dạng này.
Hoài Hải kinh ngạc nói.
Đương nhiên, chờ trên bàn cờ quân cờ toàn bộ lấy đi sau, ta liền có thể vén bàn cờ, tới lúc đó thật giả thế giới điên đảo, cái này thánh võ thế giới sắp trở thành thế giới chân chính.
12.
Thánh võ đế quốc kinh sư.
Cái gì, Kim Khánh chết rồi?
Làm sao có thể, ai có thể giết hắn?
Đương kim thánh võ đế quốc hoàng đế Thương Dạ cả giận nói.
Truyền tin thị vệ nói.
Đạo môn bên kia xuất hiện một cao thủ, cùng Phật môn Hoài Hải phục kích Kim Khánh đại nhân.
Đạo môn bên kia xuất hiện một cao thủ.
Không có khả năng.
Thánh võ hoàng đế Thương Dạ nói, hắn mượn đế quốc khí vận, nhìn về phía Nam Cương chi địa.
Nam Cương chi địa mặc dù có mông lung sương khói màu trắng, nhưng khí vụ không có ngưng tụ hình thành quân cờ xu thế, không có màu trắng quân cờ hình thành, liền đại biểu không có đạo môn bên kia căn bản không có hợp thể kỳ tu sĩ xuất hiện.
Đến cùng là nơi nào xuất hiện cao thủ?
Thương Dạ lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Tây Hoang Phật môn.
Này xem xét không sao, Thương Dạ kinh hãi từ trên long ỷ đứng lên.
Phật môn viên kia bạch tử đi đâu rồi?
Chẳng lẽ Hoài Hải cũng chết rồi?
Truyền tin thị vệ không biết Thương Dạ nói bạch tử là có ý gì, nhưng đằng sau câu nói kia hắn nghe hiểu, thị vệ nói ra.
Hoài Hải không có chết.
Hoài Hải không có chết vì cái gì đại biểu hắn viên kia bạch tử biến mất?
Không ai có thể trả lời Thương Dạ vấn đề, Thương Dạ cũng biết không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, bởi vì cái này thánh võ thế giới chỉ có hắn có thể nhìn thấy thiên địa bản cờ và quân cờ.
Không được, ta muốn đích thân đi một chuyến Tây Hoang, nhìn xem nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì.
Thương Dạ đứng dậy, vừa đi ra đại điện, lại đối sau lưng thị vệ nói ra.
Truyền ta lệnh, để tỉnh Thiên Nam Lương Ngọc lập tức tiến về Tây của tỉnh, để hắn tại loại kia ta.
12.
Tỉnh Thiên Nam, Lương Ngọc tiếp vào Thương Dạ mệnh lệnh, đồng dạng kinh ngạc không thôi.
Ngươi nói, Tây quận Kim Khánh chết rồi.
Kim Khánh tu vi cùng hắn tương đương, đối phương nếu như có thể toàn lực giết Kim Khánh, như vậy hắn đi cũng là cho không.
Truyền đến mệnh lệnh đại thần nói ra.
Tin tức truyền đến nói như thế, tin tức còn nói, hoàng thượng cũng sẽ đi Tây quận, để ngươi ở nơi đó chờ hắn.
Hoàng thượng cũng đi.
Lương tay ngọc nắm cái cầm lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Xem ra hoàng đế Thương Dạ cũng không dám cam đoan hắn là đối phó, giết chết Kim Khánh hai người kia.
Truyền lệnh xuống, đem Thiên Nam vệ mang lên, cùng ta cùng đi Tây quận. 12. Tây quận tỉnh thành bên trong, Tần Phong lặng lẽ lấy đi viên kia đại biểu Kim Khánh hắc tử, vì thế, Tần Phong giết một người, cái kia trở thành Kim Khánh người nối nghiệp người kia. Lấy viên kia hắc tử Tần Phong, một mình lên đường, mà Cố Bắc Minh cùng Lăng Hương Hà thì lưu tại Tây Hoang. Tần Phong đầu tiên đi chính là tỉnh Thiên Nam. Tỉnh Thiên Nam không thể so kinh sư, Lương Ngọc rời đi sau, có thể chống đỡ ở tràng diện chỉ có một vị võ đạo đại tông sư cùng mấy vị võ đạo tông sư. Nếu như là vừa rời đi Nam Cương khi đó, Cố Phong tu vi chỉ có kim đan, Tần Phong bị vây ở Cố Phong thần hồn bên trong không cách nào rời đi, khi đó Tần Phong chưa hẳn dám xông thẳng tỉnh Thiên Nam tỉnh thành. Nhưng bây giờ Tần Phong không sợ chút nào, thậm chí vị kia trấn thủ tỉnh Thiên Nam tỉnh thành võ đạo đại tông sư căn bản không có phát hiện Tần Phong. Một chỗ giả sơn về sau, Cố Phong đối thần hồn bên trong Tần Phong hỏi: "Tần thúc, tại này liền có thể rồi sao?" Thần hồn bên trong Tần Phong gật đầu nói ra, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vật ngã lương vong. Cố Phong theo lời, ngồi xếp bằng, rất mau tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. Cố Phong đỉnh đầu xuất hiện một đen một trắng hai con cờ ở giữa là mini bản Tần Phong. Mini bản Tần Phong vừa rời đi Cố Phong đỉnh đầu, toàn bộ thân thể lập tức biến hư ảo, mấy hơi về sau, Tần Phong cùng hai con cờ hoàn toàn biến mất, giả sơn về sau, chỉ còn lại ngồi xếp bằng Cố Phong. Tại một cái khác bản cờ thế giới, mini bản Tần Phong hai chân giẫm tại một viên hắc tử phía trên. Tần Phong hai chân vừa mới rơi xuống hắc tử phía trên, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến lớn, thẳng đến Tần Phong khôi phục người bình thường lớn nhỏ, mà viên kia quân cờ trở thành một cái chân chính quân cờ. Tần Phong nhúng tay nhặt lên viên kia quân cờ, muốn rời khỏi lúc, từ thiên địa trên bàn cờ truyền đến một cỗ hấp lực, phản phất muốn đem Tần Phong hút trên bàn cờ. Ha ha, này bàn cờ có ý tứ, muốn cho ta trở thành quân cờ sao? Đáng tiếc, ta đã là siêu thoát nhập thánh thái ớt cảnh, hư không vũ trụ bên trong, không ai có thể để ta trở thành quân cờ. Nói xong, cũng không thấy Tần Phong ra sao dùng sức, không nhìn thẳng thiên địa bàn cờ hấp lực, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, từ bình thường đại hải một lần nữa biến thành mini lớn nhỏ. Biến thành mini lớn nhỏ Tần Phong, mượn nhờ quân cờ lực lượng, xuyên qua thật giả thế giới bình chướng, trở lại thánh võ thế giới. Thánh võ thế giới cũng không có bởi vì Tần Phong lấy đi viên thứ hai hắc tử, sinh ra bất kỳ biến hóa nào, duy nhất chịu ảnh hưởng chính là đại biểu viên kia hắc tử Lương Ngọc. Lúc này Lương Ngọc đang cùng hoàng đế Thương Dạ cộng đồng tiến đánh Tây Hoang Phật Môn. Phật Môn lão hòa thượng Hoài Hải căn bản không dám ra kích, co đầu rút cổ tại Tây Hoang Phật Môn bên trong, mượn Phật Môn Phật quang chật vật ngăn cản Thương Dạ cùng Lương Ngọc liên thủ công kích. Dù cho dạng này, Tây Hoang Phật Môn tùy thời có bị công phá khả năng. Lão hòa thượng Hoài Hải sốt ruột, rất nhiều thời điểm hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không gặp lừa đảo, Tần Phong là cố ý lừa hắn, vì chính là những cái kia con cờ. Ngay tại Hoài Hải càng ngày càng không tự tin, Tây Hoang Phật Môn càng ngày càng nguy hiểm lúc, Lương Ngọc công kích đột nhiên ngừng. Hoài Hải hướng Lương Ngọc nhìn lại, phát hiện Lương Ngọc cả người võ đạo khí tức biến vô cùng bất ổn, tùy thời có tán loạn khả năng. Làm sao vậy? Thương Dạ cũng thấy được Lương Ngọc dị dạng, vội vàng đình chỉ công kích, hỏi. Lương Ngọc không có trả lời Thương Dạ, hắn lúc này cũng không có cách nào trả lời Thương Dạ, Lương Ngọc bây giờ có thể làm chính là toàn lực ổn định loại khí tức này. Một bên khác, dù cho chỉ còn lại Thương Dạ một người, Hoài Hải y nguyên không dám ra Tây Hoang Phật Môn cùng Thương Dạ đối chiến, bởi vì Thương Dạ thực lực thế nhưng là so chết đi Kim Khánh mạnh lên không chỉ một lần. Lúc trước Hoài Hải liền Kim Khánh đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là Thánh Võ Đế Quốc Hoàng Đế Thương Dạ. Cứ như vậy, vừa mới còn chiến đấu kịch liệt, lúc này lại biến quỷ dị bình tĩnh. Đột nhiên Thương Dạ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tỉnh Thiên Nam, mượn nhờ Đế Quốc khí vận, hắn nhìn thấy nguyên bản tại tỉnh Thiên Nam, đại biểu Lương Ngọc Viên kia màu đen quân cờ biến mất. Chương 212, Thương Dạ đấu Tần Phong. Hỗn đản, là ai làm? Thương Dạ giận dữ, hắn quay đầu, nhìn lại gần trong gang tấc tây của tỉnh, ở nơi đó trước đó đồng dạng có một viên hắc tử, nhưng bây giờ viên kia hắc tử đồng dạng biến mất. Thương Dạ lập tức bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn về phía kinh sư phương hướng. Ở nơi đó, đại biểu Thương Dạ viên kia hắc tử chính ở chỗ này. Điệu Hồ Ly Sơn, để Hoài Hải lão hòa thượng này hấp dẫn chúng ta, người thần bí kia vậy mà đi ăn cắp quân cờ. Thương Dạ hiểu được, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, người thần bí kia là thế nào ăn cắp đến quân cờ. Cho dù là hắn, cũng muốn mượn nhờ đế quốc khí vận mới có thể nhìn thấy riêng phần mình quân cờ, nhưng muốn để hắn lấy đi quân cờ, Thương Dạ biết, hắn không có cái năng lực kia. Thương Dạ lấy quân cờ phương pháp là giết chết đại biểu quân cờ người kia, sau đó lại giết tới quân cờ tìm không thấy người thừa kế về sau, quân cờ sẽ phân giải. Đến lúc đó, Thương Dạ có thể dùng đế quốc khí vận hấp thu quân cờ lưu lại năng lượng, sau đó chế tạo thuộc về mình một phương quân cờ. Mặc kệ người kia là thế nào làm được, mục đích lại là cái gì, cũng không thể để hắn lấy đi một viên cuối cùng quân cờ, nếu không ta này đế quốc không còn khí vận, liền muốn sụp đổ. Nghĩ tới đây, Thương Dạ mặc kệ Lương Ngọc có hay không hoàn toàn khôi phục, một khắc không ngừng hướng phía kinh sư bay đi. 12. Tần Phong cùng Thương Dạ gần như đồng thời đến kinh sư, được đến ba cái quân cờ, Tần Phong đã có thể mượn nhờ quân cờ lực lượng thoát ly Cố Phong thần hồn, tiến vào thiên địa bản cờ thế giới. Khi tiến vào thiên địa bản cờ thế giới trước, Tần Phong đối Cố Phong nói ra: "Tiểu tử, người ta duyên phận cho tới hôm nay phải kết thúc, về sau lộ cần chính ngươi đi." Cố Phong vô cùng không bỏ được Tần Phong rời đi, dù sao từ Cố Phong xuất sinh, Tần Phong vẫn tại thần hồn của hắn bên trong. "Tần thúc vì cái gì không ở lại nơi này?" Tần Phong nói: "Ta còn có chuyện muốn làm, ngoài ra ta còn có nhà phải về, chờ giải quyết xong ta sự tình sau, ta không muốn về nhà." "Tần thúc trong nhà có một cái xinh đẹp A-di chờ ngươi sao?" Cố Phong hỏi. "Đúng vậy, nàng gọi Lộ Vũ, đang chờ ta về nhà." Tần Phong nhớ tới Lộ Vũ cùng nhà. Cố Phong biết, lại thế nào khuyên Tần Phong cũng không có khả năng lưu lại,
hắn chỉ có thể nói ra. Chúc Tần Thúc sớm ngày làm xong sự tình, về nhà đoàn tụ. Hy vọng như thế đi. Tần Phong đối với mình việc cần phải làm căn bản không có lòng tin. Tiểu tử, chờ sau khi ta rời đi, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất rời đi kinh sư. Kinh sư nơi này đã trở thành địa phương nguy hiểm, ta sẽ cho ngươi lưu thời gian một ngày. Cố Phong gật đầu, đối Tần Phong lưu luyến không rời nói ra. Tần Thúc bảo trọng. 12. Kim Loan đại điện phía trên, Thương Dạ sắc mặt vô cùng khó coi. Một ngày, dòng dã thời gian một ngày, hắn vận dụng kinh sư tất cả quan phủ thế lực, tìm cái kia có thể lấy đi quân cờ người thần bí, nhưng kết quả gì cũng không có. Hoàng thượng, có thể hay không người kia còn không có tới, hoặc là hắn nghe nói ngươi trở về, căn bản không dám tới kinh sư. Dưới điện Kim Loan, một cái lao nô nói. Thương Dạ lắc đầu. Không, hắn nhất định sẽ tới, mà lại đã đến kinh sư. Thương Dạ nói khẳng định dị thường, bởi vì đại biểu hắn viên kia quân cờ cho hắn phát ra cảnh cáo. Lao nô không biết Thương Dạ vì sao lại khẳng định như vậy, hắn chỉ là dùng bình thường tư duy suy đoán nói. Chúng ta vận dụng hết thảy mọi người, tra lượt kinh sư mỗi một tấc đất, nhưng vẫn không có tìm tới, nếu như hắn tại kinh sư, như vậy nhất định tại chúng ta cũng không biết một chỗ, thế nhưng là kinh sư có một chỗ như vậy sao? Đúng vậy a, hắn nhất định tại một cái chúng ta cũng không biết địa phương. Thương Dạ đồng ý loại ý nghĩ này, hắn cố gắng suy nghĩ kinh sư có hay không một chỗ như vậy. Đột nhiên, Thương Dạ đứng bật dậy. Ta biết, chắc không được quân cờ một mực tại cho ta cảnh báo, nguyên lai hắn ở nơi đó a. Lao nô nhìn thấy Thương Dạ dáng vẻ, muốn hỏi Thương Dạ thần bí nhân kia ở nơi nào, nhưng còn không có đợi hắn mở miệng, hắn kinh ngạc nhìn thấy Thương Dạ thân thể bắt đầu biến hư ảo, cũng dẫn đến chỗ hắn ở toàn bộ biến thành một bức tranh một dạng, mà Thương Dạ trở thành người trong bức họa. Người trong bức họa Thương Dạ hướng vẽ bên trong đi đến, sau đó biến mất tại vẽ bên trong. Vẽ bên trong thế giới chính là thánh võ thế giới tương đối mặt khác cái kia thiên địa bản cờ thế giới. Lúc này thiên địa bản cờ thế giới, trừ dù sao tuyến giao nhau bản cờ, trên bản cờ chỉ còn lại một con cờ. Viên kia quân cờ là màu đen, so trước đó cái kia ba viên quân cờ đại xuất hơn 2 lần. Tại cái này rõ ràng lớn hơn một vòng quân cờ ngồi bên cạnh một người, người kia một bộ, Thương Dạ lần đầu tiên nhìn thấy, liền có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngươi không phải người của thế giới này. Thương Dạ nói. Thần Phong cũng không kinh ngạc Thương Dạ hỏi ra, hắn nói ra. Đích xác, bất quá ta bị vây ở thế giới này, ta muốn rời khỏi thế giới này, nhất định phải vén này bàn cờ. Thần Phong chỉ dưới chân thiên địa bàn cờ. Thương Dạ vô cùng kinh ngạc Tần Phong câu trả lời này, lúc trước hắn coi là Tần Phong cướp đoạt quân cờ, là vì thế giới này quyền khống chế, mà nhưng không có nghĩ đến vậy mà là nguyên nhân này. Ngươi nghĩ vén cái này bàn cờ, thật sự là cuồng vọng a, thiên địa này bàn cờ là thiên địa ý chí, há lại ngươi nghĩ vén liền vén. Thương Dạ cười ha ha. Tần Phong một mực chờ đến Thương Dạ cười xong, mới dùng một loại thương hại ngữ khí nói ra. Ngươi giống như cá chậu chim lồng, hết đáy giếng, thật sự là đáng thương a, ngươi có thể còn không biết, thiên địa vĩnh viễn chỉ biết lấy thiên địa hình thức tồn tại, mà sẽ không là bàn cờ. Nơi này có thể lấy thiên địa bàn cờ hình thức tồn tại, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hư không vũ trụ bên trong nào đó hai vị cổ lão tồn tại, ở đây đánh cờ, ngươi chỉ là một con cờ, mà cái này thánh võ thế giới hết thảy mọi người, thậm chí liền quân cờ đều không phải. Tần Phong nói lời, Thương Dạ tại biết cái này thiên địa bàn cờ lúc, đã từng lo lắng qua, nhưng khi hắn nắm giữ thiên địa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lúc, Tần Phong nói vấn đề đã bị hắn ném ra sau đầu. Quân cờ cũng có xoay người trở thành kỳ thủ khả năng, làm ta ăn hết tất cả bại tử, nắm giữ toàn bộ bàn cờ sau, ta sắp trở thành cái này bàn cờ thao kỳ thủ. Tần Phong ngẩn người về sau, cười ha ha. Nguyên lai ngươi là ý nghĩ này a, ha 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 sáu. Không tệ, quân cờ có trở thành kỳ thủ khả năng, nhưng ngươi không có khả năng, làm ngươi cho rằng ngươi trở thành kỳ thủ thời điểm, phía sau ngươi viên kia bạch tử sắp biến mất, mà ngươi đem đứng ở nơi đó. Tần Phong chỉ Thương Dạ sau lưng cái kia hát tử nói. Không khỏi, Tần Phong lời nói, để Thương Dạ tin tưởng 7 phần, bất quá lập tức Thương Dạ ha ha cười nói. Bất luận ngươi nói có đúng không thật sự, ta đều phải cảm tạ ngươi nói cho ta một cái khác siêu thoát thế giới này phương pháp, nhưng mặc kệ là nắm giữ cái này bản cờ thế giới, vẫn là vén cái này bản cờ thế giới, đều hẳn là để ta tới làm, mà ngươi bây giờ có thể chết rồi. Nói xong Thương Dạ cả người bắt đầu bành trướng, trở thành một cái tiểu cự nhân. Trở thành tiểu cự nhân Thương Dạ, chân trùng điệp dẫm lên trên mặt đất, Tần Phong chung quanh, bầu trời khuynh đảo, đại địa sụp đổ. Chương 213, rời đi thánh võ đại thế giới. Vốn cho rằng Tần Phong sẽ cùng theo khuynh đảo bầu trời, sụp đổ đại địa cùng chết, nhưng để Thương Dạ không nghĩ tới chính là, vốn là đứng ở nơi đó Tần Phong biến mất. Đối mặt biến mất Tần Phong, Thương Dạ không có kinh ngạc, mà là cười lạnh nói: Ngươi cho rằng điểm này trò vật liền có thể lừa qua ta sao? Ta nói qua thiên địa này bản cờ đã sắp bị ta nắm giữ. Nói xong Thương Dạ đánh ra một quyền, tại phương hướng kia, Tần Phong vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Tần Phong đối mặt nắm đấm màu xanh không chút hoang mang, đợi đến nắm đấm đến lúc, Tần Phong lần nữa biến mất. Lần này, Thương Dạ không còn như vậy bình tĩnh, hắn biểu lộ kinh ngạc, bởi vì hắn quyền ý đã phong tỏa không gian, Tần Phong không phải biến mất. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta là thế nào tránh thoát? Tần Phong xuất hiện lần nữa. Thương Dạ diện mục dữ tợn, ngươi có thể né tránh một lần, ta không tin ngươi có thể né tránh vô số lần. Nói Thương Dạ liên tục đánh ra năm đấm màu xanh, chỉ cần Tần Phong xuất hiện, tất nhiên sẽ có một cái năm đấm đánh tới, nhưng dù cho dạng này, Thương Dạ năm đấm căn bản không có đụng phải Tần Phong. Nếu như ta nói, ngươi sở dĩ sẽ có trưởng khống toàn bộ thiên địa bản cờ ảo giác, là bởi vì thiên địa này bản cờ đánh cờ người đã rời đi nguyên nhân tạo thành đâu? Tần Phong một bên nhẹ nhõm né tránh Thương Dạ năm đấm vừa nói, nếu như ta nói, bằng vào ta tu vi có thể lật tung bản cờ, mà ngươi căn bản không có khả năng đâu. Tần Phong tiếp tục nói, lúc này Tần Phong đối Thương Dạ là một loại đối mặt sâu kiến xem thường. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đợi tại Thánh Võ thế giới, chờ ta vén bàn cờ, ngươi mặc dù biết chịu ảnh hưởng, nhưng ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi tới nơi này, này lật tung bàn cờ dùng chuyển căn bản không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nói, Tần Phong dừng lại tránh né Thương Dạ nắm đấm động tác, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên. Thương Dạ nắm đấm màu xanh đến Tần Phong trước người, vậy mà giống như bọt biển một dạng biến mất. Thương Dạ kinh hãi, không ngừng cơ nắm đấm, nhưng vô dụng, tất cả nắm đấm màu xanh căn bản đến không được Tần Phong trước người. Tần Phong căn bản không nhìn Thương Dạ động tác, nhúng tay chụp vào trên bàn cờ một viên cuối cùng. Viên kia quân cờ còn muốn dây rủa, nhưng Tần Phong lực lượng căn bản không phải một con cờ có thể phản kháng. Đợi đến Tần Phong đem bàn cờ bên trên một viên cuối cùng quân cờ tóm vào trong tay về sau, toàn bộ bàn cờ giống như là giận, một đạo giống như thiên đạo ý chí một dạng đồ vật đánh phía Tần Phong thần hồn. Run lẩy bẩy Thương Dạ, cười ha ha. Chết đi, ngươi cũng dám chống lại thiên địa ý chí. Bất quá lập tức Thương Dạ cười không nổi, bởi vì này thiên địa ý chí thêm tại Tần Phong trên người, Tần Phong vẫn như cũ bình yên vô sự. Quả nhiên, đánh cờ cái kia hai cái kỳ thủ đã rời đi. Tần Phong lẩm bẩm, bởi vì cái kia hai cái kỳ thủ nếu như ở đây, lúc này đã sẽ ra tay ngăn cản hắn. Bất quá kỳ thủ như là đã rời đi, hết thể liền dễ làm, chỉ một cước, Tần Phong giẫm nát thiên địa bản cờ, lại một quyền, toàn bộ thiên địa bản cờ vỡ nát, bao quát tại thiên địa bản cờ thế giới Thương Dạ. Toàn bộ thiên địa bản cờ vỡ thành vô số khối, sau đó vô số bản cờ khối vụn nhận thánh võ thế giới hấp dẫn, dung nhập vào thánh võ thế giới bên trong. Hấp thu bản cờ mảnh vỡ một mấy mắt, thật giả điên đảo, thánh võ thế giới trở nên ngưng thực, mà bản cờ thế giới hoàn toàn biến mất. Tây Hoang Phật Môn, Tinh Tọa Lao Hòa Thượng Hoài Hải, mở to mắt, ở hai mắt của hắn bên trong, hắn cảm giác toàn bộ thế giới thay đổi, nhưng muốn nói nơi nào thay đổi, hắn còn nói không ra. Nói cứng ra cái loại cảm giác này lời nói, chính là toàn bộ thế giới trở nên càng chân thực. Đồng thời phía sau hắn La Hán Kim Thân, lại trở nên như vậy không chân thực. Tần thí chủ lật ngược thiên địa bàn cờ. Hoài Hải lập tức nghĩ đến loại khả năng này, cũng nhớ tới Tần Phong nói lời, lục thức sau đó tu luyện là hợp lục thức, luyện đệ thất thức, mà hắn La Hán Kim Thân là sai. Lập tức Hoài Hải có quyết đoán, sau lưng La Hán Kim Thân trực tiếp hóa thành kim quang biến mất. Kim quang biến mất đồng thời, Hoài Hải cảm thấy đệ thất thức. A Di Đà Phật, xem ra Tần thí chủ nói là đúng. 12. Cùng một thời gian, so Hoài Hải cảm xúc càng sâu chính là Cố Phong. Tại kinh sứ lúc, Tần Phong mặc dù từ Cố Phong thần hồn bên trong rời đi, nhưng trên thực tế, đồng thời không có chân chính rời đi, bản cờ thế giới không biến mất, Tần Phong liền không khả năng chân chính rời đi. Cho nên tại bản cờ thế giới biến mất một sát na, Cố Phong thần hồn bị Tần Phong lôi ra thánh võ thế giới. Cố Phong đứng tại Tần Phong bên người, nhìn xem dưới chân thánh võ thế giới, kinh ngạc nói ra: "Tần thúc, đây chính là ta chỗ thế giới sao?" Tần Phong gật đầu. Cố Phong lại hỏi: "Có phải hay không, chờ ta tu luyện tới đại thừa, phi thăng thành tiên sau, liền có thể rời đi thánh võ thế giới, đến nơi đây?" Lần này Tần Phong lắc đầu: "Không, chờ ngươi có thể phi thăng lúc, tại thánh võ trên thế giới sẽ hình thành một cái tiên giới, ngươi sẽ trở thành thế giới này cái thứ nhất tiên nhân, mà tiên nhân không thể đến đạt nơi này là hư không. Vậy ta lúc nào có thể tới đây?" Cố Phong hỏi. Tần Phong trầm mặc, hắn không cho rằng Cố Phong cả đời này có thể tới nơi này, nhưng hắn vẫn là trả lời Cố Phong vấn đề: "Chờ ngươi đạp phá tiên lộ lúc, liền có thể." Cố Phong gật đầu, không có vẻ ngoài, hắn bây giờ căn bản cũng không biết đạp phá tiên lộ là một loại gì khái niệm. "Tần thúc, chờ ta đạp phá tiên lộ, có thể đến này hư không lúc, ta đi đâu mà tìm ngươi?" Cố Phong lời nói để Tần Phong nhất thời trầm mặc, cuối cùng Tần Phong nói ra: "Tại hư không biên giới có một cái gọi là Thái Vũ Đại Thế Giới địa phương, nếu như ngươi đạp phá tiên lộ, đến đó tìm ta. Đương nhiên nếu như ta có thể trở về." Cuối cùng những lời này là Tần Phong tại Cố Phong rời đi sau nói. Bởi vì dù cho Cố Phong đạp phá tiên lộ, có thể đến Thái Vũ Đại Thế Giới, muốn gặp đến hắn, cái kia cũng muốn hắn có thể trở về. "Về nhà đi A6. Tần Phong phiền muộn, hắn chẳng qua là một cái khác Tần Phong chém ra tam thi, hình thành phân thân, chờ hắn tìm tới giả làm tinh vực lúc, hắn thật sự còn có thể trở về sao? Tần Phong không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết hắn nhất định phải đi, bởi vì giả làm tinh vực cái kia Tần Phong đã trở thành nỗi khúc mắc của hắn. Hắn phải ngay mặt chất vấn giả làm tinh vực cái kia Tần Phong, vì cái gì không bảo vệ Lộ Vũ chuyển thế? Dù cho vì thế chính mình chết mất, hắn cũng phải vì Lộ Vũ đòi lại một cái thuyết pháp." 12. Hạ quyết tâm Tần Phong, nhận ra một chút phương hướng sau, hướng phía xâm nhập hư không, rời xa hư không biên giới phương hướng bay đi. Trong hư không tinh thần mênh mông, dưới chân lại có vô tận hắc ám, mỗi một viên tinh thần chính là một cái đại thế giới, trong bóng tối vô tận lại ẩn dục vô tận nguy hiểm. Tần Phong nếu nhận định phương hướng, liền không muốn phức tạp, rời xa chung quanh đại thế giới, rời xa hắc ám bên trong ẩn nấp nguy hiểm. Cứ như vậy, Tần Phong trong hư không không ngừng phi hành. Mặc dù trong hư không không có nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, không cách nào phân rõ thời gian, nhưng Tần Phong lại tự mình biết, hắn trong hư không bay cực kỳ lâu. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm. Chậm rãi, Tần Phong đối với thời gian quan niệm bắt đầu làm nhạt, hắn đã không nhớ ra được hắn trong hư không phi hành bao lâu, là 10 năm vẫn là 100 năm, thậm chí 1000 năm, 1 vạn năm. Tóm lại Tần Phong vì chấp niệm trong lòng không ngừng phi hành, nhưng cái kia sâu trong hư không lại luôn tại nơi xa xôi. Rốt cục Tần Phong cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn ngừng xuống nghỉ ngơi. Dừng lại Tần Phong cứ như vậy nằm trong hư không, nhắm mắt con mắt ngủ. Chương 214: Vào thất thánh đại thế giới. Trong hư không ngủ Tần Phong, không biết ngủ bao lâu, đột nhiên hắn mở to mắt, tỉnh lại. Ngay tại Tần Phong con mắt mở ra phía trước một sát na kia, Tần Phong không gian chúng quanh nhanh chóng biến ảo, một lần nữa biến trở về hắn ngủ ép phía trước bộ dáng. Trong hư không tinh thần mênh mông, dưới chân bóng tối vô tận. Nhưng lần này, Tần Phong không tiếp tục căn cứ chính mình cảm giác hướng sâu trong hư không phi hành, mà là quan sát tỉ mỉ trong hư không mênh mông tinh thần cùng dưới chân bóng tối vô tận. Nhìn một chút, Tần Phong đột nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy là đối chính mình trào phúng. Truyền thuyết trong hư không có một chỗ cấm địa, tên là Khốn Lũ hư cảnh, cho dù là siêu thoát nhập thánh thái ất cảnh, cũng có bị nhốt trong đó, trước kia ta không tin, không nghĩ tới hôm nay bị ta đụng tới. Nói, Tần Phong nhắm mắt lại, chờ lại khi mở mắt ra, Tần Phong mặc dù còn tại trong hư không, nhưng nào có cái gì mênh mông tinh thần, nào có cái gì bóng đêm vô tận. Tần Phong dưới chân là hắn vừa mới thoát ly thánh võ đại thế giới, Tần Phong chung quanh một mảnh trống rỗng để Tần Phong cảm giác thế giới này thiếu cái gì, Tần Phong trên đỉnh đầu chỉ có một cái thế giới, bên trong thế giới kia có 7 ngôi sao lấp lánh. Cố Phong kia tiểu tử, tốt nhất vẫn là không nên rời đi thánh võ đại thế giới tốt, nếu không đến trong hư không, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là ngủ như chết hư không. Tần Phong nhìn xem dưới chân thánh võ đại thế giới lẩm bẩm. Đến nỗi Cố Phong có thể rời đi thánh võ đại thế giới hy vọng vô cùng xa vời, cho nên Tần Phong căn bản không lo lắng Cố Phong, hắn bây giờ hẳn là lo lắng chính là hắn như thế nào rời đi cái này hư không cấm địa, Khốn Lũ hư cảnh. Muốn rời khỏi cái này Khốn Lũ hư cảnh, đường ra chỉ sợ cũng ở trên đỉnh đầu có 7 ngôi sao thế giới kia. Tần Phong nghĩ đến, dẫn thân vào tiến vào đại thế giới kia. 12. Thất thánh đại thế giới bên trong, hoang vu vô cùng giữa đồng trống, một đám người đang tại chém giết, trong đó một phương có 5 người, một phương khác chỉ có 3 người. Có 3 người một phương này, trong đó chỉ có 2 người có thể ra tay, một cái khác là chỉ có hơn 10 tuổi hải tử. Nhưng dù cho dạng này, 2 người đối phó 5 người, lại không chút nào lộ bại tướng, nguyên nhân là trong 2 người này có một cái che mặt nữ tử, thực lực mạnh phi thường. Mặt khác bên kia 5 người gặp từ đầu đến cuối bắt không được đối phương, một người cầm đầu lão giả cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ tới đường đường Thủy Nguyệt môn hạ thánh nữ Nguyệt Như Sương vậy mà là ma linh hiên Dương Nghiệt, tin tức này nếu là truyền đi, Thủy Nguyệt môn đầu tiên liền sẽ không buông tha người đi. Cái mặt nạ kia lụa mỏng nữ tử, đang nghe lời của lão giả này sau, nghẹn ngào kinh hô một tiếng, kiếm trong tay động tác chậm một phần. Cơ hội tốt như vậy, lão giả kia làm sao có thể bỏ lỡ, trong tay bay viêm vòng thẳng hướng Nguyệt Như Sương, mắt thấy phòng ngự trễ Nguyệt Như Sương liền muốn thụ thương, một trận ánh sáng hoa lập lòe, một cái bạch y nam tử xuất hiện địa Nguyệt Như Sương trước người, vừa vặn ngăn trở lão giả bay viêm vòng. Lão giả không biết xuất hiện Tần Phong là vừa lúc xuất hiện ở đây, coi là Tần Phong lúc này xuất hiện nhất định là cùng Nguyệt Như Sương là cùng một bọn, bởi vì căn bản không nương tay, thao túng bay viêm vòng, chuẩn bị giết Tần Phong, lại giết Nguyệt Như Sương. Cưỡng ép xuyên qua thất thánh đại thế giới bên ngoài phòng hộ thiên khung, Tần Phong đang đứng ở choáng váng ở trong, liền cảm giác một đạo sát cơ thẳng hướng chính mình, không chút nghĩ ngợi, Tần Phong thuận tay liền vung ra một kiếm. Tần Phong một kiếm này mặc dù chỉ là tiện tay mà làm, nhưng Tần Phong thái ớt cảnh vượt qua tam thai cửu nạn thực lực, lại thêm thiên nhất thần kiếm, liền này tiện tay một kiếm, tên lão giả kia hừ đều không đến cùng hừ một tiếng, liền cùng hắn bay viêm vòng cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Tần Phong tiện tay một kích, lập tức liền đem tất cả mọi người đều dọa sợ. Lão giả phương kia còn lại 4 người, căn bản không dám có ý niệm trốn chạy, bịch một tiếng toàn bộ quỳ xuống. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, chúng ta chỉ là thụ chủ nhân nhà ta phân phó, tới cùng Quý môn tìm kiếm hợp tác, là Viêm lão phát hiện Nguyệt tiên tử thân phận, tự tác chủ trương muốn cầm xuống Nguyệt tiên tử, cướp đoạt trong tay nàng Thanh Minh Bí Linh chân kinh cùng Thủy Nguyệt chân kinh. Tần Phong bản năng giết họ Viêm lão giả sau, mới từ choáng váng bên trong tỉnh táo lại.